Chương 1382, khiến người bất ngờ hoa khôi. Hết sức lấy lòng. Chương 1382, khiến người bất ngờ hoa khôi. Hết sức lấy lòng. Hơn nữa Dạ Vân mục đích tới nơi này cũng không phải là vì nhìn những này bình thường vũ cơ biểu diễn, chủ yếu là vì cái gọi là hoa khôi Nhã Vân mà đến. Cũng không biết hoa này khôi đàn tấu từ khúc cùng Lạc Vũ so sánh như thế nào. Tại trước mắt Dạ Vân châu nghe qua từ khúc bên trong, diễn đấu người tốt nhất chính là Lạc Vũ. Nàng đàn tấu từ khúc khiến cho người tâm thần thanh thản, thật lâu đắm chìm trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Muốn đạt tới loại tiêu chuẩn này diễn tấu trình độ, kia là cần cùng nhau khi thiên phú mới có thể làm tới. Đồng dạng diễn tấu là rất khó đạt thành dạng này hiệu quả. Tại cái này biểu diễn tiến hành, rất nhanh liền đi tới cái gọi là hoa khôi biểu diễn thời gian. Chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng từ bên trên chậm rãi rơi xuống, trong tay ôm một chương đàn, dáng người hiểu điệu. Nàng chính là Nhã Hiên các hoa khôi Nhã Vân, cũng là trận này biểu diễn nhân vật chính. Thân mang một bộ xanh nhạt giao tiêu váy dài váy ngắn, váy áo thêu lên kim sắc phát họa tịnh đế liên. Theo nàng đưa tay dương nhẹ động tác, tựa như một ao xuân thủy nổi lên vận sóng. Bên ngoài khoác màu hồng cánh sen sắc cánh ve sa, mỏng như sương khói, phía trên điểm đầy nhỏ vụn bảo châu cùng ngân tuyến thêu ra mây trôi văn. Trên mặt được một tầng nửa trong suốt màu ửng đỏ lụa mỏng, tại lụa mỏng phía trên, dùng cực nhỏ kim tuyến thêu lên cuốn nhánh mẫu đơn, biên giới còn điểm xuyết lấy tiểu xảo hồng ngọc châu. Theo động tác của nàng, nhẹ nhàng đung đưa. Dưới khăn che mặt, mơ hồ có thể trông thấy nàng yên môi đỏ sắc, cùng giữa lông mày điểm này chu sa nốt ruồi, bằng thêm mấy phần thần bí cùng mị hoặc. Chậm rãi rơi vào trên võ đài, Nhã Vân nhẹ nhàng ném đi trong tay cổ cầm. Cổ cầm lăng không xoay chuyển, nhẹ nhàng rơi vào sớm đã chuẩn bị xong đàn trên bàn. Đi vào cầm đài bên cạnh ngồi xuống, Nhã Vân duỗi ra mảnh khảnh xanh nhạt ngón tay ngọc, cổ tay ở giữa giao tiêu cổ tay dây thường rủ xuống tại đàn trên bàn. Làm kia màu son móng tay nhẹ nhàng bắt qua cổ cầm bên trên dây đàn lúc, đầy đình hoa vũ đống nhiên ngưng trệ. Ngay sau đó, 36 tên vũ cơ váy dài tung bay, xanh nhạt váy áo đảo qua gạch xanh, hù dọa đầy đất cánh hoa rì rào mà rơi. Các nàng trong tóc chuông bạc theo vũ bộ run rẩy, cùng mỹ diệu tiếng đàn dệt thành một trường tỏa ra ánh sáng lung linh mạng, đem cả sảnh đường tân khách khốn trong chớp mắt này phương hoa bên trong. Nhã Vân cụp xuống mi mắt nhuộm son phấn đỏ, đầu ngón tay lên xuống ở giữa hình như có lưu hà quấn quanh. Dây đàn rung động âm cuối chưa tiêu tán, nàng đỗng nhiên đưa tay, thông qua một chuỗi gấp âm, vũ cơ nhóm đồng thời xoay người, thủy tụ như ngân hà treo ngược, hù dọa cả phòng làn gió thơm. Dạ Vân nhìn qua trên sân khấu kia không ngừng đàn tấu thân ảnh, khẽ gật đầu. Không thể không nói, hoa này khôi đích thật là cho Dạ Vân một điểm nho nhỏ ngạc nhiên mừng rỡ. Mặc dù tại cầm đạo tạo nghệ bên trên, so với Lạc Vũ còn kém một chút, nhưng diễn tấu có thể đạt tới loại trình độ này, đã tương đối khá. Ít ra Dạ Vân nghe được cái này từ khúc thời điểm, bằng lòng tiếp tục linh nghe tiếp, mà không phải cảm thấy không kiên nhẫn. Đối với tương đối bắt bẻ Dạ Vân mà nói, dạng này tiếng đàn đã tương đối khá. Cái này hoa khôi Nhã Vân, đích thật là có chút bản lãnh. Đốt. Kiểm tra tới nhân vật trọng yếu Nhã Vân. Ân. Ánh mắt biến đổi, Dạ Vân cũng không nghĩ tới, sẽ ở thời điểm này bỗng nhiên đạt được đến từ hệ thống nhắc nhở. Vốn cho rằng cái này Nhã Vân, liền bẹn bẹn chỉ là một cái hoa khôi mà thôi. Thật không nghĩ đến, nàng lại còn là một cái nhân vật trọng yếu. Xuất hiện tại Tiêu Vân Thành, có thể hay không cùng số mệnh chi tử Lệ Thừa Phong có quan hệ đâu. Hẳn là có cực lớn khả năng. Đương nhiên cũng không phải tuyệt đối. Còn cần cẩn thận xem xét Nhã Vân tình huống, mới có thể biết phải hay không phải. Lệ Thừa Vận một mực tại bên cạnh thận trọng chú ý Dạ Vân. Phát hiện Dạ Vân đối với hoa khôi Nhã Vân tiếng đàn biểu diễn tương đối hài lòng, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tốt tại vị này ra dường như tương đối hài lòng, nếu không mình chẳng phải uổng phí công phu sao. Đã vị gia này đối Nhã Vân cảm thấy hứng thú, nếu là có thể đem Nhã Vân đưa đến vị gia này trên tay, nghĩ đến hắn nhất định sẽ thật cao hứng. Chỉ có điều, Lệ Thừa Vận trong nội tâm giống nhau tin tưởng một việc. Cái kia chính là Nhã Vân cũng không phải là bình thường danh kỹ, mà là thuộc về bán nghệ không bán thân. Trừ phi bản nhân đồng ý, nếu không là không thể nào với ai đi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là so ra mà nói. Nếu là tự thân nắm giữ tuyệt đối thực lực cường đại, có thể chấn áp tất cả thanh âm, đương nhiên sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhã Vân sở dĩ có thể không chịu đến bất kỳ quấy rối, trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất chính là nhị hoàng tử Tiêu Tử Hoàn đã từng buông tha lời nói. Bất luận kẻ nào đều không được ép buộc Nhã Vân, càng không thể uy hiếp đối phương. Nếu không chính là cùng hắn là địch. Có thể nói Tiêu Tử Hoàn đối Nhã Vân quả thực không nên quá để bụng. Chỉ tiếc, cho tới nay hắn đạt được, vẻn vẹn chỉ là Nhã Vân cảm kích và người tốt thể. Trừ cái đó ra, lại không có thứ khác. Lệ Thừa Vận đương nhiên cũng biết chuyện này. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, nhị hoàng tử trong đầu đến cùng chứa là cái gì. Vẹn vẹn chỉ là một cái bán nghệ không bán thân hoa khôi mà thôi, nếu thật là ưa thích, nghĩ biện pháp đem tới tay là được. Có thể Tiêu Tử Hoàn ngược lại tốt, hết lần này tới lần khác bắt đầu chơi cái gì ngây thơ. Thật sự là làm cho người cảm thấy khó hiểu. Thật nghĩ mãi mà không rõ, Tiêu Tử Hoàn trong đầu đến cùng chứa là cái gì. Vì một cái hoa khôi để ý như vậy, thật không biết đổ thứ gì. Bất quá bây giờ, Lệ Thừa Vận đã không quản được nhiều như vậy, cho dù là uy hiếp Nhã Hiên các lão bản, cũng muốn làm cho đối phương đem Nhã Vân mang tới. Nghĩ tới đây, Lệ Thừa Vận thận trọng nói rằng: "Công tử, ngươi ở chỗ này hơi chờ một lát, ta đi một lát sẽ trở lại. Bắt lấy cơ hội này, như vậy chuyện của ngày mai liền sẽ tương đối dễ dàng. Chỉ cần Dạ Vân bằng lòng trợ giúp hoàng đế bệ hạ, mình coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Ngược lại đều đã đắc tội nhị hoàng tử, vậy thì lại đắc tội càng sâu một chút, không có gì ghê gớm." Sau đó, Lệ Thừa Vận liền lập tức đứng dậy rời khỏi phòng. Long Nhi liếc qua rời phòng Lệ Thừa Vận bóng lưng, kinh ngạc nói: "Chủ nhân, gia hỏa này đi làm cái gì? Còn thân thần bí bí." Nghe vậy, Dạ Vân khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ cười yếu ớt. Hán. đơn giản liền là đang nghĩ lấy thế nào lấy lòng ta. Còn không có nhìn ra sao? Hắn là có mục đích riêng. Lệ Thừa Vận trước lúc này hẳn là đi một chuyến hoàng cung, điểm này căn bản không cần nghĩ. Hắn xem như tiền tuyến tướng quân, đột nhiên chạy về đến, như là sự tình này không tiến hành báo cáo, hậu quả rất nghiêm trọng. Mà tại về sau nhìn thấy chính mình, liền hết sức ân cần muốn lấy lòng chính mình, rõ ràng chính là mang theo mục đích tới. Liên tưởng đến hắn đi trong hoàng cung, hẳn là chuyện gì xảy ra. Bởi vậy trên cơ bản có thể xác định, Lệ Thừa Vận mong muốn theo chính mình nơi này được cái gì. Cân nhắc đến trước mắt Tiêu Vân Quốc tình cảnh gian nan như vậy, thậm chí đều không có bất kỳ cái gì thế lực bằng lòng cho trợ giúp. Đáp án liền đã hết sức rõ ràng. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Lệ Thừa Vận đem chính mình sự tình nói cho Tiêu Vân Quốc hoàng đế. Bởi vậy, cũng đưa tới Tiêu Vân Quốc hoàng đế chú ý tại cái này không có bất kỳ thế lực nào bằng lòng cho trợ giúp dưới tình huống, mình xuất hiện liền như là một gốc cây cỏ cứu mạng. Tiêu Vân Quốc nếu là muốn thắng được trận chiến tranh này, nhất định phải có ngoại bộ thế lực trợ giúp. Chương 1383, có việc muốn nhờ. Lệ Thừa Vận lấy lòng. Chương 1383, có việc muốn nhờ. Lệ Thừa Vận lấy lòng. Đem tất cả xuyên kết hợp lại, trên cơ bản liền có thể giải thích thông. Hắn có việc muốn cầu ta. Long Nhi nghiêng cái đầu nhỏ, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cũng không hiểu. Hiển nhiên, Long Nhi cũng không hiểu Lệ Thừa Vận trong đầu đến cùng là nghĩ như thế nào. Phải biết nàng trước đó thật là tại Dạ Vân Thụ ý hạ, trực tiếp chém dụng gia hỏa này một cánh tay. Nhưng bây giờ, Lệ Thừa Vận vẫn còn muốn phí hết tâm tư lấy lòng Dạ Vân, mời hắn hỗ trợ. Thật là khiến người kỳ quái. Cảm thấy rất ngoài ý muốn sao? Kia, ngươi ngẫm lại xem trước mắt Tiêu Vân Quốc tình cảnh. Dạ Vân đơn giản xét điểm một cái. Mới vừa rồi còn cảm thấy có chút không đơn giản Long Nhi, cau lại lông mày hơi suy tư một phen sau, lập tức hai mắt tỏa sáng. Đúng rồi, Long Nhi lại không đốc, đơn giản phân tích một phen sau, liền có thể đạt được kết luận cuối cùng nhất. Gia hỏa này là muốn Dạ Vân, nói đúng ra là Dạ Vân thế lực sau lưng ra tay trợ giúp Tiêu Vân Quốc. Nhờ Tiêu Vân Quốc có thể thuận lợi vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn này. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Long Nhi lập tức nở nụ cười. Chủ nhân, ngươi nói gia hỏa này có phải thật vậy hay không, đầu óc có vấn đề? Rõ ràng cùng quan hệ giữa chúng ta không tính là hữu hảo, nhưng lại không thể không khúm núm lấy lòng chúng ta. Kia, ngài muốn giúp ăn sao? Về phần muốn hay không giúp Tiêu Vân Quốc, Long Nhi cảm thấy là không quan trọng. Ngược lại nhìn Dạ Vân thái độ, chỉ cần Dạ Vân muốn, như vậy cái này Tiêu Vân Quốc bị diệt mất khả năng liền không lớn. Khẽ lắc đầu, Dạ Vân ngón tay hứng hở đập lan can. Không nóng nảy, trước xem tình huống một chút. Muốn có được Dạ Vân trợ giúp, đương nhiên cũng không phải là không thể được, liền nhìn đối phương có thể nỗ lực giá lớn bao nhiêu. Bất quá chỉ là một cái Tiêu Vân Quốc, trên cơ bản cũng không bỏ ra nổi cái gì có thể nhường Dạ Vân hai mắt tỏa sáng đồ vật, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Lệ Thừa Vận lúc rời đi gian phòng về sau, trực tiếp đi tìm Nhã Hiên Các Đông Gia. Nhã Hiên Các Đông Gia là một cái trung niên nữ nhân, đang thưởng thức Nhã Vân biểu diễn. Làm Lệ Thừa Vận tìm tới nơi này thời điểm, Nhã Vân Các Đông Gia tự nhiên cũng chú ý tới, liền vội vàng đứng lên hoan nghênh. Nàng rất rõ ràng, Lệ Thừa Vận là thân phận gì. Nhã Hiên Các mặc dù phía sau cũng có chút năng lượng, nhưng không cần thiết đi đắc tội một chút quan lại quyền quý. Huống chi, bây giờ Lệ Thừa Vận cũng coi là thanh danh truyền ra, thu được trận đầu đối kháng Nguyệt Lan Quốc chiến tranh thắng lợi. Điều này cũng làm cho Lệ Thừa Vận thân phận nước lên thì thuyền lên. Mặc dù chức vị tạm thời không có xảy ra biến hóa, nhưng khẳng định là đã bị hoàng đế bệ hạ nhớ kỹ về sau, khẳng định sẽ có phong thưởng. Không cần thiết đi đắc tội một cái tại trên triều đình phát triển không ngừng tướng quân. Lệ tướng quân, ngài sao lại tới đây? Có chuyện gì xin phân phó? Tôn Lương, ta tìm ngươi là có một chuyện trọng yếu phi thường. Chuyện này xử lý tốt, ta bảo đảm về sau Nhã Hiên Các không còn có người dám náo sự. Không chỉ có như thế, ngươi thậm chí có thể đến đại lượng khen thưởng. Bị Lệ Thừa Vận xưng là Tôn Lương Đông Gia chỉ là họ Tôn, cũng không phải là thật gọi Tôn Lương. Cái này là người ngoài đối nàng một cái xưng hô mà thôi. Lệ Thừa Vận cũng không có vừa lên đến liền đi thẳng vào vấn đề, mà là nói rõ trước chỗ tốt. Trước đàm luận chỗ tốt, chỉ cần có đầy đủ nhiều chỗ tốt, tin tưởng đối phương nhất định sẽ động tâm. Mà động tâm rồi, như vậy chuyện xử lý liền phải đơn giản nhiều. Nghe vậy, Nhã Hiên Các Đông Gia Tôn Nương lập tức trong mắt hơi hiếp. Rất rõ ràng, nàng đối Lệ Thừa Vận nói tới chuyện hứng thú. Nàng là một cái người làm ăn, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một cái nào có thể đạt được lợi ích cơ hội. Hơn nữa Nhã Hiên Các làm là phong nguyện chi địa, thỉnh thoảng liền sẽ náo ra một chút chuyện phiền phức. Mà phải xử lý tốt những này chuyện phiền phức, thường xuyên đều sẽ chỉnh nàng rất phiền. Thậm chí có đôi khi còn cần tốn hao linh thạch khả năng bãi bình. Đồng thời, có một bộ phận người gây chuyện thân phận còn không thấp, tuyệt không phải nàng có thể đắc tội nổi. Đối mặt người loại này, Tôn Nương bình thường cũng chỉ có thể chịu đựng. Dù sao nàng chỉ là cầu tài, không muốn cho mình làm ra một đống chuyện phiền phức đến. Nếu là có thể như Lệ Thừa Vận lời nói, về sau không có người dám gây chuyện ở chỗ này tỉnh, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Huống chi, Lệ Thừa Vận còn nói có càng nhiều khen thưởng. Đương nhiên, Tôn Nương cũng không là tiểu hài tử, cũng không phải một hai câu liền có thể lừa gạt. Lệ đại nhân, trước tiên nói một chút là chuyện gì a, nếu là vượt qua phạm vi năng lực của ta bên ngoài, chỉ sợ ta cũng bất lực. Dù sao ta cũng chỉ là một cái tú bà, cũng không phải cái gì lợi hại người. Thấy Tôn Nương rõ ràng đối với chuyện này cảm thấy hứng thú, Lệ Thừa Vận khỏe miệng có chút dương lên. Muốn chính là nàng đối với chuyện này cảm thấy hứng thú. Chỉ cần đối phương đối với chuyện này cảm thấy hứng thú, kia tất cả dễ nói. Tôn Nương, vừa rồi ta mang tới vị khách nhân kia thân phận vô cùng tôn quý. Cho dù là hoàng đế bệ hạ, đều cần cho cao nhất lễ ngộ. Ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch điều này có ý vị gì. Không có nói thẳng là chuyện gì, mà là dẫn đầu nhấn mạnh Dạ Vân thân phận tôn quý. Nghe vậy, Tôn Nương như có điều suy nghĩ gật gật đầu. nàng cũng không hoài nghi Lệ Thừa Vận nói tới lời nói này. Đối phương dù sao cũng là một tên tướng quân, hơn nữa thanh danh truyền ra, không cần thiết cùng mình nói láo. Bệ hạ thậm chí tự mình phân phó, ta nhất định phải chiêu đãi tốt vị công tử này, tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm nào. Ta muốn, ngươi hẳn là có thể minh bạch câu nói này rốt cuộc là ý gì. Bởi vậy, ta hy vọng ngươi có thể đi cùng các ngươi nơi này Hoa Khôi Nhã Vân tiểu thư, nói rõ ràng một tiếng. Nhưng nàng thật tốt hầu hạ vị khách nhân này, chỉ cần đối phương hài lòng, tất cả liền đều tốt nói. Làm Lệ Thừa Vận nói ra mục đích thực sự thời điểm, Tôn Nương sắc mặt lập tức biến có chút mất tự nhiên. Nàng không nghĩ tới, Lệ Thừa Vận lại là vì Hoa Khôi Nhã Vân mà đến. Phải biết Nhã Vân mặc dù một mực chờ tại Nhã Hiên Các, nhưng nàng bản thân vẫn luôn là bán nghệ không bán thân, hơn nữa Nhã Vân cùng Tôn Nương ở giữa vốn là có ước định, tuyệt đối không thể bức bách Nhã Vân đi đón khách. Nàng chỉ là bán nghệ không bán thân. Tôn Nương ngay từ đầu đương nhiên không nguyện ý, dù sao Nhã Vân cũng là mỹ nhân bại hoại. Nếu là bán nghệ không bán thân, đây chẳng phải là sẽ tổn thất một số lớn. Nhưng mà, Nhã Vân về sau đã chứng minh năng lực của mình, lấy cao siêu cầm nghệ mà nghe tiếng, rất nhiều văn nhân mặc khách vì đó mà đến. Cũng nguyên nhân chính là như thế, cho Nhã Hiên Các mang đến không ít ích lợi. Tôn Nương thấy tình huống phát triển so chính mình tưởng tượng muốn tốt hơn, thế là cũng đáp ứng Nhã Vân. Nguyên nhân chính là như thế, cho tới bây giờ, Tôn Nương cũng chưa từng có đi bức bách qua Nhã Vân. Nhưng hôm nay, Lệ Thừa Vận vậy mà chạy lên cửa để cho mình an bài Nhã Vân tiếp đãi hắn trong miệng vị kia khách nhân. Cái này khiến Tôn Nương trong lúc nhất thời cũng chần chờ. Nàng không quá muốn làm chuyện này, nhưng nếu như chuyện này thật sự có thể cho Nhã Hiên Các mang đến lợi ích to lớn, Tôn Nương khó tránh khỏi có chút ý động. Bởi vậy, Tôn Nương trong lúc nhất thời có chút chần chờ. Mình rốt cuộc nên lựa chọn thế nào? Đang trầm mặc một lát sau, Tôn Nương cuối cùng nói ra ý nghĩ của mình. Lệ đại nhân, ta không cách nào cam đoan Nhã Vân nhất định sẽ bằng lòng. Ta chỉ có thể nói là hết sức nỗ lực. Chương 1384, nói một đằng làm một nẻo. Đạo đức lửa mang đi. Chương 1384, nói một đằng làm một nẻo. Đạo đức lửa mang đi. Nàng rất rõ ràng, vẹn vẹn chỉ là chính mình ngoài miệng đi nói, Nhã Vân có thể bằng lòng chính mình khả năng cực kỳ bé nhỏ. Vì thế, nhất định phải bên trên chút thủ đoạn. Trên mặt hiện ra nụ cười, Lệ Thừa Vận không chút do dự gật đầu. Không có vấn đề, Tôn Nương, ngươi chỉ cần hết sức nỗ lực, ta tin tưởng năng lực của ngươi. Nghe vậy, Tôn Nương trong lòng lập tức cười khổ không thôi. Ngươi tin tưởng năng lực của ta, có thể chính ta đều không có cái này tự tin a. Không có cách nào, không thể trêu vào, cũng tránh không khỏi. Lại thêm Lệ Thừa Vận cam kết rất nhiều, Tôn Nương chỉ có thể thỏa hiệp. Một khúc kết thúc sau, Nhã Vân lúc này đã về tới gian phòng của mình. Biểu diễn còn không có hoàn toàn kết thúc, nàng còn cần thay đổi một bộ quần áo khác, đợi đến phần cuối thời điểm lại trình diễn một bài. Cốc cốc cốc. Tiếng đập cửa bỗng nhiên truyền đến. Nhã Vân, là ta. Nghe được ngoài cửa Tôn Nương thanh âm sau, Nhã Vân ngừng tay bên trên chuyện, thuận miệng nói rằng: "Mời đến." Kẹt kẹt. Tôn Nương trực tiếp từ bên ngoài đẩy cửa vào, đi tới căn này màu sắc cổ xưa thơm ngát khuê phòng. Bởi vì Nhã Vân xuất sắc năng lực, căn này căn phòng đơn độc cùng tương quan phân phối, toàn bộ đều là dựa theo Nhã Vân ý nghĩ tạo dựng. Chỉ thấy Tôn Nương vẻ mặt ưu sầu đi đến. Một cái liền chú ý tới Tôn Nương ưu sầu bộ dáng, Nhã Vân trong lòng mười phần kinh ngạc. "Tôn Nương, ngài đây là thế nào?" Đối với vẫn luôn mười phần chiếu cố chính mình Tôn Nương, Nhã Vân trong nội tâm cũng là mười phần tôn kính. Nếu không phải đối phương một mực chiếu cố chính mình, chỉ sợ mình bây giờ còn không biết biết sinh hoạt thành bộ dáng gì. Dù là hiện tại cũng không đủ tự do, nhưng ít ra mình bây giờ ăn mặc không lo, hơn nữa còn không cần lo lắng bị người bắt nạt. Nhã Vân, kỳ thật. Nhưng thật ra là đã xảy ra một cái có chút chuyện phiền phức. Nếu như xử lý không tốt, chỉ sợ toàn bộ Nhã Hiên Các đều lại bởi vậy. Hoàn toàn biến mất tại Tiêu Vân Thành bên trong. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Tôn Nương biểu lộ mười phần nghiêm trọng. Mà biết được tin tức này Nhã Vân, sắc mặt hơi đổi một chút. Nếu là thật sự gặp phiền phải lớn, Tôn Nương không đi tìm quan hệ, mà là bỗng nhiên tìm đến tới chính mình. Rất rõ ràng liền cần chính mình đến giải quyết vấn đề. Nàng thông minh đã đoán được một chút. Chẳng lẽ lại chính mình tân tân khổ khổ tranh thủ tới tất cả, cuối cùng rồi sẽ tan thành bọt nước sao? Có thể nội tâm của nàng bên trong vẫn như cũ ôm lấy chút lòng chờ mong vào vận may. Nhã Vân tuyệt khuôn mặt đẹp mang theo một tia trắng bệnh, miễn cương cười vui nói: "Tôn Nương, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Có cái gì ta có thể giúp được một tay sao?" Nơi này là Nhã Vân thật vất vả tranh thủ mà đến chỗ nương thần, nàng đương nhiên không hy vọng nơi này xảy ra vấn đề gì. Đang nghe dạng này đáp lại sau, Tôn Nương trong lòng vui mừng. Vội vàng đi vào Nhã Vân ngồi xuống bên người, nói ra chuyện này từ đầu đến cuối. "Nhã Vân a, chuyện là như thế này. Lệ Thừa Vận tướng quân mang theo một vị khách nhân tôn quý tới nơi này. Nghe nói vị khách nhân kia thân phận tôn quý vô cùng, cho dù là Tiêu Vân quốc hoàng đế bệ hạ, cũng nhất định phải ứng phó cẩn thận, không thể có chút nào qua loa. Vì thế, Lệ đại nhân hy vọng ngươi có thể thật tốt phụng dưỡng vị công tử kia. Chỉ phải làm cho tốt chuyện này, chúng ta Nhã Hiên Các cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nếu như xử lý không tốt chuyện này, chúng ta Nhã Hiên Các chỉ sợ cũng lại bởi vậy mà đắc tội hoàng đế bệ hạ. Đến lúc đó, toàn bộ Tiêu Vân quốc lại không có chúng ta chỗ dung thân." Nhã Vân tâm tình vào giờ khắc này đã chìm đến đáy cốc. Nàng mặc dù mơ hồ đoán được một chút, nhưng chính đang nghe được tin tức này thời điểm, nàng vẫn như cũ rất khó chịu. Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn để mắt tới chính mình đâu? Rõ ràng nàng liền chỉ là muốn yên lặng ở chỗ này sinh hoạt, không hy vọng bị quá nhiều người quấy rầy. Nhưng mà, lại luôn không như mong muốn. Trên mặt trắng bệnh chi sắc càng lớn, Nhã Vân bị phụng dưỡng hai chữ thật sâu đâm nhói. Chính mình hao tốn to lớn cố gắng mới làm được hiện nay tình trạng như vậy, lại không nghĩ rằng không như mong muốn. "Tôn Nương, thời điểm trước kia chúng ta nói là tốt lắm, ngài tuyệt đối sẽ không ép buộc ta đi tiếp đại khách nhân. Nhưng bây giờ, vì cái gì ngài lại?" lại nói một đằng làm một mèo đâu. Trong ngôn ngữ mang theo một tia oán giận, trắng bệnh khuôn mặt cũng bởi vì là tức giận nổi lên một vẻ đỏ ửng. Tân Tân khổ khổ thời gian dài như vậy, kết quả một khi ở giữa, khoảnh khắc sụp đổ. Thấy Nhã Vân mười phần dáng vẻ phẫn nộ, Tôn Nương ra vẻ bất đắc dĩ, cười khổ nói: "Nhã Vân, chuyện này không có ngươi ta nghĩ đơn giản như vậy. Ta biết ta đã từng đáp ứng ngươi những này, nhưng chuyện này không phải ta có thể bình được. Nếu như chỉ là bình thường khách nhân, ta không có khả năng như thế làm khó dễ ngươi. Nhưng vị khách nhân này quá đặc thù. Nhã Vân, tốt xấu nơi này cũng là ngươi sinh hoạt địa phương. Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn nơi này cùng tỷ muội của ngươi nhóm biến mất sao?" Lúc này, không chỉ có muốn hiểu chi lấy lý, lấy tình động, càng là yếu đạo đức lửa mang đi. Không có Nhã Hiên Cát, cũng liền đã định trước Nhã Vân sẽ trôi dạt khắp nơi. Đến lúc đó, nàng cũng biết mất đi có thể che chở nàng địa phương. Tại cái này nhược nhục cường thực thế giới bên trong, một khi đã mất đi có thể phù hộ chỗ của mình, ai cũng không biết tương lai sẽ như thế nào. Nàng làm như vậy, không chỉ là đang giúp mình, đồng thời cũng là tại giúp Nhã Vân. Mới vừa rồi còn mười phần tức giận Nhã Vân, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì. Bởi vì trong nội tâm kiên trì, nhường nàng trơ mắt nhìn Nhã Hiên các hủy diệt, nàng làm không được. Quả nhiên, coi như mình làm được Hoa Khôi vị trí, coi như mình có nhất định năng lực, khẳng định là không thể thoát khỏi vận mệnh. Đây tuyệt đối thực lực cường đại trước mặt, chính mình chỗ tạo dựng lên tất cả, đều lộ ra như vậy suy nhược. Đối phương chỉ là một câu, liền có thể dễ như trở bàn tay phá hủy chính mình bất và tạo dựng lên tất cả. Nhưng dù cho như thế, Nhã Vân lại cũng không có vì vậy rơi lệ. Nàng rất rõ ràng, cho dù là chạy xuống nước mắt, cũng không khả năng sẽ có bất luận kẻ nào đồng tình chính mình. Chính mình tất cả đều cần dựa vào chính mình khả năng tranh thủ. Trông cậy vào những người khác có thể trợ giúp chính mình, cái kia chính là đang nằm mơ. Hít sâu một hơi, Nhã Vân trên mặt có một tia đau khổ, lòng tràn đầy bất đắc dĩ nói: "Tôn Nương, ta có thể bằng lòng ngươi, nhưng chuyện này qua đi, ngươi muốn đem thuộc về ta văn tự bán mình trả lại cho ta, đưa ta thân tự do." Nhã Vân đã nhìn thấu, vĩnh viễn đừng nghĩ đến trông cậy vào người khác cho mình cư trú chỗ, mọi thứ đều chỉ có thể dựa vào chính mình đi cố gắng tranh thủ. An nhờ ở đậu sinh hoạt, nàng đã chịu đủ. Hơn nữa tại Nhã Hiên Cát, có thật nhiều khách nhân đều mơ ước chính mình. Coi như tiếp tục lưu lại nơi này, tương lai chỉ sợ cũng rất khó có tốt kết quả. Nói không chừng tương lai từ lúc nào lại sẽ xảy ra chuyện như thế. Loại chuyện này, chỉ này một lần. Chủ yếu là ngươi có thể bằng lòng yêu cầu của ta, như vậy thì dựa theo ngài nói đến. Nếu không, vậy chúng ta liền cùng một chỗ hủy diệt ta. Trong mắt lóe lên quyết tuyệt chi sắc, Nhã Vân cũng không muốn cùng đối phương có kẻ mặc cả, không cần như thế. Nghe vậy, Tôn Nương lập tức chần chờ. Bất kể nói thế nào, Nhã Vân đều là Nhã Hiên các Hoa Khôi, hoàn toàn chính là một cái cây dụng tiền. Chương 1385, giao người sao? Đáng tiếc, vô dụng. Chương 1385, giao người sao? Đáng tiếc, vô dụng. Đem như thế một cái cây dụng tiền thả chạy, Tôn Nương trong lòng tự nhiên rất không cam tâm. Nàng tự nhiên là muốn lợi dụng Nhã Vân, vì mình Nhã Hiên các mang đến càng nhiều chỗ tốt. Bây giờ đối phương lấy văn tự bán mình làm điều kiện, Tôn Nương nếu là không đáp ứng, như vậy chuyện này liền không khả năng đi qua. Nhã Hiên các cũng lại bởi vậy mà hủy diệt. Không được chọn. Nhưng đối với cáo giả Tôn Nương mà nói, nói dối chẳng qua là thuận miệng liền đến. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề. Nhã Vân, chỉ cần ngươi hầu hạ tốt vị kia đại gia, tất cả liền đều tốt nói. Trước ổn định đối phương, hoàn thành chuyện này lại nói. Về phần chuyện sau đó, tự nhiên là về sau lo lắng nữa. Nhã Vân ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Tôn Nương, nàng cũng mơ hồ đoán được. Tôn Nương bằng lòng rất dễ dàng, chỉ sợ là tại qua loa chính mình. Chính mình nhất định phải nhanh muốn một đầu đường ra, nếu không, ai cũng không biết về sau đến cùng sẽ xảy ra thứ gì. Ta đã biết, có thể hay không? Để cho ta biểu diễn xong cuối cùng một khúc lại đi. Biểu diễn còn chưa kết thúc, Nhã Vân cũng không muốn cứ như vậy vội vàng kết thúc. Ai nha, cô nãi nãi của ta. Lúc này là lúc nào rồi, còn đang suy nghĩ cái gì biểu diễn a? Vị kia gia đều đã chờ, nếu là chậm trễ vị kia gia, chúng ta đều có tai họa ngập đầu. Biểu diễn vấn đề ngươi liền đừng lo lắng, ta sẽ an bài tỉ bội của hắn trên đỉnh. Thật vất vả nhường Nhã Vân đáp ứng chuyện này, Tôn Nương tự nhiên không hy vọng xuất hiện cái gì sai lầm. Không khỏi đêm dài lắm mộng, tự nhiên là hy vọng Nhã Vân đi trước đem chuyện này xử lý tốt. Thấy Tôn Nương không dằn nổi bộ dáng, Nhã Vân cũng biết, coi như không đáp ứng cũng không được, chỉ sợ là không có cách nào lên đài. Chính mình cuối cùng vẫn đi lên con đường này sao? Trong nhân thế, chuyện không như ý thật sự là nhiều lắm. Huống chi giống nàng loại này, không cách nào nắm giữ cuộc đời mình người đâu. Ta trước đổi một bộ quần áo, Tôn Nương ngươi đi trước bên ngoài chờ ta. Thấy Nhã Vân dường như yên tâm bên trong cúc mắt, Tôn Nương lập tức trong lòng vui mừng, liên tục gật đầu. Tốt tốt tốt, vậy ta chờ ngươi ở ngoài. Nàng làm xong liền trực tiếp rời khỏi phòng, chỉ để lại Nhã Vân một người. Lúc này, Tiêu Tử Hoàn bên này, trước đó bị hắn phái đi ra tìm kiếm giúp đỡ vị kia tôi tớ, vội vã chạy trở về. Ra, giúp đỡ ta đã tìm tới. Là Hộ Vân quân phó tướng, hắn mang đến 100 tên trong quân cao thủ. Khi biết được tin tức này thời điểm, Tiêu Tử Hoàn bên trên lập tức lộ ra nụ cười tự tin. Hộ Vân quân là phụ trách thành nội an toàn một chi bộ đội tinh nhuệ. Lúc bình thường, còn cần phụ trách tương ứng tuần phòng nhiệm vụ. Tại tôi tớ tìm tới đang tại thi hành nhiệm vụ Hộ Vân quân phó tướng sau, trực tiếp lấy ra nhị hoàng tử Tiêu Tử Hoàn tín vật. Nói rõ tao ngộ về sau, Hộ Vân quân phó tướng tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Hoàng tử bị đánh thật là một cái khá là nghiêm trọng chuyện. Nếu như là hắn làm như không thấy, rất có thể sẽ bởi vậy nhận xử phạt. Không biết rõ thì cũng thôi đi, có thể đã chuyện đã xảy ra, vậy hắn liền không được không nghĩ biện pháp xử lý. Tốt. Hiện tại, nhường hắn phái người đem Nhã Hiên các vây quanh. sau đó lại mang một số cao thủ tiến đến, cho bản cung đem người kia bắt lấy. Tiêu Tử Hoàn không kịp chờ đợi muốn phải thật tốt nhìn xem, Dạ Vân ở trước mặt mình hèn mọn cầu xin tha thứ dáng vẻ. Đắc tội sở hữu cái này nhị hoàng tử, nếu như không đánh đổi một số thứ, đó thật là không thể nào nói nổi. Không có người nào chọc hắn về sau, còn có thể bình an vô sự. Lúc này ở Nhã Hiên các bên ngoài, hơn trăm người hộ vân vân đã tại chỗ này chờ đợi mệnh lệnh. Chung quanh người đi đường nhìn thấy tình huống này sau, nhao nhao tránh đi. Bọn hắn không biết rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là bọn hắn tin tưởng, tốt nhất không nên đi trêu chọc hộ vân vân. Chi này thanh danh truyền ra bộ đội tinh nhuệ, người bình thường cũng không dám trêu chọc. Rất nhanh, tôi tớ truyền đạt Tiêu Tử Hoàn cầu lệnh. Hộ vân quân phó tướng vung tay lên, trực tiếp để cho thủ hạ binh sĩ phong tỏa toàn bộ Nhã Hiên các. Bất luận kẻ nào đều không cho phép rời đi. Sau đó, phó tướng mang theo 20 tên cao thủ cùng nhau tiến vào Nhã Hiên các. Tại cửa ra vào chiêu đãi cô nương, nhìn thấy tình huống này sau lập tức liền bị hù dọa, nơi nào còn dám nói chuyện. Đối phương nguyên một đám khí thế hung hăng bộ dáng, rất rõ ràng liền không dễ trọng. Hiện ngay tại lúc này, dễ thực hiện nhất làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tại Tiêu Tử Hoàn tôi tớ dẫn đầu hạng, một đoàn người liền chạy tới lầu 2. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên cũng đưa tới không ít người chú ý đây là xảy ra chuyện gì. Đây không phải là hộ vân quân sao? Làm sao lại đống nhiên xâm nhập Nhã Hiên các? Không rõ ràng a. Vẫn là lần đầu trông thấy có người mang theo quân đội tới này loại phong nguyệt chi địa, thật đúng là lần đầu thấy. Chớ nói nhảm. Bạn nhất đợi lát nữa bị người nghe được, cẩn thận chịu không nổi, đây chính là hộ vân quân, ngươi chọc nổi sao? Mặc dù không rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng chỉ sợ có trò hay để nhìn, yên lặng theo dõi kỳ biến a. Hiện tại tình huống này, Hoa Khôi Nhã cô nương còn có thể biểu diễn sao? Vì có thể nhìn hôm nay biểu diễn, ta thật là tốn không ít công phu, có thể tuyệt đối đừng không có nha. Rất nhiều người đều đang nghị luận hộ vân quân đến chuyện, đều rất hiếu kỳ, đến tột cùng là ai chọc phải hộ vân quân. Ở giữa nhất nhã gian bên trong, Dạ Vân cùng Long Nhi tự nhiên cũng đã nhận ra tình huống bên ngoài. A, giao người sao? Thật đúng là có chút ý tứ. Dạ Vân tự nhưng đã nhìn ra, những này hộ vân quân đống nhiên đến, rất có thể cùng Tiêu Tử Hoàn có quan hệ. Gia hỏa này bị đá một cước, trong nội tâm khẳng định nuốt không trôi khẩu khí này. Muốn thông qua loại phương thức này trả thù, vậy hắn hiển nhiên là tìm nhầm đối tượng. Chủ nhân, muốn ta đi giải quyết bọn hắn sao? Long Nhi thả ra trong tay nhỏ đồ ăn vặt, vẻ rất là háo hức. Nghe vậy, Dạ Vân cười nhẹ gật gật đầu. Đã ngươi muốn đi kia liền đi đi, thế nào náo đều có thể, không cần thủ hạ lưu tình. Chỉ là Tiêu Vân quốc mà thôi, liền xem như huyên náo long trời lở đất, Dạ Vân cũng căn bản không quan tâm. Nếu không phải là bởi vì khí vận chi tử Lệ Thừa Phong ở chỗ này, Dạ Vân thậm chí căn bản không có khả năng tới này nho nhỏ quốc gia. Khi lấy được Dạ Vân cho phép sau, Long Nhi lập tức trên mặt toát ra nụ cười. Vậy ta liền không khách khí. Nói xong, Long Nhi trực tiếp đứng dậy hướng về bên ngoài phòng đi đến. Đã đi tới lầu 2 hộ vân quân phó tướng, cũng biết tổn thương nhị hoàng tử điện hạ người ngay tại trong phòng này. Đối với người bên cạnh nháy mắt ra dấu, sau đó đại thủ giơ lên, tùy ý rơi xuống. Bên trên, tổn thương nhị hoàng tử, bất luận đối phương là ai, đều nhất định muốn cùng hắn đi một chuyến. Thật tốt trừng phạt một phen. Ngay tại những này hộ vân quân tướng sĩ tới gần gian phòng thời điểm, cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Từ bên trong bắn ra một cỗ cường đại linh lực, trong nháy mắt đem phía ngoài mấy người sùng té xuống đất. Ai da? Chỉ nghe thấy từng đợt tiếng kêu thảm thiết, vang lên những cái kia bị đánh bay ra ngoài binh sĩ, nặng nề mà đụng vào lầu 2 các nơi. Nhìn thấy cái tình huống này phó tướng, ánh mắt lập tức biến đổi. Vẹn vẹn chỉ là một chút, liền có thể đem dưới trướng hắn nhiều người như vậy đánh bay. Đủ để chứng minh thực lực của đối phương rất mạnh. Chương 1386, đều nằm xuống. Ngươi muốn chết như thế nào? Chương 1386, đều nằm xuống. Ngươi muốn chết như thế nào? Có thể một giây sau, Long Nhi kia thân ảnh tiểu tiểu xuất hiện tại phó tướng trước mắt thời điểm, nhường hắn đông cảm giác kinh ngạc. Bất quá phó tướng cấp tốc lấy lại tinh thần, căn bản không có nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp chào hỏi thủ hạ binh sĩ cùng nhau tiến lên. Đều lên cho ta. Hắn cũng mặc kệ đối phương là ai, chỉ biết là đối phương không chỉ có chọc giận nhị hoàng tử, thậm chí còn đánh nhị hoàng tử, nhất định phải vì thế trả giá đắt. Chuyện này nếu như là hắn không xử lý, một khi bị đâm tới phía trên đi, chỉ sợ hắn liền sẽ chịu không nổi. Đối mặt một đám binh sĩ cùng nhau tiến lên, Long Nhi vẻ mặt như thường, nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt cười lạnh. Đều cho ta. Nằm xuống. Chỉ thấy Long Nhi trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh, nhanh chóng xuyên qua này quần binh sĩ, tốc độ cực nhanh. A, từng đợt tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Vừa rồi cùng nhau tiến lên đám binh sĩ, trực tiếp bị Long Nhi nhẹ nhõm làm bay ra ngoài. Cường hành vô cùng thực lực, nhường hộ vân quân phó tướng trong lòng chấn động vô cùng. Vốn cho rằng đối phương là có chút thực lực, nhưng là đối mặt dưới tay mình tinh nhuệ, tất nhiên không có khả năng được. Thật không nghĩ đến, đối phương cũng chỉ là một cái chớp mắt, liền giải quyết hết chính mình mang tới tất cả binh sĩ. Nguyên một đám ngã chồng vó nằm trên mặt đất, phát ra thống khổ tiếng kêu rên. Chỉ là một kích, liền để bọn hắn đánh mất sức chiến đấu. Không thể không nói, Long Nhi đơn giản vừa ra tay, liền đã chấn nhiếp tới vị này hộ vân quân phó tướng. Mới vừa rồi còn tràn đầy tự tin hộ vân quân phó tướng, tâm thần run lên. Sau đó, hắn lập tức rút ra lợi kiếm, chuẩn bị thân tự ra tay. Cái này hộ vân quân phó tướng, thực lực cũng bất quá là tại thánh nhân cảnh mà thôi. Có chút thực lực, nhưng không nhiều. Chỉ bằng chút thực lực ấy, lại làm sao có thể uy hiếp được Long Nhi? Không đợi hắn ra tay, Long Nhi chẳng biết lúc nào đã lấy ra khắp huyết long thương. Xuy, hộ vân quân phó tướng thậm chí đều không thể tới kịp ra tay, liền cảm giác được ngực đau xót. Chỉ thấy khắp huyết long thương đã cắm vào trái tim của hắn vị trí. Khiếp sợ như vậy một màn, nhường hộ vân quân phó tướng lập tức liền trợn tròn mắt. Hắn rõ ràng là đến giúp nhị hoàng tử tìm nhà máy, nhưng ai có thể muốn lấy được, thực lực đối phương vậy mà mạnh tới mức này. Chỉ là tùy tiện tiến công, vậy mà liền nhẹ nhõm nghiền ép chính mình.
Ngươi,
cảm giác được sinh mệnh mình đang trôi qua nhanh chóng, toàn thân lực lượng bị móc sạch, hộ vân quân phó tướng thân thể đột nhiên nhoáng một cái, miễn cưỡng giữ vững thân thể. Nếu không phải là bởi vì tự thân tu vi đã đạt tới thánh nhân chi cảnh, hắn nhận một kích này sau, chỉ sợ đã nằm xuống. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Long Nhi cũng không có chăm chú xuất thủ duyên cớ. Nếu không phải như thế, hắn không có khả năng còn có cơ hội đứng đấy. Phốc phốc, tiện tay rút về khắp huyết long thương, Long Nhi mãn bất tại ý đem máu tươi vẩy trên mặt đất. Thế nào? Rất kinh ngạc, vì cái gì ta dám ra tay với ngươi sao? Đừng tự cho là đúng, người nào ngươi cũng dám trọng, lá gan rất lớn. Long Nhi một phen, nhường trái tim đã bị sọ xuyên phó tướng lúc này sững sờ tại nguyên chỗ. Vốn cho rằng đây chỉ là một lần nho nhỏ phiền toái, rất nhẹ nhàng liền có thể giải quyết rơi. Có thể ai có thể nghĩ tới, đây cũng không phải là nho nhỏ phiền toái, mà là phiền phức ngập trời. Hắn chọc tới phiền toái, cuối cùng đem mạng của mình cho mắc vào. Một câu cũng không nói ra, hộ vân quân phó tướng liền thẳng tắp cắm xuống dưới. Máu tươi chảy đầy đất. Tiêu Tử Hoàn dưới trướng tôi tớ bị trước mắt một màn này cho sợ ngây người. Hắn chẳng thể nghĩ tới, hộ vân quân phó tướng kỹ năng sẽ bị như thế dễ như trở bàn tay giải quyết. Thật bất khả tư nghị. Chuyện này đã vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn. Mà lúc này trong phòng Tiêu Tử Hoàn, nghe phía bên ngoài không có động tĩnh, lòng tin tràn đầy đứng dậy hướng về bên ngoài đi tới. Kia lục thân không nhận bộ pháp, dường như ai cũng thiếu hắn đồ vật dường như. Thử, dám trêu chọc bản cung, hiện tại biết mình cần bỏ ra cái giá gì? A, vừa mới tràn ngập tự tin vô cùng Tiêu Tử Hoàn, mở mắt một sát na, lập tức cứng ngắc tại nguyên chỗ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, trước mắt một màn này vậy mà cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống. Cái này sao có thể? Mặc dù trước đó liền đã biết, đối phương hành vi cực kỳ to gan, hoàn toàn không có đem hắn xem như hoàng tử để vào mắt. Lại không nghĩ rằng, đối phương vậy mà lớn mật tới loại tình trạng này. Dám trực tiếp đối hộ vân quân người độc thủ, thậm chí trực tiếp đánh chết xuất quân đến đây phó tướng. Cái này còn có vương pháp sao? Còn có thiên lý sao? Vốn cho là mình xem như Tiêu Vân Quốc nhị hoàng tử, ở bên ngoài liền đã đủ khoa trương. Lại không nghĩ rằng cùng đối phương so sánh, chính mình điểm này phách lối căn bản cũng không tính là gì. Thuần túy tiểu vu gặp đại vu. Nhất là nhìn thấy hộ vân quân phó tướng kia tràn ngập không cam lòng ánh mắt cùng đã mát thấu thân thể lúc, Tiêu Tử Hoàn giờ mới hiểu được tới, chính mình giống như đá trúng thiết bản. Lấy lại tinh thần, Tiêu Tử Hoàn ánh mắt không tự chủ được rơi vào Long Nhi trên thân. Kết quả lại phát hiện, Long Nhi đang dùng ý vị thâm trường ánh mắt đánh giá chính mình. Lộc cộc, không tự chủ thật sâu nuốt nước miếng một cái, Tiêu Tử Hoàn giờ này phút này, trong nội tâm vô cùng bối rối. Hắn vô cùng lo lắng, Long Nhi sẽ không quan tâm, trực tiếp ra tay với mình. Lấy đối phương có thể tùy tiện đánh giết hộ vân quân phó tướng thực lực, giết chết chính mình liền như bóp chết một con kiến đơn giản. Làm sao bây giờ? Trên trán đã toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, Tiêu Tử Hoàn hiện tại chỉ muốn mau sớm thoát đi nơi thị phi này. Nhưng vấn đề là bị Long Nhi dùng ánh mắt như vậy nhìn xem, hắn căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Động một chút, khả năng liền không có. Xách theo khắp huyết long thương Long Nhi, từng bước một hướng về Tiêu Tử Hoàn đi đến. Đó là máu dáng vẻ, nhưng Tiêu Tử Hoàn chân chính trên ý nghĩa cảm nhận được sợ hãi.
Ngươi,
đừng tới đây. Đi ra. Bản cung có thể là đương triều nhị hoàng tử, ngươi chẳng lẽ muốn đi đại nghịch bất đạo sự tình sao? Tiêu Tử Hoàn hiện tại đã không có cái khác dựa vào, chỉ có thể thông qua loại phương thức này uy hiếp Long Nhi. Hy vọng đối mới có thể xem ở Tiêu Vân Quốc phần bên trên, thả chính mình một cái mạng. Rõ ràng là cầu xin tha thứ, nhưng đã đến Tiêu Tử Hoàn nơi này, vậy mà biến thành uy hiếp. Không thể không nói, hắn hiển nhiên không biết rõ cái gì gọi là cầu xin tha thứ. Phàm là hắn biết cái gì là cầu xin tha thứ, cũng không có khả năng nói ra những lời ấy. Mình biết mình hiện tại có nguy hiểm tính mạng, lại lấy uy hiếp khẩu khí nói ra cầu xin tha thứ, đây không thể nghi ngờ là tại gia tốc tử vong của mình. Nhất là đối phương căn bản không quan tâm thân phận của hắn dưới tình huống, miệng uy hiếp ngược lại là lại càng dễ chọc giận đối phương. Vậy sao? Thật là lợi hại thân phận a. Nhị hoàng tử điện hạ, ngươi nói, muốn chết như thế nào? Đem khắp huyết long thương mũi thương chống đỡ tại Tiêu Tử Hoàn cái cằm chỗ, Long Nhi ánh mắt bên trong tràn đầy trêu tức. Thỏa thỏa đứa nhỏ ngốc, đều đã tới loại trình độ này, lại còn nghĩ uy hiếp chính mình. Chỉ có thể nói là thật không có đầu óc. Thật sự cho rằng ai cũng e ngại hắn Tiêu Vân Quốc nhị hoàng tử thân phận sao? Cảm nhận được sắc bén mũi thương, tựa như lúc nào cũng có thể xuyên qua cổ họng của mình, Tiêu Tử Hoàn thân thể không cầm được lay động. Chương 1387, thanh trừ rắc rưởi. Nhị hoàng tử, chết. Chương 1387, thanh trừ rắc rưởi. Nhị hoàng tử, chết. Dưới chân mềm nhũn, tê liệt trên mặt đất Tiêu Tử Hoàn, lúc này vậy mà nhịn không được. Đi tiểu. Không sai, chính là đi tiểu. Nhìn thấy ướt át sàn nhà, Long Nhi vẻ mặt ghét bỏ lui về sau hai bước. A, ngươi không phải đường đường nhị hoàng tử điện hạ sao? Thế nào hiện tại ngược lại là tại tùy chỗ đại tiểu tiện? Thật sự là quá mất mặt a. Bị ở trước mặt trào phúng Tiêu Tử Hoàn, lập tức một hồi mặt đỏ tới mang tai. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà như thế bất tranh khí, chỉ là đối mặt tử vong uy hiếp, vậy mà liền trực tiếp bị sợ tè ra quần. Có thể lại có mấy người tại đối mặt tử vong uy hiếp thời điểm, còn có thể gắng giữ lòng bình thường. Há to miệng, Tiêu Tử Hoàn vốn định muốn phản bác. Thật là vừa nghĩ tới mình bây giờ tình cảnh, Tiêu Tử Hoàn vẫn là lựa chọn ngậm miệng. Hiện ngay tại lúc này, tốt nhất là không nên đi trêu chọc nữ nhân này, không phải chỉ có thể mang đến cho mình phiền toái. Đối phương cũng không có lập tức xử lý chính mình, chứng minh mình bây giờ còn có cơ hội sống sót. Ngay tại Tiêu Tử Hoàn cho rằng như thế thời điểm, Long Nhi tiếp xuống một câu nhường hắn trong nháy mắt ngộp. ngươi kẻ như vậy giữ lại trên thế giới này cũng không có gì tác dụng quá lớn, liền để ta tiễn ngươi một đoạn đường, coi như là thanh trừ thế giới rác rưởi. Dừng tay. Ta. Tiêu Tử Hoàn còn muốn hết sức tranh thủ một chút, đáng tiếc Long Nhi cũng không có cho hắn cơ hội này. Bá. Một đạo hàn mang hiện lên, thủ thân phân cách, Tiêu Tử Hoàn đầu bay lên. Trên mặt của hắn còn tràn đầy hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. Trước khi chết, hắn chỉ sợ căn bản cũng không có nghĩ tới, chính mình vậy mà lại rơi xuống dạng này kết quả. Quá hoan uổng. Đầu rơi mất trên mặt đất, lan đến Tiêu Tử Hoàn vừa rồi kẻ ra quần địa phương. Bất thình lình tình huống, trực tiếp nhường hắn người hầu toàn bộ đều bị sợ choáng váng. Trời sập. Bọn hắn thậm chí căn bản cũng không có nghĩ tới, Tiêu Tử Hoàn vậy mà lại bị tại chỗ giết chết. Sự thật liền phát sinh ở trước mắt, liền coi như bọn họ không tin cũng vô dụng. Một vị hoàng tử chết, hơn nữa còn chết tại Phong Nguyệt chi địa. Chuyện này một khi truyền đi, quả thực là có sai lầm quốc thể. Vừa mới theo Tôn Nương nơi đó trở về Lệ Thừa Vận, vừa vặn liền nhìn thấy màn này. Trợn tròn mắt. Hắn không nghĩ tới, chính mình vẹn vẹn chỉ là rời đi ngắn ngủi một hồi thời gian, vậy mà liền đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hộ Vân có tới, sau đó bị đánh ngã. Hiện tại thậm chí ngay cả nhị hoàng tử điện hạ đều bị xử lý. Ngu ngơ tại nguyên chỗ Lệ Thừa Vận, lúc này chỉ cảm thấy trời sập. Coi như mình cũng cần trợ giúp hoàng đế bệ hạ lấy lòng Dạ Vân, từ đó đạt được thu hoạch đối phương trợ giúp cơ hội. Nhưng bây giờ việc quan hệ nhị hoàng tử điện hạ tử vong, Lệ Thừa Vận cũng không cho rằng chính mình có thể giữ được. Chuyện này hắn có thể che không được. Một hồi trời đất quay cuồng, Lệ Thừa Vận đội vàng giữ vững thân thể không có ngã xuống. Long Nhi cô đương, cái này là vì sao a? Lệ Thừa Vận một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ. Nhưng bây giờ hắn cảm giác cả người đều là tê dại. Vốn cho rằng lấy lòng Dạ Vân chuyện, trên cơ bản đã không có vấn đề gì. Nhưng ai có thể muốn lấy được, lại xuất hiện mặt khác một việc chuyện. Dấu diếm khẳng định là không đạt được, dù sao nhiều người như vậy ở chỗ này đều thấy được. Đối mặt Lệ Thừa Vận nói lên nghi vấn, Long Nhi tùy ý thu hồi khắp huyết long thường, vẻ mặt không quan trọng hồi đáp. Thế nào? Chẳng qua là giải quyết một cái phiền toái nhỏ mà thôi, có cái gì tốt khẩn trương? Tia thái độ thờ ơ, căn bản cũng không có đem nhị hoàng tử chết để ở trong lòng. Trả lời như vậy, nhưng Lệ Thừa Vận lập tức cảm giác dở khóc dở cười. Bất kể nói thế nào, bị giết chết vị này chính là đương triều nhị hoàng tử a, cái này không phải liền là tương đương với đánh bại hạ mà sao? Nhưng cái này cũng theo khía cạnh ấn chứng một chút. Cái kia chính là Dạ Vân thân phận so chính mình tưởng tượng bên trong muốn tôn quý, đối phương thậm chí liền Tiêu Vân quốc hoàng tử đều có thể tùy ý giết sát, một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ. Cái này đủ để chứng minh, đối phương thế lực sau lưng có thể tùy tiện trấn áp Tiêu Vân quốc. Cho dù là đem Tiêu Vân quốc ấy đến long trời lở đất, cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Đi ra lan lộn, giảng chính là có thế lực, có bối cảnh. Nắm giữ cao thâm bối cảnh Dạ Vân, không nghi ngờ gì chính là trước mắt đáng giá nhất định bợ đối tượng, cũng là có khả năng nhất trợ giúp Tiêu Vân quốc vượt qua nan quan mục tiêu. Bởi vì bỗng nhiên chuyện đã xảy ra, Nhã Hiên các bên trong cũng sớm đã loạn cả một đoàn. Giết người rồi, cháy mau, thật giết người. Hơn nữa giết vẫn là Hộ Vân quân phó tướng, còn có nhị hoàng tử điện hạ. Chơi ạ. Một đám tân khách cùng cô nương điên cuồng chạy trốn tứ phía, chỉ muốn rời đi cái này địa phương nguy hiểm. Ai cũng không biết đối phương sẽ không giết người gì cậu. Nói cách khác vẫn là mau chóng chạy khỏi nơi này, khả năng tận khả năng cam đoan an toàn của mình. Xem như Nhã Hiên các lão bản tôn nương, mới vừa vặn cao hứng bừng bừng theo Nhã Vân trong phòng đi ra. Ai có thể muốn lấy được bên ngoài liền đã loạn làm một đoàn. Xảy ra chuyện gì? Một phát bắt được Nhã Hiên các bên trong gã sai vặt, Tôn Nương mặt mũi tràn đầy ngưng trọng hỏi: "Thế nào? Đến cùng xảy ra chuyện gì?" "Tôn Nương, việc lớn không tốt, chết." "Người chết?" "Cái gì? Người chết? Thế nào sẽ chết người đấy? Ai chết?" Vẻ mặt khẩn trương nắm lấy gã sai vặt quần áo, Tôn Nương khẩn trương truy vấn. Tân tân khổ khổ kinh doanh Nhã Hiên các, nàng đương nhiên không hy vọng xuất hiện bất kỳ vấn đề. Một khi nơi này chết tin tức truyền sau khi ra ngoài, rất có thể sẽ dẫn đến nơi này bị niêm phong. Đến lúc đó, chỉ sợ toàn bộ Nhã Hiên các đều lại bởi vậy mà ngừng. Có một đám người phải nuôi sống, không có cách nào khởi công, kia chẳng phải mang ý nghĩa tất cả mọi người tại uống gió tây bắc sao? Nhìn thấy hung thần ác sát Tôn Nương, gã sai vật cũng bị hù dọa, vội vàng nói thẳng ra: "Chết mất hai cái, một cái là Hộ Vân quân phó tướng, một cái khác là hai nhị hoàng tử." "A, ai? Ngươi mới vừa nói ai?" Tôn Nương trong đại nao trống rỗng, ngươi một lần không thể tin được chính mình nghe được sự thật. Hộ Vân quân phó tướng cùng nhị hoàng tử điện hạ, chính là hai người bọn họ. Gã sai vật chỉ có thể đem lời nói mới rồi nhắc lại một lần nữa. Thật sự xác định chân tướng về sau, Tôn Nương lập tức cảm giác trời sập. Cho dù chỉ là làm một người bình thường, rất có thể cũng biết dẫn đến Nhã Hiên các xảy ra vấn đề. Hiện tại ngược lại tốt, chết không phải người bình thường, mà là đương triều nhị hoàng tử điện hạ Tiêu Tử Hoàn cùng một gã Hộ Vân quân phó tướng. Trong hai người bất kể là ai chết ở chỗ này, đều sẽ khiến chấn động to lớn, nhất là cái trước. Hiện tại chuyện đều đã xảy ra, coi như hối hận cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Giờ phút này Tôn Nương, hiện trong đầu cũng chỉ có một ý nghĩ, cái kia chính là nhanh trượt. Có thể đi bao xa, vĩnh viễn không trở lại. Xem như Nhã Hiên các trưởng quỹ đã xảy ra chuyện như vậy, Tôn Nương nhất định trốn không thoát liên quan. Hiện tại không chạy, liền không có bất kỳ cái gì cơ hội. Về phần Nhã Hiên các, hiện tại nàng căn bản không còn được, cũng không dám quản. Người nào thích quản ai quản, ngược lại cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Tôn Nương lấy nhắn lại trở lại trong phòng mình, đem tất cả mọi thứ toàn bộ đều thu thập. Sau đó liền trực tiếp chạy trốn. Chương 1388, người không có chạy. Chuyện này, người đem cầm không được. Chương 1388, người không có chạy. Chuyện này, người đem cầm không được. Nhưng mà Tôn Nương muốn chạy trốn cũng căn bản là không có cơ hội. Phía ngoài hộ vân vân, sớm lúc trước thời điểm, cũng đã đem chúng quanh nghiêm phòng tử thủ bao vây lại. Tất cả chạy trốn người tất cả đều bị ngăn cản. Hiện tại, là một con rồi cũng không bay ra được. Sự kiện phát sinh rất bỗng nhiên, nhưng truyền bá lại thật nhanh. Khẩn cấp như vậy tình huống, không chỉ có chết một gã hộ vân quân phó tướng, càng là liền đương triều nhị hoàng tử đều đã chết. Hộ vân quân thống lĩnh khi biết tin tức này về sau, đội vàng để tay xuống trên đầu mọi chuyện cần thiết. Trước tiên xuất quân tự mình tiến về Nhã Hiên Các. Không bao lâu, một đoàn hộ vân quân chạy tới nơi này, trực tiếp đem nơi này vây chặt đến không lọt một giọt nước. Trên đường phố người nhìn thấy tình huống bên này, nhao nhao ở cách xa xa. Bọn hắn cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn xem vui. Đột nhiên một chút xuất động nhiều như vậy hộ vân quân, nhất định là có lớn chuyện phát sinh. Ai biết Nhã Hiên Các xảy ra chuyện gì? Thế nào đưa tới nhiều binh lính như thế? Sẽ không phải là người chết ta? Theo ta hai đại cô tam đại di tứ biểu mỗi bảy ông ngoại nói tới, Nhã Hiên Các bên trong người chết, hơn nữa chết vẫn là hộ vân quân phó tướng. Trang diện kia, lao thảm. Không đúng không đúng. Ta nghe nói chết người là Đường Kim nhị hoàng tử điện hạ, nghe nói đầu đều bị người chặt. Ông trời của ta, hung tàn như vậy sao? Tiếp nhưng là Đường Kim nhị hoàng tử, vậy mà trực tiếp bị chặt đầu, thật hay giả? Đương nhiên là thật. Nhị hoàng tử trước đó liền đã từng đối ngoại buông tha lời nói, bất luận kẻ nào đều không được khó xử Nhã Vân cô nương, nói không chừng cũng là bởi vì tranh giành tình nhân mới đưa đến. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, nói có cái mũi có mắt. Vừa mới đến nơi này hộ vân quân thống lĩnh, tự nhiên cũng nghe tới xung quanh bách tính thảo luận, sắc mặt âm trầm sắp tích thủy. Không nghĩ tới tin tức vậy mà truyền bá nhanh như vậy. Lúc đầu coi là tin tức phong tỏa rất tốt, tạm thời sẽ không có người đem tin tức này tiết lộ ra ngoài. Không nghĩ tới, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Tin tức truyền bá tốc độ so chính mình tưởng tượng càng nhanh, đã làm cho mọi người đều biết. Bệ hạ bên kia nói không chừng cũng đã biết, chuyện này nhất định phải mau chóng bắt lấy người hành hung. Chỉ có dạng này mới có thể đưa ra bàn giao. Bằng không, hắn cái này hộ vân quân thống lĩnh, chỉ sợ cũng liền thật làm chấm dứt. Xem như giữ gìn Tiêu Vân thành trị an hộ vân quân thống lĩnh, tại dưới mí mắt hắn đã xảy ra nghiêm trọng như vậy chuyện. Coi như thật bắt lấy hung thủ đưa ra bàn giao, chỉ sợ hắn vị trí này cũng không vững vàng. Vội vã tiến vào Nhã Hiên Các bên trong, hộ vân quân thống lĩnh rất nhanh liền đi tới lầu 2, gặp được phơi thây tại chỗ Tiêu Tử Hoàn cùng phó tướng. Tin tức tuyệt không giả. Sắc mặt âm trầm đều có thể tích thủy, hộ vân quân thống lĩnh thế nào cũng không nghĩ tới. Tại chính mình nhậm chức trong lúc đó, thế mà lại xảy ra nghiêm trọng như vậy chuyện. Nhị hoàng tử điện hạ chết, chuyện này một cái xử lý không tốt, chỉ sợ chính mình cũng biết chôn cùng. Nghĩ đến đây, hắn liền không khỏi đầu đầy mồ hôi. Hung thủ là ai? Khống chế còn thức không? Một bên một tên binh lính liền tranh thủ đầu tiên tới, nhỏ giải thích do nói: "Thống lĩnh, người căn bản là không có chạy, ngay tại gian kia trong phòng." Biết được tình huống này sau, thống lĩnh lập tức nhướng mày, nghiêm nghị quát lớn: "Cái gì? Không có chạy? Vậy các ngươi còn ở nơi này thất thần làm gì? Còn không mau lên đem người bắt lại." Nghe vậy, cái kia báo cáo tin tức binh sĩ cười khổ lắc đầu: "Thống lĩnh, kia người ở bên trong tình huống có chút đặc thủ, ngài biết Lệ Thừa Vận Lệ tướng quân a. Hắn liền tại bên trong, chúng ta cũng không tốt trực tiếp động thủ." "Lệ Thừa Vận?" Mày nhíu lại đến sâu hơn. Thống lĩnh trong lúc nhất thời có chút không biết do, Lệ Thừa Vận vì sao lại pha trộn tới chuyện này bên trong đến. Ngay tại thống lĩnh ngay tại vì chuyện này cảm thấy nghi ngờ thời điểm, Lệ Thừa Vận lúc này vừa vặn từ bên trong phòng đi tới. "Lộ thống lĩnh, đã lâu không gặp." Nghe được tiếng kêu Lộ thống lĩnh, ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy, tự mình hướng về đi tới Lệ Thừa Vận. Đích đích xác xác là quen mình cái kia Lệ Thừa Vận, có thể hắn vì cái gì lại sẽ pha trộn tới chuyện này bên trong đến đâu? Liên vội vàng tiến lên, Lộ thống lĩnh vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Lệ tướng quân, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi người trong phòng sát hại ta phó tướng, còn có đương triều nhị hoàng tử điện hạ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Hắn rất muốn động thủ chính mình bắt người, nhưng cân nhắc đến bây giờ Lệ Thừa Vận tình huống đặc thủ, cái này mới không có trực tiếp động thủ. Hiện tại trọng yếu nhất là trước tiên đem vấn đề biết rõ ràng, đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Chú ý tới chung quanh có không ít hộ vân quân binh sĩ, Lệ Thừa Vận đem Lộ thống lĩnh dẫn tới một bên. "Lộ thống lĩnh, chuyện này tình huống có chút phức tạp, nhưng ta có thể nói cho ngươi là, người trong phòng ngươi ta đều đắc tội không nổi. Cho dù là bệ hạ, cũng là muốn cầu cảnh hắn. Chuyện này việc quan hệ chúng ta Tiêu Vân quốc tồn vong, nếu không phải như thế, ta cũng sẽ không ngăn cả ngươi. Mặc dù không có biết rõ ràng người ở bên trong đến cùng là ai, nhưng theo Lệ Thừa Vận nói chuyện khẩu khí liền có thể nghe được. Người ở bên trong, thân phận tôn quý, cho dù là đương kim nhị hoàng tử cũng còn kém rất rất xa. Hơn nữa bây giờ Tiêu Vân quốc đang đứng ở một loại mười phần tình cảnh nguy hiểm. Bởi vì một mực không có đạt được ngoại bộ thế lực trợ giúp, tình huống đã tràn ngập nguy hiểm. Đối mới có thể cung cấp tương ứng trợ giúp, cũng khó trách bệ hạ sẽ phi thường coi trọng, vậy chuyện này liền tuyệt đối không phải mình có thể lung tung lẫn bảo. Nhưng vấn đề là hắn lại không thể mặc kệ. Dù sao đây là hắn phạm vi chức trách bên trong chuyện, nếu là thật sự cái gì đều mặc kệ, ngày thứ hai liền sẽ có một đám đại thần bạch tội hắn một bản. "Lệ tướng quân, chuyện này ta chỉ sợ không làm chủ được, không bằng ngài cùng đi với ta bệ hạ nơi đó xin chỉ thị một phen. Chuyện này một mình hắn có thể gánh không được, tốt nhất là có thể tìm người cùng mình cùng một chỗ có nổi." Lệ Thừa Vận đương nhiên có thể nghe hiểu đối phương ý tứ, nhưng vì không làm cho đối phương tiếp tục đắc tội giả vần, Lệ Thừa Vận thật đúng là nhất định phải đi một chuyến. "Tốt, kia chúng ta lập tức hành động, lập tức đi lấy trong hậu cung thấy bệ hạ." Lệ Thừa Vận tâm bên trong khủng khiếp chắc chắn, bệ hạ không có khả năng bởi vì chuyện này liền đi đắc tội Dạ Vân. Chỉ có Dạ Vân cùng thế lực sau lưng mới có thể giúp cho tới bây giờ Tiêu Vân quốc. Chẳng qua là chỉ là một cái hoàng tử chết, chỉ cần Tiêu Vân quốc có thể một mực tồn tại hạ đi, bệ hạ cùng lắm thì có thể tái sinh mấy cái. Tiêu Vân Quốc tầm quan trọng, muốn vượt xa một cái nhị hoàng tử. Huống chi nhị hoàng tử bản thân liền là một cái hoàng cố, bình thường không có việc gì, bệ hạ đối với nó cũng không phải đặc biệt chào đón. Đã xảy ra chuyện như vậy, bệ hạ nhiều lắm thì khó chịu một chút, chỉ sợ cũng vẹn vẹn chỉ là một chút. Tại hai người rời đi Nhã Hiên các lúc, Lệ Thừa Vận gặp được không thể chạy đi Tôn Nương. Trực tiếp cảnh cáo đối phương, tốt nhất là hiện tại an bài Nhã Vân hảo hảo đi tiếp đãi Dạ Vân, làm cho đối phương hài lòng. Bằng không, nàng xem như Nhã Hiên các lao bản đường, tuyệt đối không có kết cục tốt. Chương 1389, cam chịu số phận đi. Bệ hạ, thần có tội. Chương 1389, cam chịu số phận đi. Bệ hạ, thần có tội. Đối mặt uy hiếp, Tôn Nương đương nhiên chỉ có thể khuất phục, thành thành thật thật đi tìm Nhã Vân. Nàng biết, chính mình căn bản là không có đến tuyển. Ngược lại tạm thời cũng không có cách nào chạy khỏi nơi này, cũng chỉ có thể trước dựa theo đối phương nói tới làm. Chỉ cầu cuối cùng sẽ không liên lụy tới chính mình. Mặc dù đã xảy ra chuyện lớn như vậy, nhưng là biểu diễn vẫn như cũ. Tôn Nương lập tức tìm tới những cái kia bị hù dọa các cô nương, tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Mà lúc này trong phòng Nhã Vân, tự nhiên cũng nghe nói chuyện xảy ra bên ngoài. Vốn cho là mình có thể trốn qua một kiếp, không nghĩ tới, Tôn Nương đống nhiên tìm đến cũng nói với mình. Lúc trước nói chuyện, cũng sẽ không vì vậy mà cải biến. Cái này khiến mới vừa rồi còn đang âm thầm may mắn Nhã Vân, là lâm vào buồn rầu. Không được chọn. Nhã Vân, kế tiếp ngươi nhìn thấy vị kia ra, thân phận tôn quý vô cùng, so với ngươi tưởng tượng càng lợi hại hơn. Nhị hoàng tử điện hạ biết ta, dưới tay hắn kia nữ trực tiếp liền đem nhị hoàng tử điện hạ giết đi, còn chém đứt đầu. Phải biết nơi này chính là Tiêu Vân Thành, hắn có thể làm loại chuyện này, hơn nữa còn tuyệt không cố kỵ. Ngươi cảm thấy bối cảnh của hắn như thế nào? Tôn Nương một phen, nhường Nhã Vân lập tức rơi vào trong trầm mặc. Nhị hoàng tử điện hạ nàng đương nhiên biết, trước đó may mắn mà có đối phương kia lời nói, mới có thể giúp tự mình giải quyết một chút phiền toái không cần thiết. Đương kim nhị hoàng tử thân phận tự nhiên không cần nhiều lời, vô cùng tôn quý. Chỉ có như vậy nhị hoàng tử, vậy mà trực tiếp bị chém rụng đầu. Đến cùng là hạ người gì, vậy mà làm việc không kiêng nể gì như thế. Thấy Nhã Vân đã bị dọa đến nói không ra lời, Tôn Nương tiếp tục rèn sắc khi còn nóng. Hơn nữa tại giết chết nhị hoàng tử sau, đối phương căn bản không có bất kỳ muốn rời khỏi ý tứ, vẫn như cũ trở tại tốt nhất nhã gian bên trong. Vừa mới hộ Vân quân lộ thống lĩnh tới, kết quả lại bị Lệ Thừa Vận tướng quân ngăn lại, căn bản không dám bắt giữ vị công tử kia. Hai người hiện tại đã đi đến hoàng cung, chuẩn bị gặp mặt bệ hạ, cầu bệ hạ định đoạt. Ta nhìn a, liền xem như bệ hạ, chỉ sợ cũng không dám tùy tiện đắc tội vị công tử này. Không thể không nói, sơ soạn lần mò nhiều năm như vậy Tôn Nương, tại biết người phương diện vẫn là vô cùng có một tay. Quả nhiên, Nhã Vân thành công bị Tôn Nương lời nói này cho chấn nhất rồi. Sát hại hiện nay nhị hoàng tử, nhưng như cũng có thể điểm nhiên như không có việc gì đợi ở chỗ này. Thân phận của người này, có lẽ đích thật là vô cùng tôn quý. Vậy mình lại càng không có cơ hội phản kháng. Nhân mệnh. Nhã Vân hiện tại đã không có ý nghĩ khác, việc đã đến nước này, muốn những cái kia có không có cũng vô dụng. Thành thành thật thật tiếp nhận đây hết thảy, có lẽ chính là tốt nhất an bài. Tôn Nương, có thể chờ ta biểu diễn xong cuối cùng một thủ khúc. Sau đó, lại đi vị công tử kia gian phòng. Nhã Vân ánh mắt phức tạp, nàng tin tưởng sau ngày hôm nay, chính mình chỉ sợ cũng sẽ rời đi cái này sân khấu. Trước đó, nàng hy vọng có thể lại biểu diễn một lần cuối cùng. Tôn Nương nhíu nhíu mày, thật là nhìn thấy Nhã Vân kiên quyết biểu lộ lúc, cũng biết chuyện này đối phương sẽ không thỏa hiệp. Tốt ta, vậy ngươi nhanh chuẩn bị một chút, cuối cùng một chi từ khúc. Kết thúc về sau, ngươi phải lập tức đi gặp vị công tử kia. Thấy Tôn Nương đáp ứng chính mình nội tâm yêu cầu, Nhã Vân trên mặt lộ ra một tia nụ cười miễn cưỡng. Cảm giác sau này mình đều không thể tại dạng này trên sân khấu biểu diễn Nhã Vân, quyết định làm tốt sau cùng diễn đấu. Một bên khác, Lệ Thừa Vận cùng Lộ Thống Lĩnh hai người đã đi tới hoàng cung, cùng nhau cầu kiến bệ hạ. Rất nhanh, tại Lao Thái giám dẫn đầu hạ, hai người cuối cùng gặp được ngay tại trong hậu hoa viên nhàn nhã câu cá Diên Đế. Tại Lệ Thừa Vận rời đi về sau, Diên Đế liền đã chọn tốt ngày mai đi gặp Dạ Vân lúc lễ vật. Vừa nghĩ tới chuyện phiền phức sẽ thuận lợi giải quyết, Diên Đế tự nhiên tâm tình rất không tệ. Hắn bình thường liền ưa thích câu cá, bởi vậy thừa dịp hảo tâm tình, liền đi tới hậu hoa viên bên hồ câu cá. Vừa mới tới đây không bao lâu, kết quả Lệ Thừa Vận lại để van cầu thấy. Diên Đế phản ứng đầu tiên chính là, Lệ Thừa Vận đã đem chuyện này cùng Dạ Vân nói xong. Tâm tình tự nhiên tốt đẹp, không kịp chờ đợi liền để Lệ Thừa Vận tới. Về phần hộ Vân quân lộ thống lĩnh vì sao lại cùng một chỗ, Diên Đế tạm thời không được biết. Vừa thấy được đang ngồi ở cái kia câu cá Diên Đế, Lệ Thừa Vận cùng lộ thống lĩnh hai không hẹn mà cùng quỳ xuống. Động tác quả thực không nên quá nhất trí. Vậy hạ, thần có tội. Chú ý tới hai người chỉnh tề động tác, Diên Đế lập tức sững sờ. Hắn hiển nhiên không có minh bạch là tình huống như thế nào. Nếu như là bãi thấy mình, cũng không có khả năng nói thần có tội loại lời này. Xem ra, hẳn là chuyện gì xảy ra, hơn nữa chuyện còn không được. Diên Đế vẻ mặt vẫn như cũ, bình tĩnh hỏi: "Hai vị ái khanh làm cái gì vậy? Các ngươi có tội gì?" Lộ Thống Lĩnh nhìn thoáng qua bên cạnh Lệ Thừa Vận. Chuyện này toàn bộ quá trình hắn biết đến rõ ràng hơn một chút, tự nhiên muốn từ hắn mà nói. Xem như người trong cuộc Lệ Thừa Vận, hiện tại cũng chỉ có thể kiên trì đem sự thật tiến hành bẩm báo. Khởi bẩm bệ hạ, xảy ra chuyện. Nhị hoàng tử điện hạ hắn. Hắn chết. Vừa mới còn 10 phần bình tĩnh Diên Đế, động tác trên tay dừng lại, đột nhiên quay đầu. Ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Lệ Thừa Vận, trầm giọng nói: "Ngươi nói cái gì?" Lặp lại lần nữa. "Lão nhị hắn thế nào?" Đối mặt Diên Đế kia vô cùng ánh mắt bén nhọn, Lệ Thừa Vận không khỏi đầu đầy mồ hôi. Tuy nói nhị hoàng tử điện hạ bình thường chỉ là một cái hoàng cố, nhưng nói cho cùng cũng là bệ hạ dòng dõi, cũng không phải cái gì người đều có thể động thủ với hắn. Một khi động thủ, thậm chí có thể sẽ tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Bệ hạ nén bi thương, nhị hoàng tử điện hạ hắn. Lệ Thừa Vận chỉ có thể kiên trì nói lại một lần. Xác định tin tức này về sau, Diên Đế trong mắt bắn ra sừng sững hàn mang. Phanh! Nguyên bản bình tĩnh mặt hồ đống nhiên nổ tung, văng lên vô số giọt nước. Chỉ thấy Diên Đế chậm rãi đứng dậy, mặt không thay đổi bộ dáng, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Ai làm? Ngữ khí sừng sững, Diên Đế nhất định phải muốn biết rõ ràng là ai đối con trai mình hạ thủ. Mặc kệ đối phương là ai, hắn đều nhất định phải làm cho đối phương trả giá đắt. Cái này, hạ lệnh động thủ người, liền là trước kia ta cùng ngài nâng lên vị kia Diệp công tử. Chuyện là như thế này, ta tại trên đường trở về vừa vặn gặp trong thành đi dạo Diệp công tử, sau đó, Lệ Thừa Vận liền đem cả sự kiện phát sinh quá trình, toàn bộ đều kỹ càng miêu tả đi ra, không dám có chút bỏ sót. Chuyện chính là như thế cái sự tình, Lệ Thừa Vận cũng không rõ ràng, Diên Đế hiện tại là cái dạng gì thái độ. Đến tột cùng là đối với chuyện này mở một con mắt nhắm một con mắt, vẫn là phải đối Dạ Vân ra tay. Cái này đều không phải là Lệ Thừa Vận có thể quyết định. Diệp công tử khi nhắc tới ba chữ này thời điểm, Diên Đế trong lòng lửa giận ngập trời trong nháy mắt bị tối tắt. Hắn không nghĩ tới, chuyện này vậy mà lại trực tiếp cùng Dạ Vân dính líu quan hệ. Đổi lại là Tiêu Vân Quốc bên trong bất luận kẻ nào, Diên Đế đô sẽ không dễ dàng buông tha. Đây chính là chính mình nhị nhi tử, coi như bình thường là hoàng cố, nhưng hoàng tử thân phận không thể nghi ngờ. Chương 1390, chuyện này dừng ở đây. Lấy hay bỏ. Chương 1390, chuyện này dừng ở đây. Lấy hay bỏ. Sát hoàng tử, cái này không phải liền là tại ba ba đánh mặt của hắn sao? Chỉ cần là Tiêu Vân Quốc bên trong bất luận kẻ nào, hắn đều có biện pháp sửa trị. Nhưng mà hết lần này tới lần khác làm chuyện này người chính là Dạ Vân, Diên Đế trong lúc nhất thời cũng có chút bất đê. Thế nào hết lần này tới lần khác liền cùng hắn dính líu quan hệ nữa nha. Lão nhị cũng là, bình thường liền đã cảnh cáo hắn rất nhiều lần, không được đi loại kia phong nguyệt chi địa. Có thể tiểu tử này hết lần này tới lần khác liền không nghe. Thậm chí trước đó còn vì kia cái gì hoa khôi phát ra lời nói hùng hồn, không cho phép bất luận kẻ nào uy hiếp nàng. Bây giờ lại chết tại loại kia phong nguyệt chi địa, quả thực mất hết hoàng gia mặt mũi. Sắc mặt âm trầm đáng sợ, có thể Diên Đế trong nội tâm biết rõ vô cùng. Chính mình muốn bảo trụ Tiêu Vân Quốc, nhất định phải nhớ kỹ Dạ Vân phía sau kia cỗ thực lực. Hiện tại là chính mình muốn cầu cạnh Dạ Vân, cho dù thật đã xảy ra loại chuyện này, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Việc nhỏ không nhịn sẽ loạn việc lớn. Xem như một nước quân chủ, nếu là liền điểm này sự nhẫn mại đều không có, vậy hắn còn có tư cách gì làm hoàng đế? Lặng lẽ đảo qua một bên Lộ thống lĩnh, Diên Đế tự nhiên biết chuyện này nên do Hộ Vân quân đem mục tiêu bắt quy án. Mà bây giờ, đối phương căn bản không động được. Rút dây động rừng. Cũng khó trách đối phương sẽ cùng theo Lệ Thừa Vận cùng đi. Ngoại trừ là đến thỉnh tội bên ngoài, đồng thời cũng là vì hướng mình hỏi thăm, nên xử lý như thế nào. Dù sao người hành hung thân phận đặc thù, cho dù là Diên Đế, cũng không dám tùy tiện đắc tội. Hơn nữa một khi đắc tội đối phương, rất có thể sẽ dẫn đến Diên Đế tiếp xuống mưu đồ toàn bộ thất bại. Tiêu Vân Quốc trước mắt đang đứng ở nguy vong lúc, không có bất kỳ cái gì thế lực trợ giúp, sớm muộn sẽ bị Nguyệt Lan Quốc hủy diệt. Vô luận như thế nào, Diên Đế cũng nhất định phải cải biến cái này vừa hiện trạng. Mà nếu muốn thay đổi cái này vừa hiện trạng, Dạ Vân chính là không qua được cái kia khảm. Hít sâu một hơi, Diên Đế tận khả năng bình phục một chút rối bời tâm tình. Lệ Khanh, chuyện này chấm hy vọng có thể dừng ở đây. Diệp công tử bên kia, quan hệ nhất định phải giữ gìn tốt, tuyệt đối không thể khiến cho nhận nửa điểm bị khuất. Về phần chuyện này hung thủ, đối ngoại tuyên bố đã đền tội. Chuyện hôm nay, ngay tại trận mấy người biết được, nếu là lại bị những người khác biết được, các ngươi hẳn phải biết sẽ là hậu quả gì. Diên Đế một phen đã đem chuyện này định tính. Bỏ mặc Long Nhi xử lý Tiêu Tử Hoàn Dạ Vân, hoàn toàn sẽ không chịu chuyện này ảnh hưởng. Một bên không nói một lời Lộ thống lĩnh, đang nghe được lời nói này sau, trong lòng lập tức hãi nhiên vô cùng. Quả nhiên, cùng Lệ tướng quân giảng giống nhau như lúc. Cho dù là bệ hạ, đối vị này Diệp công tử cũng là mười phần tôn kính. Cho dù là đã xảy ra loại chuyện này, cũng không dám có chút đắc tội đối phương địa phương. Còn tốt trước đây chính mình không có tự tiện chủ trương. Bằng không, đoán chừng sở hữu cái này thống lĩnh làm chấm dứt, chỉ sợ cái mạng nhỏ của mình cũng khó đảm bảo. Nghĩ tới đây, Lộ thống lĩnh nhìn về phía Lệ Thừa Vận ánh mắt biến thân hóa rất nhiều, quả thực liền như là hắn tái sinh phụ mẫu đồng dạng. Thật đúng là, như Lệ Thừa Vận không có ngăn cản hắn, một khi ủ thành sai lầm lớn, chỉ sợ hắn thật sự là chết không có chỗ chôn. Cái này chẳng phải thỏa thỏa cứu được hắn một mạng sao? Nói là tái sinh phụ mẫu, không hề có một chút vấn đề. Là, bệ hạ xin yên tâm, thần nhất định sẽ đem chuyện này xử lý tốt. Nỗi lòng lo lắng cuối cùng là để xuống. Lệ Thừa Vận lúc trước còn lo lắng, Diên Đế có thể hay không nhất thời đầu óc phát sốt, làm ra không cách nào vãn hồi chuyện. Không nghĩ tới cuối cùng, Diên Đế vẫn là tỉnh táo lại, không có làm ra không cách nào vãn hồi quyết định. Về phần chết đi nhị hoàng tử, chỉ có thể trách chính hắn vận khí không tốt, trêu chọc ai không được, hết lần này tới lần khác muốn đi trêu chọc Dạ Vân. Cho dù chết, liền báo thủ khả năng đều không có. Bệ hạ xin yên tâm, chuyện này vi thần nhất định sẽ xử lý tốt, tuyệt đối sẽ không nhường Diệp công tử bị chịu một chút bất ức. Chuyện của ngày mai, vi thần cũng biết tìm thời cơ dò xét một chút Diệp công tử bên kia thái độ, một có tin tức liền sẽ ngay đầu tiên bẩm báo cho bệ hạ. Lệ Thừa Vận đương nhiên không có khả năng quên nhiệm vụ của hắn. Nếu quả thật có thể đem chuyện này xử lý tốt, Diệp công tử bên kia nói không chừng có thể cho mình một cái cơ hội. Bệ hạ như là đã đem chuyện này giải quyết, vậy hắn tự nhiên là cần phải đi làm tốt một chuyện khác. Hai long gật đầu, Diên Đế muốn chính là Lệ Thừa Vận xử lý tốt chuyện này, liền có thể cứu vớt chỗ ở trong cơn nguy khốn Tiêu Vân Quốc. Diên Đế không ngại nỗ lực một đứa con trai làm đại giá, thậm chí nỗ lực càng nhiều, hắn cũng cảm thấy không quan trọng. Chỉ cần có thể cam đoan Tiêu Vân Quốc có thể tiếp tục tồn tại hạ đi, kia là đủ rồi. Là vô tình nhất đế vương gia, nhất là xem như hoàng đế Diên Đế, chú trọng chính là làm quốc gia tồn vong cùng chính mình phải chăng có thể tiếp tục xem như hoàng đế. hai chuyện này rất là trọng yếu. Cái khác bất cứ chuyện gì, đều muốn xếp tại hai chuyện này về sau. Tốt, chuyện này liền như vậy xử lý, còn có vấn đề sao?
Không có, bệ hạ, vi thần liền cáo lui trước.
Chuyện đã xử lý tốt, Lệ Thừa Vận tự nhiên cũng không có tất yếu tiếp tục lưu lại nơi này. Thấy Lệ Thừa Vận dự định muốn đi, Lộ thống lĩnh cũng không dám hiện tại một người lưu tại nơi này, cũng liền bận bịu chào từ giã.
Bệ hạ, thần cũng cáo lui.
Sau đó, hai người liền vội vã rời đi hậu hoa viên. Tại hai người sau khi rời đi, Diên Đế bản muốn tiếp tục câu cá, nhưng tâm tình của hắn ở giờ khắc này hiển nhiên không có cách nào làm được hoàn toàn bình tĩnh.
Hừ.
Trung Điệp hừ một tiếng, trực tiếp đem cần câu trong tay ném xuống đất, đứng dậy rời đi hậu hoa viên. Nếu không phải tình huống bây giờ không thể kìm được hắn, Diên Đế căn bản không đến mức sẽ là như vậy thái độ. Không có cách nào, hiện tại bây giờ loại tình huống này, hắn nhất định phải làm ra lấy hay bỏ. Thành công rời đi hoàng cung về sau, Lộ thống lĩnh vội vàng xoa xoa mồ hôi trên trán, vẻ mặt cảm kích nói:
"Lệ tướng quân, lần này nhờ có ngài, nếu không phải như thế, ta khả năng liền tính mệnh khó bảo toàn.
Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau có chuyện gì nhất định tìm lao đệ ta, có thể làm, lao đệ nhất định sẽ không chối từ." Gặp hắn bộ dáng như vậy, Lệ Thừa Vận hiểu ý cười một tiếng, tùy ý khoát khoát tay.
"Lộ lao đệ khách khí, đại gia giúp đỡ cho nhau, chuyện này xác thực cũng cùng ta có nhất định quan hệ.
Cùng hộ Vân quân thống lĩnh giao hảo, tương lai nói không chừng chỗ hữu dụng, ngược lại không hỏng chỗ chính là."
Sau đó, Lệ Thừa Vận cố ý nhắc nhở một chút:
"Lộ thống lĩnh, liên quan tới nhị hoàng tử điện hạ chết, ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch nên xử lý như thế nào.
Chuyện này nếu như xử lý không tốt, bệ hạ tất nhiên sẽ giáng tội với ngươi ta, rõ chưa?"
Hắn rất không hy vọng, bởi vì chuyện này xử lý không tốt, nhường Dạ Vân đối với mình sinh ra ấn tượng xấu.
Kia lúc trước hắn làm tất cả, không phải liền tất cả đều uổng phí sao?
Nghe được hắn dặn dò, Lộ thống lĩnh liên tục gật đầu.
"Lệ tướng quân xin yên tâm, bệ hạ phân phó, mặt tướng tuyệt không dám quên.
Sau khi trở về, tất cả nhân viên tương quan cùng người biết chuyện, lão đệ sẽ bảo đảm bọn hắn tuyệt đối sẽ không nói lung tung.
Sát hại nhị hoàng tử điện hạ hung thủ đã đền tội, chuyện này cùng Diệp công tử không hề có một chút quan hệ."
Chương 1391, công tử có thể hiểu đàn.
Khẽ múa.
Chương 1391, công tử có thể hiểu đàn.
Khẽ múa.
Thấy hắn như thế thượng đạo dáng vẻ, Lệ Thừa Vận hài lòng cười.
"Lộ lão đệ minh bạch là được, chuyện này xử lý tốt, người ta đem bình yên không ngại."
Cùng lúc đó, bị phong tỏa Nhã Hiên các bên trong, chạy đi kia một số người hiện tại cũng chờ ở bên ngoài lấy, hy vọng có thể mau rời khỏi nơi này.
Tại khách bên trong, chỉ còn lại Dạ Vân cùng Long Nhi.
Dạ Vân vốn cho rằng diễn tấu cũng chỉ tới kết thúc. Trước đây vũ của Khiêu Vũ cơ nhóm, tại vừa rồi liền đã chạy trốn. Nhưng đột nhiên ở giữa, một hồi du dương tiếng đàn bỗng nhiên chuyển đến. Nghe được cái này nhẹ giọng sát na, Dạ Vân trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Hiển nhiên, không nghĩ tới lại còn có người sẽ chủ động biểu diễn, đích thật là có chút ra ngoài ý định bên ngoài. Ánh mắt rơi ở giữa trên sân khấu, phát hiện diễn tấu từ khúc người chính là Hoa Khôi Nhã Vân.
A,
những người khác chạy, duy chỉ có nàng bèn bèn lưu lại.
Ở thời điểm này lựa chọn diễn tấu, lại là vì sao?
Trong lúc nhất thời, Dạ Vân cũng có chút không rõ, Nhã Vân đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì mới lựa chọn tiếp tục diễn tấu. Mặc dù không biết nguyên nhân, có thể Dạ Vân cũng là cảm thấy rất không tệ, còn có thể nghe được nàng diễn tấu từ khúc. Đơn chỉ có Nhã Vân đang diễn tấu, trung quanh cũng không có bất kỳ người nào bạn nhảy loại hình. Vũ cơ nhóm cũng sớm đã rời đi đại sảnh, đương nhiên sẽ không có người ở thời điểm này đến bạn nhảy. Bất quá không quan trọng, Dạ Vân chân chính tuyệt đối có ý tứ chỉ là Nhã Vân diễn tấu. Một đám bình thường vũ cơ vũ đạo, hắn có thể không nhiều hứng thú lắm.
"Chủ nhân, nha đầu này có chút ý tứ, vậy mà không có lựa chọn chạy trốn, mà là chủ động lưu lại.
Ở thời điểm này còn nghĩ biểu diễn, như đồ gì đâu?"
Trước mắt, vị này đã không có những người khác tại, duy chỉ còn lại chính mình cùng Long Nhi. Bởi vậy trận này diễn đấu, trên cơ bản có thể xác định, chính là vì chính mình mà làm, có chút ý tứ.
Không bao lâu sau, một khúc kết thúc. Chỉ thấy Nhã Vân chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Dạ Vân vị trí. Sau đó, Nhã Vân nhẹ nhàng khẽ chào thân, ôn nhu nói:
"Công tử, không biết phải chăng là hiểu cầm nghệ?"
Dạ Vân cũng không có trả lời ngay, mà là cùng Nhã Vân ánh mắt đụng vào nhau.
Nửa ngày về sau mới lên tiếng:
"Không nói tinh thông, chỉ là hiểu sơ."
Đạt được mong muốn đáp án về sau, Nhã Vân lập tức liền phát ra mời:
"Công tử, có thể hay không xin ngươi là tiểu nữ tử nhạc đệm?"
"Ta muốn."
Tại trên sân khấu thỏa thích khẽ múa. Nhã Vân kỳ thật cũng không có cái gì ý nghĩ khác, vẻn vẹn chỉ là muốn tại trên sân khấu này nhảy một lần múa. Vừa vặn hiện tại ngoại trừ Dạ Vân cùng Long Nhi bên ngoài, cũng không có khách nhân của hắn tại. Bởi vậy, Nhã Vân tự nhiên cũng sẽ không cần lo lắng bị những người khác nhìn thấy.
Lúc đầu, Nhã Vân đã từng thả ra nói chuyện, nàng múa cũng chỉ có trở thành nàng khách quý sau mới có tư cách trông thấy.
Mà bây giờ, Nhã Vân đã biết mình tiếp xuống vận mệnh như thế nào, đã không cách nào phản kháng dạng này vận mệnh, vậy không bằng trước đó trước thật tốt chút xuống một phen. Nàng chưa bao giờ tại sân khấu lớn này bên trên từng khiêu vũ, về sau đều không có cơ hội như vậy, không đến liền đem chi này múa lưu tại hiện tại.
Mỹ người chủ động mời, Dạ Vân cũng không muốn tự tuyệt.
Có thể.
Sau đó, Dạ Vân trực tiếp giẫm tại rào chắn bên trên thả người nhảy lên, thân hình như là mây trôi đồng dạng bay xuống.
Không bao lâu, Dạ Vân liền đã đứng ở Nhã Vân trước mặt. Nhìn thấy gần trong gang tấc Dạ Vân lúc, Nhã Vân cũng không khỏi đến trong lòng tán thưởng.
Vị công tử này hình dạng, thật đúng là vô cùng xuất chúng.
Tại Nhã Vân thấy qua nam tính bên trong, không có bất kỳ cái gì một vị có thể so ra mà vượt Dạ Vân.
Kia,
liền xin nhờ công tử.
Nhã Vân chậm rãi đi tới chính giữa sân khấu.
Dạ Vân thì là ngồi ở vừa rồi Nhã Vân vị trí.
Trước mắt thanh này đàn, mặc dù cũng không phải là pháp bảo loại hình, nhưng lại cho người ta một loại không tầm thường cảm giác. rất rõ ràng chế tác thanh này đàn người là tương đối có công đấy. Nhẹ nhàng kích thích dây đàn, Dạ Vân dựa theo trước kia Lạc Vũ đàn tấu qua một thủ khúc, chậm rãi đàn tấu. Hắn mặc dù không tinh thông đạo này, nhưng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có hiểu một chút. Bởi vậy diễn tấu lên, tự nhiên cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Du Dương Mỹ Diệu tiếng đàn vang lên, Nhã Vân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hiển nhiên, nàng vốn cho rằng Dạ Vân trước đó nói tới hiểu sơ, thật cũng chỉ là hơi hiểu một chút thôi. Nhưng ai có thể muốn lấy được, Dạ Vân đàn tấu âm nhạc vậy mà như thế mỹ diệu. Trên mặt hiện lên một vệt ý cười, Nhã Vân kìm lòng không được nhẹ nhàng nhảy múa. Nhã Hiên các bên trong ca múa mừng cảnh thái bình, mà bên ngoài lúc này cũng sớm đã trở mặt. Trước đây Lộ thống lĩnh đang cùng theo lệ thừa vận rời đi nơi này trước đó, cố ý phân phó người phía dưới, tạm thời không nên khinh cử bằng động. Không được bất luận kẻ nào rời đi, tất cả mọi người đều tạm giam lên. Mọi thứ đều đợi đến hắn trở về sau lại nói. Cũng may bình thường đối với thủ hạ người đều giáo dục tương đối đúng chỗ, bởi vậy cũng không có người ở thời điểm này làm ẩu. Giờ phút này sắc trời đã tối, nhưng vẫn như cũ thật nhiều người vây quanh ở xung quanh thảo luận chuyện này. Bọn hắn biết đại khái một chút bên trong chuyện đã xảy ra, nhưng tình huống cụ thể lại cũng không là đặc biệt tin tưởng. Hơn nữa hiện trường hiện tại đã không có người dám can đảm nghị luận nhị hoàng tử tử vong chuyện. Chỉ vì trước đây có người nghị luận, hiện tại cũng đã bị hộ vân quân bắt lại. Xem náo nhiệt về xem náo nhiệt, không có người nào hy vọng mình bị không hiểu thấu bắt lại. Rất nhanh, lệ thừa vận cùng lộ thống lĩnh hai người nắm chặt thời gian, ngựa không ngừng vó chạy về. Vì phòng ngừa đồ sinh biến cho nên, mau chóng gấp trở về đem chuyện này xử lý tốt, hoàn thành bệ hạ lời nhắn nhủ chuyện. Biết chuyện tình huống càng kẽ, càng ít càng tốt. Dạng này càng có lợi hơn tại đem chuyện làm rõ ràng. Vừa về đến, lệ thừa vận cùng lộ thống lĩnh hai người trao đổi một phen ánh mắt sau, chia ra hành động. Lệ thừa vận tự nhiên là đi vào phụ trách Dạ Vân chuyện, chuyện bên ngoài đương nhiên là giao cho lộ thống lĩnh. Ở trên đường trở về, hai người liền đã trao đổi qua, như thế nào đem chuyện này xử lý tốt. Vừa về đến, lộ thống lĩnh lập tức phân phó, đem bắt lại những người kia mang về. Tất cả mọi người cần muốn tiến hành kỹ càng hỏi ý, đem tình huống biết rõ ràng. Nhưng mà sự thật lại là đem những này người mang về cảnh cáo một phen, để bọn hắn không cần loạn truyền lại tin tức. Nếu không một khi thẩm tra, sẽ đối bọn hắn tiến hành xử phạt nghiêm khắc. Làm lệ thừa vận đi vào trong đại sảnh thời điểm, Dạ Vân diễn tấu vừa vặn kết thúc, mà nguyên bản đang nhẹ nhàng nhảy múa Nhã Vân cũng đã ngừng lại. Nhìn thấy tình huống hiện trường, lệ thừa vận yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt tình huống cũng không hề hoàn toàn siêu thoát tầm kiểm soát của mình, tại khả khống phạm vi bên trong. Chuyện này đã huyên náo đủ lớn, hiện tại hắn cũng không hy vọng đem chuyện lại tiếp tục mở rộng xuống dưới. Thấy diễn tấu đã kết thúc, lệ thừa vận cái này mới đi đến sân khấu bên cạnh, vẻ mặt cung kính nói: "Công tử, chuyện đã giải quyết, chúng ta mau mau rời đi a, đã xảy ra chuyện lớn như vậy tình, Nhã Hiên các trong khoảng thời gian này khẳng định là muốn phong cấm. Chờ đem chuyện xử lý kết thúc về sau, mới có thể tiếp tục mở ra. Dù sao cũng là chết một vị hoàng tử, chuyện này có thể không tính là gì việc nhỏ. Tạm thời phong rơi Nhã Hiên các, cũng là chuyện hợp tình hợp lý." Chương 1392, trả lời chắc chắn. Nhường hắn ngày mai tới gặp. Chương 1392, trả lời chắc chắn. Nhường hắn ngày mai tới gặp. Biết được Nhã Hiên các sẽ bị tạm thời phong cấm, Nhã Vân nhưng trong lòng hoàn toàn không có một tia khổ sở ý nghĩ. Nàng vốn cho rằng Tôn Nương đã từng bằng lòng chính mình sự tình nhất định không có vấn đề. Nhưng ai có thể muốn lấy được, cuối cùng vẫn chỉ có thể dựa vào chính mình. Nơi này, về sau chỉ sợ cũng không có cách nào tiếp tục ở lại. Tương lai sẽ là cái dạng gì, cùng mình cũng không có bao nhiêu quan hệ. Dạ Vân thấy lệ thừa vận nhanh như vậy cũng đã đem chuyện xử lý tốt. Không cần nghĩ cũng biết, gia hỏa này khẳng định là đi gặp hoàng đế Tiêu Diên đi. Có thể làm ra quyết định như vậy người, ngoại trừ Tiêu Vân Quốc Diên đế bên ngoài, không có khả năng lại có những người khác. Chết một đứa con trai, lại có thể làm chuyện gì đều không có xảy ra. Không thể không nói, cái này Diên đế lòng dạ không tầm thường. Xem như hoàng đế, không bởi vì chuyện bình thường mà ảnh hưởng phán đoán của mình. Từ một điểm này nhìn lại, Diên đế vẫn là rất xuất sắc. Vì có thể giao tốt chính mình, thậm chí không ngại đánh đổi một số thứ. Tốt, kia liền trở về a. Nói, Dạ Vân đứng dậy, trực tiếp đi đến Nhã Vân trước mặt. Khoảng cách gần như vậy đối mặt Dạ Vân, Nhã Vân có chút túi thấp đầu, nàng không dám cùng Dạ Vân đối mặt. Ngươi, cùng đi. Nghe vậy, Nhã Vân lập tức thân thể mềm mại rung động. Quả nhiên, cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi một kiếp này. Hít sâu một hơi, Nhã Vân nhìn thoáng qua để ở một bên cổ cầm. "Công tử, ta có thể đem cái kia thanh đàn mang đi sao?" Đây là nàng cho tới nay đều tùy thời mang theo trên người cổ cầm, cũng coi là có chút tình cảm. "Đi thôi." Dạ Vân không có lý do cự tuyệt Nhã Vân nho nhỏ thỉnh cầu. Khi lấy được Dạ Vân cho phép về sau, Nhã Vân cái này mới đi đến cầm đài bên cạnh, đem cổ cầm cẩn thận ôm. Long Nhi từ lầu 2 gian phòng bên trong nhảy xuống, trực tiếp đều rơi xuống Dạ Vân bên người. Hơi có vẻ kinh ngạc quan sát toàn thể một phen lệ thừa vận, khẽ cười nói: "Thật đúng là loại kia ngoài ý muốn, xem ra hoàng đế của các ngươi cũng không phải là rất xem trọng con của mình. Vì có thể lấy chủ nhân tốt, lại có thể không nhìn con trai mình chết." Trong nội tâm cười khổ không thôi, lệ thừa vận đương nhiên biết Diên đế đến cùng là nghĩ như thế nào. Đơn giản chính là muốn có được Dạ Vân thế lực sau lưng trợ giúp, cứu vớt Tiêu Vân quốc tại trong nước lửa. Không có ngoại viện Tiêu Vân quốc, sớm muộn sẽ bị Nguyệt Lan quốc công phá. Lại như thế tiếp tục mang xuống, đối Tiêu Vân quốc không có một chút xíu chỗ tốt. Nghĩ đến chính mình còn không có cùng Dạ Vân nói qua chuyện này, lệ thừa vận vội vàng nói: "Công tử, có kiện sự tình, chính là bệ hạ hắn ngày mai muốn tự mình tới bái phòng ngài một phen. Không biết ngài có phải không có thời gian?" Hắn nói chuyện vô cùng cẩn thận, tìm từ cũng vô cùng chú ý vì cái gì, chính là không làm cho Dạ Vân phản cảm. Theo trước đó chuyện đã xảy ra liền có thể biết, Dạ Vân là rất cao ngạo. Bởi vậy tại lúc nói chuyện, nhất định phải tận khả năng hạ thấp chính mình tư thái, tuyệt đối đừng một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Nếu không, cuối cùng chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Vì có thể thấy mình một mặt, Diên Đế thậm chí không tiếc đối con trai mình chết làm như không thấy. Đó có thể thấy được, vẫn là có dứt khoát. Trong lúc rảnh rỗi, không ngại chỉ thấy vị này Diên Đế. Có thể, ngày mai nhường hắn tới gặp ta. Nghe tới Dạ Vân nói ra câu nói này thời điểm, Lệ Thừa Vận lập tức mừng rỡ như điên. Cũng không hưởng chính mình cố gắng lâu như vậy thời gian, cuối cùng là có chỗ hồi báo. Đa tạ công tử. Tiểu nhân nhất định chi tiết đem lời của ngài chuyển đạt cho bệ hạ. Giữa hai người đối thoại, một bên Nhã Vân tự nhiên là nghe được rõ rõ ràng ràng. Nàng trước đó thời điểm, còn cảm thấy Tôn Nương chẳng qua là tại nói ngoa mà thôi. Có thể đang nghe Dạ Vân cùng Lệ Thừa Vận giữa hai người nói chuyện phiếm nội dung bên trong, lúc này mới phát hiện vẫn là mình quá coi thường Dạ Vân. Tiêu Vân Quốc Diên Đế, vậy mà cũng muốn đối vị này công tử trẻ tuổi khách khí như thế. Đủ để chứng minh thân phận của đối phương không phải bình thường. Hắn thân phận thật sự, đến cùng sẽ là người thế nào? Trong lúc nhất thời, Nhã Vân đối Dạ Vân thân phận sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Sau đó, Dạ Vân ba người tại Lệ Thừa Vận dẫn đầu hạ rời đi Nhã Hiên Cát. Nhã Vân thậm chí đều không có thu thập thứ gì. Đối nàng mà nói, chỉ cần có thể cái kia thanh cổ cầm mang đi, cũng đã đủ rồi. Khi bọn hắn rời đi thời điểm, bên ngoài cũng có người chú ý Dạ Vân một bằng người. Có người đã nhận ra Nhã Vân vị này hoa khôi. Mau nhìn, vị kia không phải Nhã Hiên Cát Nhã Vân cô nương sao? Nàng đây là muốn đi chỗ nào? Người kia là ai? Ai biết được? Đã xảy ra chuyện lớn như vậy tình, Nhã Hiên Cát tạm thời không có cách nào tiếp tục xem tiếp, bên trong những cô nương này, chỉ sợ đều sẽ rời đi. Ai? Thật tốt một chỗ phong nguyệt trận, không hiểu thấu gặp chuyện thế này, thật đúng là thay bay bạ gió. Cái này ai nói rất hay, bất quá chuyện đã xảy ra, nghĩ những thứ này cũng vô dụng, về sau chỉ có thể chuyển sang nơi khác tiêu khiển. Cắt. Đừng nói ngươi thật giống như bình thường tới đây dường như, ngươi giống như là có cái kia tiền nhàn rỗi người sao? Tại Dạ Vân đã sau khi rời đi, Lộ thống lĩnh bên này cũng đã đem tương quan chuyện xử lý hoàn tất. Tất cả mọi người đều mang đi, đồng thời Nhã Hiên Các cũng tạm thời dán lên giấy niêm phong. Chuyện cũng liền tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Lúc này, hoàng cung bên này, Diên Đế trong nội tâm vẫn là rất buồn bực. Dù sao con của mình không hiểu thấu chết, còn là bởi vì chính mình muốn gặp người kia. Địa thế còn mạnh hơn người, hắn thỏa hiệp cũng là không thể làm gì chuyện. Bây giờ Tiêu Vân Quốc cũng không dám đi đắc tội một cái nắm giữ mạnh đại bối cảnh người. Một khi thật làm như vậy, kia không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Sẽ để cho nguyên bản đã lâm vào tai nạn bên trong Tiêu Vân Quốc, hoàn toàn bị hủy diệt bóng ma bao phủ. Ngay tại Diên Đế cân nhắc tối nay muốn đi đâu phi từ nơi đó nghỉ ngơi thật tốt một chút thời điểm, Lão Thái giám vội vã lại tới đây. Vậy hạ, Ngọc Phi nương nương cầu kiến. Ngọc Phi. Diên Đế đang nghe hai chữ này thời điểm, không tự chủ được nhíu mày. Hắn không cần nghĩ cũng biết, đối phương mục đích tới nơi này là cái gì. Ngọc Phi chính là lão nhị Tiêu Tử Hoàn mẹ đẻ, bình thường mười phần yêu chiều lão nhị. Sở dĩ dưỡng thành hoàn khố tính cách, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều là bởi vì Ngọc Phi. Lúc này đỗng nhiên đi cầu thấy mình, không cần nghĩ cũng biết, hơn phân nửa là đã biết lão nhị chuyện. Cung bên trong, tin tức truyền bá vẫn là thật mau. Ngọc Phi sẽ tìm đến mình, cũng bất quá là sớm có dự liệu chuyện. Để cho nàng đi vào a. Mặc dù Diên Đế đại khái cũng có thể đoán được, Ngọc Phi tìm chính mình nguyên nhân là cái gì. Mà dù sao chết như tử, trong nội tâm khổ sở muốn gặp mình, nếu là mình không thấy, cũng lộ ra quá vô tình. Tiên. Ngọc Phi nương nương tiến. Một hồi tiếng bước chân rồn dập truyền đến. Không bao lâu, một vị thân mang hoa lệ cung trang mỹ mạo nữ nhân, sắc mặt tái nhợt bước nhanh đi tới. Nàng hai mắt đỏ bừng, lộ ra nhưng đã biết xảy ra chuyện gì. Vừa thấy được Diên Đế, Ngọc Phi không chút do dự quỳ xuống, mang theo tiếng khóc nức nở hô. Bệ hạ, ngài có thể nhất định phải là Hoàn Nhi làm chủ a. Chương 1393, nhất định phải đem hắn nghiền xương thành tro. Hai loại thái độ. Chương 1393, nhất định phải đem hắn nghiền xương thành tro. Hai loại thái độ. Làm nàng biết được tin tức này thời điểm, cả người giống như bị ngũ lôi vành đỉnh đồng dạng. Nàng quả thực không thể tin được, con của mình cứ như vậy không có, lại có người dám ở Tiêu Vân Thành bên trong làm ra chuyện như vậy. Quả thực là cả gan làm loạn. Có thể chuyện đã xảy ra, Tiêu Tử Hoàn chết cũng đã trở thành kết cục đã định, không cách nào cải biến. Thế là, Ngọc Phi liền vội vã hướng đến đây yết kiến Diên Đế, hy vọng đối mới có thể tìm ra hung thủ, thay con của mình báo thù. Mong muốn vãn hồi Tiêu Tử Hoàn mệnh, đã là một chuyện không thể nào. Vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp báo thù cho hắn, lấy cảm thấy an ủi hắn trên trời có linh thiêng. Nhìn thấy Ngọc Phi vẻ mặt đau khổ đau thương dáng vẻ, Diên Đế trong lòng đông cảm giác bất đắc dĩ. Là hắn biết sẽ là tình huống như vậy. Tin tức này vốn là không gạt được, sớm muộn sẽ bị Ngọc Phi biết. Ngọc Phi tại Diên Đế trong hậu cung, địa vị gần với hoàng hậu. Chủ yếu vẫn là bởi vì phụ thân. Ngọc Phi phụ thân chính là Tiêu Vân Quốc đương triều đệ nhất tướng quân, thống lĩnh mấy chục vạn đại quân. Trước mắt đang ở tiền tuyến cùng Nguyệt Lan quốc kỳ chiến. Tiêu Tử Hoàn chuyện này, Diên Đế cũng không hy vọng phức tạp, càng không hy vọng đem chuyện lên náo quá lớn. Chuyện một khi làm lớn chuyện về sau, rất có thể sẽ dẫn đến sắp xếp của mình bị đánh loạn. Nhất là cân nhắc tới Ngọc Phi phụ thân thân kiêm chức vị quan trọng, hơn nữa thống lĩnh đại quân. Ngọc Phi, việc này chấm đã biết được. Về phần sát hại lão nhị hung thủ, hiện nay đã bị ngay tại chỗ giết chết. Khi biết được hung thủ đã đền tội, bị giết chết thời điểm, Ngọc Phi lập tức kích động đứng lên. Vậy hạ, hung thủ bây giờ tại nơi nào? Thân thiếp nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Tốt nhất là có thể đem linh hồn của hắn rút ra, biết rõ ràng đến tuột cùng là ai mệnh lệnh hắn làm chuyện này. Thấy Ngọc Phi kích động như thế dáng vẻ, Diên Đế bỗng cảm giác đau đầu. Chuyện này bản thân liền là hoang ngôn, căn bản chịu không được nghiệm chứng. Ngọc Phi, đối phương đã thần hồn câu diệt, ngươi nói những này đã không cách nào thực hiện. Nói cho cùng, chuyện này cùng ngươi cũng có quan hệ lớn lao. Lão nhị lần này là tại Nhã Hiên các cái loại này Phong Nguyệt chi địa xảy ra chuyện. Trước đây chấm liền đã cho hắn xuống mệnh lệnh, ít đi chỗ đó chờ Phong Nguyệt chi địa, có thể hắn hết lần này tới lần khác không nghe, cuối cùng ngủ thành sai lầm lớn. Nếu là ngươi bình thường đối với hắn nhiều hơn quan thúc, cố gắng liền sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Diên Đế một phen, Lương Ngọc Phi lập tức cứng miệng không trả lời được. Nàng trước đó thời điểm cũng cùng Tiêu Tử Hoàn nói qua chuyện này, nhưng mà Tiêu Tử Hoàn vẫn như cũng là làm theo ý mình, mê luyến cái kia Nhã Hiên các hoa khôi. Đối với chuyện này, Ngọc Phi cũng cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Dù sao cũng là con của mình, từ nhỏ đến lớn yêu chiều đã quen, tự nhiên cũng không có nghiêm khắc yêu cầu. Thấy Ngọc Phi dường như lâm vào hối hận cùng tự trách bên trong, Diên Đế chậm rãi đi đến bên người nàng, đưa tay đưa nàng nâng đỡ. Lão nhị thân thể rất nhanh liền sẽ đưa về cung trong, từ ngươi phụ trách chuyện sau đó. Trước mắt Tiêu Vân Quốc tình cảnh mười phần gian nan, Diên Đế mỗi ngày đều có rất nhiều chính vụ còn bận rộn hơn, không có thời gian đi quản những chuyện này. Tang lễ gì đó đều sẽ từ đại thần trong triều phụ trách, không cần đến quá nhiều quan tâm. Ngọc Phi mặc dù thương tâm gần chết, nhưng cũng không phải là không biết đại cục. Nàng rất rõ ràng, cha mình trước mắt còn ở tiền tuyến dục huyết phân chiến, tình huống tiền tuyến cũng không lạc quan. Là thiên ngôn vạn ngữ hội tụ thành một chữ, Ngọc Phi chỉ có thể yên lặng nuốt xuống cái này quả đắng. Lúc này, Lệ Thừa Vận lại lần nữa đi vào cung trong, cầu kiến Diên Đế. Ngày mai có thể đi gặp Dạ Vân chuyện đã thỏa đàm, như thế tin tức trọng yếu, hắn tự nhiên muốn đến báo cáo. Vậy hạ, Lệ tướng quân cầu kiến. Khi biết được Lệ Thừa Vận đến thời điểm, Diên Đế lập tức trong lòng vui mừng. Trong lòng vẻ lo lắng cũng là quét sạch sành sanh. Lệ Thừa Vận lúc này đến, hẳn là mang đến mình muốn tin tức. Bất quá, Ngọc Phi bây giờ còn ở nơi này, không quá thích hợp thảo luận chuyện này, để tránh để lộ. Ngọc Phi, người đi về trước đi, chỗ bên này còn có chính vụ phải xử lý. Vỗ nhẹ nhẹ đập Ngọc Phi bả vai, Diên Đế ý tứ đã rất rõ ràng. Nghe vậy, Ngọc Phi coi như trong lòng vô cùng khổ sở, hy vọng có thể đạt được Diên Đế an ủi, nhưng cũng biết chuyện nặng nhẹ. Đã bệ hạ đều đã nói có chuyện phải xử lý, vậy mình tốt nhất cũng không cần trì hoãn. Thần thiếp cáo lui trước. Ngọc Phi lung la lung lay đi ra khỏi phòng, thần sắc vô cùng đau thương. Lúc này đang chờ ở bên ngoài đợi Lệ Thừa Vận, vừa thấy được Ngọc Phi đi tới, liền vội vàng không người cúi đầu. Tham kiến Ngọc Phi nương nương. Hắn không nghĩ tới, người ở chỗ này vậy mà lại là Ngọc Phi. Phải biết, hắn nhưng là vừa mới hỗ trợ giấu giếm Tiêu Tử Hoàn chân chính nguyên nhân cái chết. Vạn nhất Ngọc Phi biết chuyện này cùng hắn có quan hệ, chỉ sợ sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ. Nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, Ngọc Phi chậm ung dung rời khỏi nơi này. Đối một cái mẫu thân mà nói, đột nhiên đã mất đi cốt đục của mình, tất nhiên sẽ là phi thường đả kích cực lớn. Trong thời gian ngắn, Ngọc Phi chỉ sợ đều sẽ ở vào không gượng dậy nổi trạng thái. Thấy Ngọc Phi từ từ đi xa, Lệ Thừa Vận không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt chuyện này không có bị phát giác, nếu không mình chỉ sợ cũng muốn chịu không nổi. Ngọc Phi phụ thân, không chỉ có là chức quan vẫn là thực lực, đều trên mình. Một khi biết được chuyện này cùng mình có quan hệ, Lệ Thừa Vận có thể khẳng định, không chỉ là chính mình, sợ rằng sẽ cả nhà gặp. Lệ tướng quân, mời đến a. Lấy lại tinh thần, Lệ Thừa Vận lập tức tiến vào trong phòng. Vừa thấy được Diên Đế, Lệ Thừa Vận vội vàng bái kiến. Tham kiến bệ hạ, may mắn không làm được bệnh, Diệp công tử đã bằng lòng, ngày mai nguyện ý gặp bệ hạ một mặt. Biết được tin tức này Diên Đế, trên mặt toát ra vẻ mừng rỡ. Tốt, tốt. Lệ Khanh, ngươi làm rất không tệ. Chính mình một giới hoàng đế, hạ mình tự mình đi thấy Dạ Vân, là một cái chuyện rất mất mặt. Nhưng hiện tại, Tiêu Vân Quốc tình huống 10 phần phức tạp, Diên Đế căn bản không quản được nhiều như vậy. Cho dù là trả giá đắt, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đạt được Dạ Vân thế lực sau lưng nhập trợ. Chỉ có cam đoan Tiêu Vân Quốc kéo dài, sở hữu cái này hoàng đế mới có thể tiếp tục làm xuống dưới. Vậy ngươi có biết, vị này Diệp công tử đến tột cùng yêu thích thứ gì? Ngày mai chấm tự thân tới cửa bái kiến, nhất định phải đem đồ vật chuẩn bị đủ. Diên Đế nhất định phải bắt lấy cái này cơ hội duy nhất. Đây đã là trước mắt duy nhất có thể bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Nếu là không cách nào bắt lấy cơ hội này, toàn bộ Tiêu Vân Quốc có lẽ sẽ hoàn toàn trở thành lịch sử. Xem như bây giờ Tiêu Vân Quốc hoàng đế, hắn tuyệt đối không được xảy ra chuyện như vậy. Nếu không, hắn về sau còn thế nào đi đối mặt liệt tổ liệt tông? Lệ Thừa Vận nơi nào sẽ biết, Dạ Vân đến tột cùng thích gì đồ vật? Chỉ có điều, Dạ Vân dường như hoàn toàn chính xác đối Hoa Khôi Nhã Vân có chút hứng thú. Mình đã đem Hoa Khôi Nhã Vân đưa đến Dạ Vân trong tay, đây cũng là giao hảo đối phương. Vậy hạ, Diệp công tử cụ thể yêu thích, trước mắt vi thần cũng không rõ ràng. Bất quá, Nhã Hiên các Hoa Khôi Nhã Vân, bây giờ ngay tại Diệp công tử bên người, vi thần từ đó bỏ khá nhiều công sức. Chương 1394, lo lắng. Hóa ra là quan hệ như vậy. Chương 1394, lo lắng. Hóa ra là quan hệ như vậy. Nâng lên chuyện này thời điểm, Lệ Thừa Vận trong lòng liền âm thầm may mắn. Còn tốt chính mình đầy đủ có nhãn lực hình, sớm chuẩn bị kỹ càng. Trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, Diên Đế không khỏi khẽ cười một tiếng. Ha ha. Xem ra vị này Diệp công tử cũng là giàu cảm xúc, lý giải. Lệ Khanh, chuyện này ngươi làm rất không tệ. Chấm nhất định sẽ nhớ ngươi một công. Diên Đế càng xem Lệ Thừa Vận càng hài lòng. Gia hỏa này thật đúng là một nhân tài. Không chỉ có thể vì chính mình bài ưu giải nạn, thậm chí mang đến cho mình có thể thay đổi chiến cuộc quý nhân. Đối mặt Diên Đế tán dương, Lệ Thừa Vận liên tục khoát tay. Không lộ ra dấu vết đập một cái mông ngựa. Bệ hạ quá khiêm đường, nếu không phải là bệ hạ anh minh, chuyện này tuyệt không dễ dàng như vậy. Quân thần hai người trò chuyện vui vẻ. Liên quan tới lão nhị chết mất chuyện, Diên Đế trong lòng khổ sở đã không còn sót lại chút gì. Chân chính cảm thấy khổ sở người, chỉ sợ cũng chỉ có Ngọc Phi. Lệ phủ bên này, Nhã Vân trong lòng thoáng có chút khiếp đảm, nàng không biết nên như thế nào cùng Dạ Vân ở chung. Lần thứ nhất gặp mặt, kết quả là đi theo đối mới rời. Thậm chí liền đối phương tính tình cùng bản tính đều không rõ ràng. Có thể nàng cũng biết, chính mình căn bản không có lựa chọn khả năng. Cho dù là sát hại hiện nay nhị hoàng tử điện hạ, vẫn như cũ có thể hời hợt rời đi, hoàn toàn không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, Dạ Vân thân phận tuyệt đối không tầm thường. Hơn nữa, nàng trước đó cũng nghe tới Dạ Vân cùng Lệ Thừa Vận giữa hai người nói chuyện. Duy nhất có thể để xác định chính là, Dạ Vân thân phận vô cùng tôn quý, cũng không phải là Tiêu Vân quốc người. Cho tới bây giờ, nàng đều còn không biết Dạ Vân tên gọi là gì. Thần thái câu nệ, Nhã Vân cũng không biết mình đến cùng nên làm cái gì. Kế tiếp chờ đợi chính mình lại sẽ là cái gì? Nàng duy nhất hy vọng chính là vị công tử này sẽ không giống vứt bỏ đồ vật như thế, đem chính mình tùy ý vứt bỏ rơi. Đã mất đi dung thân chỗ nàng, nếu là lại bị ném bỏ, cơ hội không có bất kỳ cái gì tương lai có thể nói. Đi trong sân Dạ Vân, đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn một chút, hơi có vẻ bức rứt Nhã Vân. Người rất lo lắng tương lai của mình. Nhã Vân rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới Dạ Vân vậy mà liếc mắt liền nhìn ra chính mình ý nghĩ sâu trong nội tâm. Thần sắc khẩn trương gật đầu, Nhã Vân hoàn toàn chính xác rất lo lắng chuyện này. Dù sao nàng chỉ là một giới hoa khôi, sẽ đổ vật vô cùng ít ỏi. Một khi lưu lạc bên ngoài, tại cái này nhược nhục cường thực trong thế giới, trên cơ bản sẽ không có kết quả thực tế. Bản thiếu gia đồ vật cũng chỉ có thể bản thiếu gia chính mình nắm giữ. Hơn nữa, bản thiếu gia cũng không có tùy ý vứt bỏ đồ vật thói quen, ngươi có thể yên tâm. Dạ Vân coi trọng, đương nhiên không có khả năng tùy ý vứt bỏ. Cho dù tương lai yêu thích sẽ giảm bớt, thật là chính mình thủy chung là chính mình. Những người khác có thể không có tư cách đối mình người hay là đồ vật có lòng mơ ước. Một khi có, kia liền nghĩ biện pháp diệt trừ. Tại nghe xong Dạ Vân lời nói này sau, Nhã Vân nguyên bản lòng thấp thỏm bất an tình lập tức trầm tĩnh lại. Có lẽ chính mình theo một cái tương đối đáng tin cậy người, tương lai sinh hoạt cũng không phải giống tưởng tượng bết bát như vậy. Nghĩ tới đây, Nhã Vân cũng liền không lại cảm thấy sợ hãi. Vị công tử này có lẽ sẽ là một cái không tệ kết cục. Phản chính tự mình cũng không có bất kỳ cái gì có thể lựa chọn quyền lực, không bằng cố mà chân quý hiện tại. Hầu hạ tốt thiếu gia của mình, tự nhiên không cần lo lắng chuyện tương lai. Long Nhi cười bố bố Nhã Vân bả vai. Đừng lo lắng như vậy, chủ nhân đối với mình người có thể là rất không tệ, thời gian lâu dài ngươi tự nhiên là minh bạch. Thấy Long Nhi một bộ hiền lành bộ dáng, rất khó đưa nàng cùng trước đó sát hại nhị hoàng tử điện hạ người liên hệ tới cùng một chỗ. Nhìn qua như thế xinh đẹp nữ hài tử, làm sự tình vậy mà như thế tâm ngoan thủ lạn, mà tại nói chuyện với mình thời điểm lại biểu hiện được như thế hiền lành. Chính mình bất quá là chỉ là một giới hoa khôi, duy nhất có thể đổ, chỉ sợ cũng chỉ có thân thể của mình. Bây giờ đã như vậy, vậy mình cũng chỉ có thể thành thành thật thật tiếp nhận vận mệnh. Về phần đêm nay, chính mình chỉ sợ chạy không thoát thị tẩm vận mệnh. Đang cùng theo Dạ Vân trước khi rời đi, Nhã Vân trong nội tâm liền đã có quyết đoán, đã lựa chọn bước ra một bước này, kia cũng sẽ không lại quay về lối. Đi theo công tử, ôm chặt công tử đuổi, mới là tương lai mình duy nhất có thể làm. Trước đó tại Nhã Hiên các thời điểm, Dạ Vân cũng không có cẩn thận xem xét Nhã Vân tương quan thuộc tính. Bây giờ trở lại Lệ phủ, lúc này mới đến chậm rãi xem xét. Tên: Nhã Vân, tuổi tác: 19 tuổi, thân phận: Khí vận chi tử Lệ Thừa Phong Hồng Nhan, Nhã Hiên các hoa khôi tu vi: không thể chết, không công pháp, không pháp bảo, không khí vận trị, 7000 độ thiện cảm, 50 giới thiệu văn tát, thân làm khí vận chi tử tương lai Hồng Nhan, tương lai vận mệnh cùng số mệnh chi tử Lệ Thừa Phong cùng một nhị tử. Tuổi nhỏ liền vào Nhã Hiên các, tại trải qua một phen bồi dưỡng về sau, cuối cùng trở thành Nhã Hiên các hoa khôi, bằng vào cao siêu cầm nghệ, thắng được rất nhiều người yêu thích. Sinh hoạt coi như như ý, bên người có vô số người theo đuổi, toàn đều không thể làm nàng giả lấy nhan sắc, đương triều hoàng tử cũng là như thế. Trong tương lai một ngày nào đó, Nhã Vân một lần tình cờ cứu thân chịu trọng thương Lệ Thừa Phong, đối với nó cẩn thận chăm sóc. Cũng chính bởi vì nàng chăm sóc, thành công nhường Lệ Thừa Phong sống tiếp được đi, đồng thời tại trong quá trình này, dựa vào duyên dáng tiếng đàn, một lần tình cờ dẫn tới một vị người tu vi cao thâm. Đối phương phát hiện Lệ Thừa Phong có thể chất đặc thù, thế là liền đem hắn mang theo trở về, dốc lòng bồi dưỡng cũng tăng thêm dạy bảo. Mà tại Lệ Thừa Phong tu thành lúc trở về, Nhã Vân vẫn như cũng là Nhã Hiên các hoa khôi, thậm chí sẽ thay đổi càng thêm thành thục vũ mị, nhận càng nhiều người tung hô. Tại trong lúc này, Lệ Thừa Phong thành công hoàn thành báo thủ, nhưng cũng vì vậy mà bản thân bị trọng thương, lại một lần nữa bị Nhã Vân cứu. Hai độ trọng thương, hai độ bị cùng là một người cứu, có lẽ đây hết thảy chính là duyên phận. Quan hệ giữa hai người cũng biến thành trở nên thế nhị, đáng tiếc, Lệ Thừa Phong lúc này đã trở thành Tiêu Vân quốc tội phạm truy nã. Vì có thể đưa Lệ Thừa Vận rời đi Tiêu Vân quốc, Nhã Vân cuối cùng hương tiêu ngọc vẫn, trở thành Lệ Thừa Vận trong lòng không thể xóa nhòa đau đớn. Đang nhìn xong có quan hệ với Nhã Vân tương quan giới thiệu lúc, Dạ Vân không khỏi lông mày nhíu lại. Khá lắm, thì ra Nhã Vân nhân vật trọng yếu này thân phận, vậy mà thảm như vậy. Ba lần cứu vớt Lệ Thừa Phong, cuối cùng lại bởi vì hắn mà hương tiêu ngọc vẫn. Không thể không nói, Lệ Thừa Phong giá hỏa này có thể có được Nhã Vân ưu ái, thật đúng là đời trước cứu vớt thế giới. Ba phen mấy bận cứu hắn, thậm chí còn vì thế đầu vào mạng của mình. Thật đúng là làm cho người thổ tức. Bất quá hiển nhiên, hiện tại Lệ Thừa Phong chỉ sợ đã không có cơ hội cùng Nhã Vân có quá nhiều tiếp xúc. Dù sao người tại Dạ Vân nơi này, so mới có thể tiếp xúc khả năng cơ hội là số 0. Trong lúc lơ đãng vậy mà chặt đứt khí vận chi tử Lệ Thừa Phong Hồng Nhan, chỉ có thể trách giá hỏa này vận khí không tốt. Hơn nữa, Dạ Vân cũng không hề cảm thấy cái này có cái gì không tốt. Chương 1395, to lớn vận mệnh biến động. Thứ ngươi thị tầm. Chương 1395, to lớn vận mệnh biến động. Thứ ngươi thị tầm. Ít ra liền tình huống trước mắt đến xem, Lệ Thừa Phong đã định trước không có khả năng bảo vệ tốt Nhã Vân. Nếu không nàng cũng sẽ không rơi vào hương tiêu ngọc vẫn kết quả. mà Dạ Vân tham gia, vô hình ở giữa sẽ cho Lệ Thừa Phong tương lai mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không có Nhã Vân, hắn còn có thể thuận lợi sống sót sao? Hơn nữa Lệ Thừa Phong tương lai sư phụ cũng là bởi vì nhận lấy Nhã Vân đàn tấu tiếng đàn bị hấp dẫn mà đi. Lúc này mới phát hiện cũng nhận lấy Lệ Thừa Phong. Cũng khó trách Nhã Vân mặc dù là nhân vật trọng yếu, có thể tự thân khí vận cao như vậy, hoàn toàn là bởi vì nàng cùng Lệ Thừa Phong tương lai cùng một nhịp thở. Đốt. Bởi vì chủ nhân cải biến nguyên bản vận mệnh cố định quy tắc, Nhã Vân cùng Lệ Thừa Phong ở giữa, rốt cuộc không hề có quen biết gì khả năng, khiến cho cả hai tương lai đều bởi vậy đã xảy ra biến hóa cực lớn, nhất là khí vận chi tử Lệ Thừa Vận. Khí vận chi tử Lệ Thừa Phong tương lai nhân sinh quỹ tích bị triệt để cải biến, tổn thất khí vận trị 10.000 điểm, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được vai ác trị 10.000 điểm. Trước mắt nắm giữ vai ác trị 36.100 điểm. Lớn như thế đời người quỹ tích cải biến, đích thật là thu hoạch to lớn. Duy nhất một lần vậy mà trực tiếp đạt được 1.000.000 điểm vai ác trị. Khí vận chi tử Lệ Thừa Phong, chỉ là trong nháy mắt liền tổn thất 1/3 khí vận trị. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được, Nhã Vân đối với Lệ Thừa Phong mà nói, là quan trọng đến cỡ nào. Nếu không phải nàng, chỉ sợ Lệ Thừa Phong tương lai sẽ phá hủy. To lớn như vậy ảnh hưởng, vẫn như cũ liền không có móc sạch Lệ Thừa Phong. Lớn nhất khả năng chính là vận mệnh đã xảy ra biến động. Từ với mình tham gia, Lệ Thừa Phong vận mệnh đã lặng yên không tiếng động đã xảy ra cải biến. Tương lai thời điểm, Lệ Thừa Phong mặc dù nhưng đã không có khả năng lại bị Nhã Vân cứu vớt, nhưng có lẽ sẽ bị những người khác cứu. Về phần cụ thể là ai cứu vớt, cái này không người biết được. Vẫn như cũng là khí vận chi tử Lệ Thừa Phong, tương lai vẫn có cơ hội có thể nhìn thấy hắn sư phụ, đồng thời đi theo sư phụ học tập. Vận mệnh chỗ cố định quy tích, một khi xảy ra biến hóa về sau, liền sẽ diễn sinh ra cái khác quy tích, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Nếu không Dạ Vân trực tiếp mang đi Nhã Vân, nhường cả hai không có bất kỳ cái gì cơ hội tiếp xúc. Dạ Vân cơ hội có thể duy nhất một lần tước đoạt Lệ Thừa Phong toàn bộ khí vận trị. Nhưng cái này đã định trước không có khả năng. Chỉ là xảy ra khá lớn vận mệnh quy tích cải biến, cũng không có nghĩa là tương lai liền đã hoàn toàn không có. Mặc dù chỉ lấy được 1.000.000 vai ác trị, có thể Dạ Vân cũng đã tương đối hài lòng. Người phải học được thỏa mãn. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi, cẩn thận bị cho ăn bể bụng. Lúc này, Dạ Vân dừng bước lại, xoay người nhìn về phía Nhã Vân. Từ giờ trở đi, ngươi đã là người của ta. Nhớ kỹ một điểm, trừ ta ra, không có bất kỳ người nào có thể ước hiếp ngươi, rõ chưa? Bình tĩnh trong giọng nói tràn đầy không thể nghi ngờ. Nhã Vân nhìn trước mắt Dạ Vân, có thể cảm thụ được đối phương trong ngôn ngữ tự tin. Hán, có thể bảo vệ tốt chính mình. Dùng sức điểm điểm, Nhã Vân như là đã lựa chọn tiếp nhận dạng này vận mệnh, tự nhiên là sẽ không lại suy nghĩ những cái kia không thiết thực. Thật tốt đi theo Dạ Vân, làm tốt chính mình phần bên trong chuyện là được rồi. Đốt. Kiểm tra tới nhân vật trọng yếu Nhã Vân đối chủ nhân độ thiện cảm tăng lên 10 điểm, trước mắt độ thiện cảm 60 điểm. Đốt. Kiểm tra nhân vật trọng yếu Nhã Vân đối chủ nhân độ thiện cảm đã đạt đến 60 điểm, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 500 điểm vai ác trị. Trước mắt nắm giữ vai ác trị 36.600 điểm. Độ thiện cảm đạt đến 60 điểm, lại thành công thu hoạch 1.000 điểm vai ác trị. Đêm nay, thử ngươi thị tẩm. Tại Dạ Vân nói ra câu nói này thời điểm, Nhã Vân lập tức một hồi mặt đỏ tới mang tai. Mặc dù nhưng đã đoán được sẽ là kết quả như vậy, nhưng khi thật sự nghe được Dạ Vân nói như vậy thời điểm, Nhã Vân vẫn như cũ nhịn không được thẹn thùng. Nàng trước kia đều là bán nghệ không bán thân, vẹn vẹn chỉ là nghe Nhã Hiên các bọn tỷ muội nói qua những chuyện kia. Bây giờ, chính mình cũng cần trải qua những thứ này sao? Cảm giác được khẩn trương đồng thời, trong nội tâm vậy mà cũng mơ hồ có chút chờ mong. Nhã Vân trước kia lão tiên bọn tỷ muội nói thế nào, chính mình lại không có chân chính trải nghiệm qua. Là, miệng nhỏ có chút phát run, Nhã Vân thanh âm cơ hồ bé không thể nghe. Bóng đêm đang động. Nhã Vân đi theo Dạ Vân về đến phòng bên trong, cả người lộ ra 10 phần cử động bất an. Nàng đương nhiên là có học qua, nên như thế nào hầu hạ người. Thật là đến giờ khắc này, trong nội tâm nàng khẩn trương có thể nghĩ. Công tử, nhường nô ra hay. Thay ngài cởi áo. Run rẩy duỗi ra tay nhỏ, Nhã Vân chủ động đi cho Dạ Vân cởi áo. Có lẽ là bởi vì khẩn trương duyên cớ, Nhã Vân lộ ra nhưng đã quên đi, trên mặt mình còn mang mạng che mặt. Dạ Vân duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng kéo một phát, mạng che mặt chậm rãi rơi xuống. Ở vào sau mạng che mặt tinh xảo gương mặt, hiện ra tại Dạ Vân trước mắt. Cảm giác được trên mặt mình không có mạng che mặt, Nhã Vân sắc mặt biến càng thêm đỏ nhuận. Đốt. Kiểm tra tới nhân vật trọng yếu Nhã Vân giờ này phút này, trong nội tâm tâm lý hoạt động 10 phần phong phú, đối chủ nhân tình cảm biến hết sức phức tạp, độ thiện cảm tăng lên 8 điểm, trước mắt độ thiện cảm 68 điểm. Đối với độ thiện cảm xuất hiện biến hóa, Dạ Vân tuyệt không cảm thấy bất ngờ. Dù sao chỉ là một cái chưa nhân sự thiếu nữ, tại đối mặt sắp chuyện sắp xảy ra, cũng biết mình là nàng tương lai duy nhất có thể ỷ lại đối tượng thời điểm, sẽ xuất hiện dạng này tâm tình biến hóa cũng rất bình thường. Dây thắt lưng dần dần rộng, Nhã Vân cũng chậm chậm chút bỏ trên người mình áo tơ váy. Kia như là mỡ đông ngọc đồng dạng da thịt trắng đoán, hoàn toàn bại lộ trong không khí. Lúc này Nhã Vân, liền như là một đóa nụ hoa chấm nở kiểu diễm đóa hoa. Khẩn trương đem hai tay vây quanh ở trước ngực, che khuất chợt hiện xuân quang. Cầm một cái chế trụ Nhã Vân cánh tay, Dạ Vân nhìn chăm chú hai mắt của nàng. Bị Dạ Vân ánh mắt nhìn có chút không được tự nhiên, Nhã Vân yên lặng đem đầu vứt đi hướng một bên. Bên hai một mảnh đỏ bừng, Nhã Vân dường như giống như là nhận mệnh dường như, chậm rãi đem liền để xuống. Ánh trăng mông lung, thân ảnh của hai người dần dần dung nhập vào một khối. Lúc này, Lệ Thừa Phong trong sân nhỏ, ngay tại rèn luyện tự thân nhục thể Lệ Thừa Vận, trong lòng sinh ra một loại mãnh liệt khó chịu, tim đập nhanh. Hắn cũng không biết tại sao mình lại không hiểu thấu bỗng nhiên sinh ra dạng này tim đập nhanh, rất khó chịu, có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, phản phất có thứ gì trọng yếu cách mình mà đi, vĩnh viễn rời đi chính mình. nhưng cảm giác như vậy cũng không có duy trì liên tục quá lâu, đảo mắt liền đã khôi phục bình thường. Nếu không phải vừa rồi kinh nghiệm đây hết thảy, Lệ Thừa vẫn nhất định sẽ hoài nghi mình cảm giác ra vấn đề. Quá chân thực. Vì sao lại sinh ra cảm giác như vậy đâu? Chẳng lẽ tại từ nơi sâu xa, có đồ vật gì cách mình mà đi sao? Trong lòng toát ra ý nghĩ như vậy, Lệ Thừa Phong chần chờ một lát sau, lại lắc đầu. Hắn nhưng không tin cái gì vận mệnh mà nói. Nếu là tin tưởng vận mệnh, kia tại sao mình lại biến thành hiện tại cái dạng này? Vốn phải là thiên tài, chính mình trở thành một cái phế vật, tại trong mắt mọi người đều là không đáng để ý tồn tại. Chương 1396, mệnh ta do ta không do trời. Từ bỏ bồi dưỡng. Chương 1396, mệnh ta do ta không do trời. Từ bỏ bồi dưỡng. Vận mệnh chẳng lẽ chính là như thế trà tân chính mình sao? Hắn không tin số mệnh. Hắn tin là mệnh ta do ta không do trời. Bởi vậy, Lệ Thừa Phong không ngừng rèn luyện tự thân, hy vọng một ngày kia có thể một lần nữa tu luyện. Hắn không cam lòng khuất phục tại vận mệnh, cũng tuyệt không có khả năng khuất phục tại vận mệnh. Nếu là vận mệnh nhất định hắn trở thành một người phế nhân, vậy hắn liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp đánh vỡ vận mệnh. Đối với trước đó Dạ Vân chỗ đề cập tới chuyện kia, Lệ Thừa Phong mặt ngoài mặc dù không thèm để ý, lại tại ở sâu trong nội tâm lại có khác biệt ý nghĩ. Đến tột cùng có phải hay không là ca ca Lệ Thừa vận phái người xuống tay với mình, để cho mình biến thành một tên phế nhân. Lệ Thừa Phong trong nội tâm vẫn là rất chú ý, hắn cũng trong bóng tối điều tra chuyện này. Chỉ là đã qua đã lâu như vậy, lại muốn đem chuyện này biết rõ ràng. Nói nghe thì dễ. Huống chi, chuyện sau khi phát sinh, ngay cả phụ thân đều không có tra rõ ràng chuyện này, nào có dễ dàng như vậy tra rõ ràng. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể chậm rãi điều tra. Nếu là thật sự điều tra ra, đại ca cùng chuyện này có quan hệ. Lệ Thừa Phong cũng không biết mình đến lúc đó nên như thế nào đối mặt. Hẳn là người thân cận nhất của mình, lại đối mình làm chuyện quá đáng nhất. Mà trước mắt cũng vẹn vẹn chỉ là có hoài nghi, Lệ Thừa Phong hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hắn càng thêm chú ý vấn đề, ngược lại là Dạ Vân chỗ đề cập tới thời cơ chưa tới. Đến cùng cần gì thời cơ? Cái này cái gọi là thời cơ, lại cần chờ bao lâu đâu? Liên quan tới vấn đề này, Lệ Thừa Phong hiện tại cũng là hai mắt sờ một cái hắc. Hôm sau, khỏe mắt treo nước mắt Nhã Vân, có chút mê mang mở hai mắt ra. Cảm giác được thân thể bủn rủn, Nhã Vân lúc này mới nhớ tới đêm qua chuyện xảy ra. Làm nàng che lấy chăn mền ngồi dậy thời điểm, lại phát hiện trong phòng cũng không có những người khác tại. Không biết do vì cái gì, Nhã Vân trong lòng không hiểu cảm thấy một hồi hoảng hốt. Dù sao nàng vừa mới đem chính mình thứ trọng yếu nhất giao cho Dạ Vân. Vừa tỉnh dậy, bên người lại không người, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy lo lắng. Vội vã mặc quần áo tử tế, Nhã Vân cố nén thân thể khó chịu, đi ra khỏi phòng. Vừa từ bên trong phòng đi ra ngoài, liền thấy lúc này trong sân nhàn nhã uống vào trà sớm Dạ Vân. Trong nội tâm khủng hoảng cùng bất an, lập tức tan thành mây khói. Nàng còn tưởng rằng Dạ Vân không thấy. Chú ý tới Nhã Vân đứng tại cạnh cửa, trên mặt còn mang theo một tia có quắp cùng bất an. Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là bởi vì sau khi tỉnh lại không có phát hiện mình, trong nội tâm luống cuống. Lo lắng vừa mới giao ra thứ trọng yếu nhất liền bị ném bỏ. Sẽ có ý nghĩ như vậy cũng không kỳ quái. Đối với Nhã Vân ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu nàng tới. Đạt được Dạ Vân sau khi đồng ý, Nhã Vân lúc này mới nện bước kỳ quái bước chân đi qua. Đi vào Dạ Vân bên người, có lẽ là nghĩ đến chuyện xảy ra tối hôm qua, lại có lẽ là nghĩ đến chính mình vừa rồi đi đường tư thế thoáng có chút kỳ quái, Nhã Vân sắc mặt thường đỏ. Công tử, ta còn tưởng rằng ngươi đã thế nào. Lo lắng ta ăn xong lau sạch không nhận người, đem ngươi từ bỏ. Dạ Vân trên mặt mang cười yếu ớt, thay thế Nhã Vân nàng đem phía sau kia lời nói ra. Ngón tay lăng không gạch một cái, ấm nước bên trong nước tự động theo ấm miệng bay ra ngoài, tinh chuẩn rơi vào trong chén trà. Đổ đầy trà sau, chén trà tự động bình di tới Nhã Vân trước mặt bàn. Ngồi xuống uống trà sớm, thuận tiện ăn một chút gì. Dù sao ngươi cũng không phải là tu luyện người, không ăn cái gì là gánh không được. Nhìn trước mắt chén trà, Nhã Vân không hiểu cảm giác được trong lòng ấm áp. Ngoan ngoãn gật đầu, thận trọng ngồi xuống, hai tay nâng chung trà lên miệng nhỏ uống trà. Ngay tại Nhã Vân uống trà sớm ăn điểm tâm thời điểm, Dạ Vân thanh âm vang lên theo. Hôm qua đã nói với ngươi, ngươi đã là người của ta. Đồng thời từ nay về sau có thể ức hiếp người của ngươi, cũng chỉ có ta, những người khác ai cũng không được. Lặp lại lần nữa câu nói này. Nghe vậy, Nhã Vân thoáng có chút ngượng ngùng đồng thời, trong nội tâm càng nhiều hơn chính là cảm thấy cao hứng. Là, công tử, ta đã biết. Nhỏ giọng đáp lại, Nhã Vân lúc này càng là kiên định không thay đổi tin tưởng Dạ Vân. Đốt. Kiểm tra tới nhân vật trọng yếu Nhã Vân nội tâm kiên định tin tưởng chủ nhân, đối chủ nhân độ thiện cảm tăng lên 5 điểm, trước mắt độ thiện cảm 73 điểm. Đốt. Kiểm tra nhân vật trọng yếu Nhã Vân đối với chủ nhân độ thiện cảm đã thành công đột phá 70 điểm. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được vai ác trị 1000 điểm. Trước mắt nắm giữ vai ác trị 37600 điểm. Mặc dù trong nội tâm kiên định không thay đổi tin tưởng Dạ Vân, nhưng Nhã Vân độ thiện cảm trước mắt cũng chỉ có điều mới đột phá 70. Hợp tình lý. Hôm qua trời vừa mới nhận biết, hôm qua lúc buổi tối liền đã từng có vác khoảng cách tiếp xúc. Độ thiện cảm có thể đạt tới hơn 70, đã rất tốt. Hơn nữa liền chiếu trước mắt tiến độ này, tiến hành theo chất lượng tăng lên không có vấn đề quá lớn. So với theo Nhã Vân trên thân trực tiếp lấy được vai ác trị, trọng yếu nhất là gián tiếp theo Lệ Thừa Phong trên thân đạt được vai ác trị. Hôm qua lập tức liền được một vạn điểm, không thể bảo là không nhiều. Đã mất đi Nhã Vân, không còn có thể có bất cứ cơ hội nào cùng nàng tiếp xúc Lệ Thừa Phong. Kế tiếp đến tột cùng muốn thế nào gặp phải hắn sư phụ đâu? Cái này liền khiến người rất hiếu kỳ. Vận mệnh quy tích đã xảy ra cải biến, Lệ Thừa Phong trên thân còn nắm giữ 2 vạn điểm khí vận trị. Từ một điểm này cũng liền chứng minh, nhân sinh của hắn quy tích mặc dù đã xảy ra cải biến, nhưng tương lai vẫn như cũ sáng chói. Nếu là có thể tìm tới Lệ Thừa Phong tương lai sư phụ, trên cơ bản có thể trực tiếp cắt đứt hắn tương lai một lần nữa con đường tu luyện. đến lúc đó, Dạ Vân tất nhiên còn có thể thu hoạch một số lớn vai ác trị. Lúc đầu ngay từ đầu, Dạ Vân nghĩ là không đúng Lệ Thừa Phong trực tiếp hạ thủ. Có thể không có cách nào, tối hôm qua chặt đứt Nhã Vân sau, duy nhất một lần cho thật sự là nhiều lắm. So với chậm rãi bồi dưỡng Lệ Thừa Phong, còn không bằng lấy gần như vậy ư tại cấp đoạt phương thức, cấp đoạt hắn khí vận trị. Hơn nữa cũng không phải là từ nhỏ bồi dưỡng, Lệ Thừa Phong đã ủng có thành thục ý nghĩ, rất khó cam đoan hắn đối mình tuyệt đối trung thành. Muốn nhường khí vận người đối với mình độ trung thành đầy đủ cao, bản thân cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bởi vậy, Dạ Vân quyết định vẫn là từ bỏ bồi dưỡng Lệ Thừa Phong ý nghĩ. Khí vận chi trên thân người đều gánh vác có đại khí vận, lại làm sao có thể cam tâm khuất tại dưới người đâu? Cho dù là sẽ chịu làm kẻ dưới, cũng bất quá là nhất thời. Dạ Vân cũng không thích cho mình bồi dưỡng một cái phiền toái đi ra. Cho dù hắn có thể giải quyết cái phiền toái này, mà đúng lúc này, Lệ Thừa Vận lại lần nữa đi vào Dạ Vân bên ngoài viện. Tại trải qua một phen thông truyền về sau, hắn lúc này mới đi vào trong viện. Cho dù đây là nhà hắn, nhưng là cái viện này hắn cũng không dám tự tiện xông vào. Sơ ý một chút, cái mạng nhỏ của mình chỉ sợ cũng muốn góp đi vào. Vừa thấy được Dạ Vân đang uống trà sớm, Lệ Thừa Vận cười rạng rỡ đi qua. "Công tử, ngài đã thức dậy, sớm một chút trà sớm có cái gì không hài lòng địa phương, có thể cứ việc nói ra, ta nhất định khiến người phía dưới đổi." Cả người biểu hiện 10 phần định ngọn. Chương 1397, cơ hội cùng điệu thấp xuất hành. Hoài nghi. Chương 1397, cơ hội cùng điệu thấp xuất hành. Hoài nghi. Không cần nghĩ cũng biết, Lệ Thừa Vận cái này rõ ràng chính là vì Diên Đế tới cửa bái phòng chuyện này mà đến. Tại bái phòng trước đó, khẳng định trước phải thông báo một chút Dạ Vân. Chỉ có khi lấy được Dạ Vân đồng ý về sau, Lệ Thừa Vận mới có thể đi cáo chi Diên Đế. Nếu là không đem chuyện an bài tốt, đợi đến Diên Đế tới, vạn nhất không gặp được Dạ Vân, vậy hắn coi như phạm sai lầm. Còn có thể, đã ngươi tới, vậy thì đi nói cho hắn biết, muốn gặp ta liền sớm làm. Không phải chờ ta không ý nghĩ gì, hắn coi như một chuyến tay không. Làm Dạ Vân nói ra lời nói này sau, Lệ Thừa Vận trong lòng lập tức vui mừng như điên. May mắn mà có chính mình hôm qua làm tất cả, hiện tại rốt cục được đền đáp. Đúng đúng đúng. Công tử yên tâm, ta lập tức đi an bài, vậy ta cáo từ trước. Lưu lại câu nói này sau, Lệ Thừa Vận liền vội vã rời đi. Hắn phải lập tức đi liên hệ Diên Đế, làm cho đối phương nhanh chóng tìm. Thời gian kéo quá lâu, nói không chừng Dạ Vân lúc nào đã rời đi. Nhã Vân liếc qua sốt ruột bận bịu hoảng rời đi, trong mắt mang theo nồng đậm vẻ nghi hoặc. "Công tử, hắn đây là?" Đối với hai người vừa mới đối thoại nói tới chuyện, Nhã Vân hoàn toàn không biết rõ bọn hắn đến cùng đang nói cái gì. "Một chút sự tình mà thôi, hoàng đế của các ngươi muốn tới bãi phòng ta." Dạ Vân hời hợt giải thích, lại tại Nhã Vân nơi này nhấc lên kinh đào hải lãng. "Hoàng đế bệ hạ muốn tới, tới bãi phòng công tử ngài." Một đôi mắt đẹp trợn thật lớn. Nhã Vân một lần tưởng rằng không phải mình lỗ tai xảy ra vấn đề gì, sẽ không phải là nghe lầm a. Đương nhiên, Nhã Vân nghĩ đến hôm qua Tôn Nương đối với mình nói tới kia lời nói, cho dù là Tiêu Vân Quốc hoàng đế bệ hạ, cũng nhất định phải mười phần khách khí đối đãi Dạ Vân. Hôm qua còn không có gì quá sâu cảm xúc, nhưng hôm nay khi biết tin tức này, Nhã Vân rất là giật mình. Nàng trước đây đã thấy nhân vật lợi hại nhất chính là nhị hoàng tử Tiêu Tử Hoàn. Về phần hoàng đế bệ hạ, kia bèn bèn chỉ là nghe nói qua mà thôi, nàng căn bản không có tư cách có thể nhìn thấy. Tiêu Vân Quốc hoàng đế bệ hạ đối nàng mà nói quả thực chính là trí cao vô thượng đại nhân vật. Thật là như vậy đại nhân vật lại còn muốn chủ động tới bái phòng công tử. Cũng theo khía cạnh ấn chứng công tử thân phận cực kỳ đặc thù lời giải thích. Mình rốt cuộc theo một cái cỡ nào lợi hại người a? Vội vã sau khi rời đi Lệ Thừa Vận lập tức dùng đưa tin ngọc thạch liên hệ trong cung Diên Đế bên người Lao Thái Giám. Đây là Diên Đế trước đây cố ý an bài. Vì chính là có thể kịp thời nhận được tin tức, cũng là vì có thể lấy tốc độ nhanh nhất đi gặp Dạ Vân. Công công, nhanh thông chi bệ hạ, Diệp công tử hiện tại liền có thời gian, nhường bệ hạ mau chạy tới. Ngàn bạn phải nắm chặt thời gian. Nếu không Diệp công tử còn không biết lúc nào sẽ đi ra ngoài. Lão thái giám biết chuyện rất gấp, không dám có chút kéo dài, lập tức tìm tới Diên Đế. Khởi bẩm bệ hạ, vừa rồi lệ tướng quân truyền tin tức, nói là vị công tử kia hiện tại liền có thời gian. Nếu là muốn gặp hắn, liền phải thừa dịp hiện tại nắm chặt thời gian, nếu không cũng không biết đối phương lúc nào sẽ ra ngoài. Biết được hiện tại liền có thể đi gặp Dạ Vân, Diên Đế lập tức hai mắt sáng lên. Rốt cục đợi đến cơ hội này. Vì thế, hắn thậm chí không nhìn lão nhị chết, chỉ vì có thể cầu đối phương trợ giúp, cứu vãn Tiêu Vân Quốc. Không cần bày trống, chấm phải khiêm tốn xuất hành. Đổi một bộ quần áo liền lập tức xuất phát, nắm chặt thời gian. Lão thái giám đội vàng sắp xếp người đến đây cho Diên Đế thay quần áo, cũng gọi tới mấy cái thực lực cao cường hộ vệ, đổi lại một thân y phục hàng ngày. Hoàng đế bệ hạ xuất cung, đây chính là một chuyện rất trọng yếu, cho dù là điệu thấp thành công, cũng cần có người hộ vệ. Dù không được nửa điểm qua loa, nếu không thật muốn xảy ra chuyện gì, đến lúc đó nhưng chính là rơi đầu. Bất quá như loại này tạm thời điệu thấp xuất cung, biết đến người ít càng thêm ít, nói chung, cũng không có gì quá chuyện đại sự. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Rất nhanh, cải trang ăn mặc một phen Diên Đế, mang theo 6 tên hộ vệ cùng Lệ Thừa Vận cùng nhau đi tới Lệ phủ. Rốt cục có thể nhìn thấy Dạ Vân, Diên Đế trong nội tâm tự nhiên là vô cùng kích động. Hắn đã chuẩn bị xong lễ vật, vì chính là muốn lưu lại một cái thứ nhất ấn tượng tốt. Hơn nữa có chuyện ngày hôm qua tại, mình đã cho đủ thành ý Dạ Vân hẳn là cũng biết, chính mình là thật tâm thật ý mong muốn tìm xin giúp đỡ. Bất luận bỏ ra cái giá gì, chỉ cần có thể bảo toàn Tiêu Vân Quốc tổ tụng, đều là đáng giá. Mà liên tại Diên Đế chân chức vừa rời đi hoàng cung, tại hậu cung Ngọc Phi trong cung điện. Ngọc Phi từ khi Tiêu Tử Hoàn mất mạng về sau, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Nàng đem chuyện này nói cho phụ thân, kết quả phụ thân lại nói chuyện này có kỳ quặc, không có đơn giản như vậy. Vì thế, Ngọc Phi cố ý phái người đi tra một chút. Kết quả không cha không biết rõ, cha một cái giật mình. Chân chính giết chết hoàn hai hung thủ, hiện tại còn sống được thật tốt, căn bản không giống bệ hạ nói như vậy nhận lấy xử phạt. Đồng thời còn điều tra tới, bệ hạ là cố ý đem chuyện này giấu giếm tới. Mục đích đúng là vì có thể tìm kiếm đối phương trợ giúp, nhường sát hại Hoàn Nhi ra hỏa thế lực sau lưng trợ giúp Tiêu Vân Quốc, ngăn cản Nguyệt Lan Quốc xâm lấn. Ngọc Phi cũng không phải cái gì bình hoa, xem như đại tướng quân nữ nhi, nàng vẫn là tương đối có năng lực. Nếu không phải như thế, cũng sẽ không tại trong hậu cung địa vị, gần với hoàng hậu. Không có chút thủ đoạn, là tuyệt đối không thể làm được. Biết được bệ hạ đã cải trang xuất cung, Ngọc Phi phái người âm thầm theo dõi. Chỉ vì xác định chân chính hung thủ trước mắt vị trí. Mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần là sát hại con trai mình chân chính hung thủ, nàng đều tuyệt đối sẽ không buông tha. Làm vì mẫu thân, như là không thể cho con của mình báo thủ, kia nàng còn làm cái gì mẫu thân? Thân làm Hoàn Nhi phụ thân, lại muốn dùng Hoàn Nhi chết đi lấy lòng đối phương, Ngọc Phi nói cái gì cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Hừ, chờ coi, mặc kệ có ai che chở ngươi, sát hại Hoàn Nhi, nhất định vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Trong mắt Hàn mang nở rộ, Ngọc Phi trong lòng hiện ra vô hạn sát ý trong cùng, nàng có thể vận dụng lực lượng tương đối có hạn. Nhưng nếu như là tại ngoài cùng, kia nhưng là khác rồi. Dù sao phụ thân của nàng là đại tướng quân, có một ít lợi hại môn khách hay là thuộc hạ, đây là một cái tương đối bình thường chuyện. Những người này đều bằng lòng vì phụ thân đi làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần Ngọc Phi một chút hiến, những người này tất nhiên sẽ tuân theo mệnh lệnh của nàng hành động. Làm như vậy, mặc dù có thể sẽ dẫn đến Tiêu Vân Quốc kéo dài chịu ảnh hưởng, nhưng Ngọc Phi lúc này đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, căn bản không quản được nhiều như vậy. Nàng chỉ muốn thay con của mình báo thù, chỉ thế thôi. Ngọc Phi an bài người xa xa đi theo Diên Đế một đoàn người đằng sau, cũng không có bị phát giác. Mãi cho đến Diên Đế mang theo người tiến vào lệ phủ, cái này mới ngừng lại được. Xác định mục tiêu vị trí sau, người kia lập tức liên hệ Ngọc Phi, đem tin tức này tiến hành báo. Lệ phủ. Ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, Ngọc Phi đột nhiên nghĩ đến lần trước Hoàn Nhi chết vào cái ngày đó. Nàng vừa vặn ngay tại bệ hạ bên ngoài phòng thấy được Lệ Thừa Vận. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Chương 1398, Thâm Ngoan Thủ Lạt Ngọc Phi. Cuối cùng được thấy. Chương 1398, Thâm Ngoan Thủ Lạt Ngọc Phi. Cuối cùng được thấy. Lệ Thừa Vận đương nhiên không có khả năng sát hại Hoàn Nhi, đối phương còn không có lá gan này. Như vậy sát hại Hoàn Nhi hung thủ, rất có thể chính là ở tại Lệ phủ. Đơn giản tiến hành một phen phân tích sau, Ngọc Phi đã phân tích ra trước mặt tình trạng. Không thể không nói, nàng đích xác là có chút đầu não. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, đem chuyện phân tích 7-8 phần. Xác định chuyện này về sau, Ngọc Phi trong lòng đã có quyết đoán. Tiếp tục giám thị Lệ phủ, có bất kỳ tình huống gì trước tiên thông chi bản cung. Là Nương Nương. Chặt đứt liên hệ sau, Ngọc Phi cũng không có gấp lập tức động thủ. Hiện tại động thủ, bệ hạ chính ở chỗ này, đến lúc đó sẽ chỉ làm chuyện biến càng thêm phức tạp. Mặc dù nàng rất không cao hứng, Diên Đế bởi vì chuyện này mà đối với nhi tử chết nhìn như không thấy, nhưng nàng cũng không phải là không có thể hiểu được Diên Đế tại sao phải làm như vậy. Trước mắt Tiêu Vân Quốc đã ở vào sinh tử nguy vong lúc, nếu là không có ngoại lai lực lượng trợ giúp, muốn lấy được trận chiến tranh này thắng lợi khả năng cực kỳ bé nhỏ. Một khi chiến tranh thất bại, toàn bộ Tiêu Vân Quốc đều đem trở thành quá khứ thức. Nguyên nhân chính là như thế, Ngọc Phi cũng có thể hiểu được Diên Đế vì sao lại như thế hèn mọn tự mình xuất cung đi thấy đối phương. Nàng không an bài người hiện tại độc thủ, đồng thời cũng là vì Diên Đế thể diện. Đợi đến Diên Đế rời đi lệ phủ sau, chỉ cần cơ hội phù hợp, Ngọc Phi đến lúc đó tự nhiên sẽ sắp xếp người độc thủ, trực tiếp đem toàn bộ lệ phủ toàn bộ đều huyết tẩy một lần. Không sai, nàng không chỉ có riêng chỉ là muốn đối phó Dạ Vân, đồng thời còn bao quát toàn bộ lệ phủ. Lệ Thừa Vận tại lần này sự kiện bên trong làm ra tác dụng không nhỏ, làm sao có thể tùy tiện buông tha đâu. Mà lúc này Diên Đế đối với chuyện này cũng không biết rõ tình hình. Thuận lợi đến lệ phủ, người nhà họ Lệ nhao nhao tại trong môn bài kiến. Mặc dù Diên Đế lần này là cải trang cách ăn mặc, cải trang đi thăm, nhưng Lệ Thừa Vận là biết thân phận. Như vậy tự nhiên là không thể làm như không thấy, nên có cấp bậc lễ nghĩa vẫn là nhất định phải có. Khi biết được bệ hạ cải trang đi vào chính mình nơi này thời điểm, Lệ cha cả người đều làm ngộng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, hoàng đế bệ hạ lại đột nhiên đến đây, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi ngoài dự liệu của hắn. Theo nhi tử miệng bên trong biết được, hoàng đế bệ hạ là vì Diệp công tử mà đến, Lệ cha trong lòng thẳng ngược rút khí lạnh. Lúc trước thời điểm, Lệ cha có suy đoán qua, Dạ Vân nắm giữ tương đối thân phận bất phàm. Nhưng cụ thể là thân phận gì, hắn không rõ ràng, cũng không tốt tìm tòi nghiên cứu. Có thể hiện tại xem ra, Dạ Vân thân phận quả thực không đơn giản. Nếu không cũng không có khả năng nhường bệ hạ tự thân tới cửa bái phòng. Bái kiến bệ hạ. Phàm là tại lệ phủ, ngoại trừ Dạ Vân người của cái viện kia bên ngoài, những người khác toàn bộ đều đã ở chỗ này. Tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, đồng loạt đi quỳ lệ chi lễ. Trong lúc này tự nhiên cũng bao quát Lệ Thừa Phong. Lệ Ái Khanh, đứng lên đi. Lần này chấm là cải trang đi thăm, tuyệt đối không nên nói cho bất luận kẻ nào, rõ chưa? Hắn cũng không hy vọng chuyện này bị chọc ra, làm cho mọi người đều biết. Dù sao hắn còn thật là tốt mặt mũi, chuyện một khi đâm sau khi đi ra ngoài, sẽ rất mất mặt. Chỉ là một câu đơn giản lời nói, Lệ cha trong nháy mắt liền hiểu Diên Đế ý tứ. Chuyện này cũng chỉ có người ở chỗ này biết, nếu là lại có những người khác biết được chuyện này, đến lúc đó đừng trách hắn không khách khí. Lệ cha liền vội cung kính biểu thị. Bệ hạ yên tâm, chuyện này ngoại trừ người ở chỗ này bên ngoài, sẽ không còn có bất luận kẻ nào biết. Về phần trong nhà hạ nhân, ta sẽ để bọn hắn quên chuyện này. Như loại này lao thần, hiểu được đoán chính mình tâm tư, Diên Đế vẫn là thật thích. Lệ Ái Khanh phi tâm, tốt, Lệ Khanh, hiện tại nhanh dẫn ta đi gặp Diệp công tử a, thời gian cấp bách. Hắn hiện tại bức thiết muốn gặp được Dạ Vân. Lệ Thừa Vận vội vàng dẫn đường. Bệ hạ mời cùng vi thần bên này đi. Sau đó, Diên Đế mang theo hộ vệ đi theo Lệ Thừa Vận cùng nhau đi tới Dạ Vân chỗ sân nhỏ. Nhìn qua từ từ đi xa bóng lưng, Lệ Cha trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Cái này Diệp công tử, đến tột cùng sẽ là thân phận gì, lại có thể nhường bệ hạ như thế để ý thậm chí tự mình hạ mình giá lâm nơi này, chỉ vì gặp hắn một lần. Trong lòng mặc dù hiếu kỳ, có thể Lệ Cha trong nội tâm cũng tin tưởng, có chuyện không nên tự mình biết, tốt nhất đừng hỏi nhiều. Biết đến càng nhiều ngược lại không có gì tốt chỗ. Đương nhiên, không chỉ giới hạn ở chính mình, mà là Lệ phủ lập tức tất cả mọi người. Ánh mắt quét mắt một phen đám người, Lệ Cha trầm giọng nói: "Hôm nay các ngươi nhìn thấy nghe được, tất cả đều muốn làm không biết rõ, rõ chưa?" Ngữ khí vô cùng nghiêm khắc, không được có bất kỳ phản bác nào thanh âm. Là, những người này cũng minh bạch, hôm nay chuyện này, bọn hắn nhất định phải nát tại trong bụng. Lệ Thừa Phong nghĩ đến trước đó Dạ Vân cùng chính mình giảng kia lời nói, trong lòng càng ngày càng tin tưởng. Có lẽ, hiện tại chỉ là cơ duyên chưa tới. Đợi đến cơ duyên đến thời điểm, chính mình một nhất định có thể lại tu luyện từ đầu. Lấy Diệp công tử như thế thân phận cao quý, không cần thiết lừa gạt mình. Rất nhanh, Diên Đế tại Lệ Thừa Vận dẫn đầu hạng, đi tới chỗ kia biệt viện. Tại đường cửa sân thủ vệ, là Dạ Văn Long cùng Đêm Văn Viễn hai người. Lệ Thừa Vận liền vội vàng tiến lên hướng hai người nói rõ: "Hai vị, Diên Đế cố ý tới bái phòng công tử, là công tử trước đó đồng ý qua." Dạ Văn Long cùng Đêm Văn Viễn hai người tự nhiên cũng biết chuyện này. Bất quá, cũng không phải cái gì người đều có tư cách có thể nhìn thấy thiếu chủ. Chỉ thấy Dạ Văn Long dùng ngón tay chỉ Lệ Thừa Vận cùng Diên Đế, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi cùng hắn có thể đi vào, những người khác chờ ở bên ngoài đợi." Cái này trong lúc nhất thời, Lệ Thừa Vận thoáng có chút chần chờ. Dù sao những người kia đều là Diên Đế hộ vệ, nếu là không tại Diên Đế bên người, ai đến bảo hộ an toàn của hắn? Diên Đế tự nhiên cũng nghe tới giữa bọn hắn đối thoại, chủ động đối với sau lưng hộ vệ nói rằng: "Các ngươi chính là ở đây chờ, chấm chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Chẳng qua là một chút sự tình mà thôi, Diên Đế không hề cảm thấy có khó xử như vậy lý. Nếu là đối phương thật muốn gây bất lợi cho chính mình, căn bản không cần đến như thế quanh co lòng vòng." Là một đám hộ vệ cũng chỉ có thể đáp ứng. Sau đó, Diên Đế cùng Lệ Thừa Vận hai người thuận lợi tiến vào trong viện. Mà giờ khắc này, Dạ Vân đang nhàn nhã thưởng thức nhã vân tiếng đàn, ngược lại cũng không có chuyện để làm, vừa bận câu lan nghe hát. Thấy Dạ Vân như vậy dương dương tự đắc, tự nhiên tự tại dáng vẻ, Diên Đế càng thêm tin chắc ý nghĩ trong lòng. Tại Dạ Vân phía sau, nhất định là có thế lực cường đại tồn tại. Cho dù chuyện đối mặt sở hữu cái này hoàng đế giá lâm, cũng có thể làm được không có chút rung động nào, thậm chí là không thèm để ý chút nào. Đến đúng rồi. Kế tiếp, chỉ cần được đối phương hảo cảm cũng thuyết phục đối phương, trợ giúp Tiêu Vân quốc liền có thể. Chỉ là muốn thuyết phục đối phương, chuyện này chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Cái này thủ khúc không xong, Lệ Thừa Vận cũng không dám tùy ý quấy rầy Dạ Vân hào hứng. Diên Đế cũng biết, tự tiện quấy rầy người khác hào hứng, tất nhiên sẽ dẫn đến ấn tượng đầu tiên vô cùng chênh lệch. Thôi hơi chờ thêm một chút, đợi đến cái này thủ khúc kết thúc về sau lại nói. Chương 1399, điều kiện của ta, ngươi không nhất định có thể tiếp nhận. Nguyên nhân dẫn đến. Chương 1399, điều kiện của ta, ngươi không nhất định có thể tiếp nhận. Nguyên nhân dẫn đến. Chỉ chốc lát sau, du dương tiếng đàn rốt cục đình chỉ. Thấy Nhã Vân đã đình chỉ diễn đấu, Lệ Thừa Vận lúc này mới vội vàng đi tới Dạ Vân bên cạnh. "Công tử, bệ hạ đã tới." Dạ Vân thu hồi ánh mắt, đối với Nhã Vân phất phất tay, ra hiệu nàng trước tiên có thể xuống dưới. Sau đó, Dạ Vân quay đầu lại, đem ánh mắt đặt ở Diên Đế trên thân. Liền đứng dậy ý tứ đều không có, Dạ Vân vẻ mặt bình tĩnh nói: "Đã tới, vậy thì ngồi xuống nói. Chỉ là một cái Tiêu Vân quốc hoàng đế mà thôi, Dạ Vân căn bản sẽ không để ở trong lòng. Về phần nhường hắn chăm chú đối đãi, vậy thì càng thêm không có cần thiết này." Thấy Dạ Vân không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, tựa hồ đối với chính mình chút nào không tôn kính, có thể Diên Đế lại tuyệt không sinh khí, bởi vì hắn biết rõ, Dạ Vân đích thật là có thực lực này làm thế nào. Sở hữu cái này Tiêu Vân quốc hoàng đế ở trước mặt đối phương, không tính là cái gì. Nếu là muốn ỷ vào thân phận như vậy, vậy coi như 10 phần sai. Diên Đế trong nội tâm rõ rõ ràng ràng, thế là liền cười chủ động ngồi xuống. Diệp công tử thật sự là tuấn tú lịch sự, nhân trung long phượng. Mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng chấm, ta trong lòng cũng là hướng về đã lâu. Tại Dạ Vân trước mặt, Diên Đế thậm chí ngay cả mình tự xưng đều biến thành ta. Hán đại khái cũng đã nhìn ra, Dạ Vân căn bản sẽ không quan tâm thân phận của mình. Bởi vậy ở trước mặt đối phương, tuyệt đối đừng bưng. Không phải lần này nói chuyện, chỉ sợ sẽ không thuận lợi. Vì có thể làm cho Tiêu Vân quốc thoát khỏi trước mắt khốn cảnh, hắn nhất định phải chỉ có thể là nghĩ biện pháp thu hoạch Dạ Vân trợ giúp. Nói đúng ra, là Dạ Vân thế lực sau lưng trợ giúp. Có thể trên đời này không có bữa trưa miễn phí, muốn có được đối phương trợ giúp, tất nhiên cần phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Lệ Thừa Vận cung kính đứng ở một bên, chủ động cho Dạ Vân cùng Diên Đế châm trà. Mặc dù là một giới tướng quân, nhưng vào lúc này, hắn liền như là một cái bình thường tồi tớ đồng dạng. Tiêu Diên bệ hạ, có cái gì muốn nói thẳng tốt. Hàn Huyên cũng không có cái gì quá lớn tất yếu. Dạ Vân cũng không muốn tại Tiêu Diên trên thân lãng phí thời gian. Cho hắn một cơ hội tới gặp mình, chính là muốn nhìn một chút gia hỏa này có thể mang theo bao lớn thành ý đến. Như loại này không cần thiết Hàn Huyên, Dạ Vân hoàn toàn không hứng thú. Thấy Dạ Vân vừa lên đến liền phải đi thẳng vào vấn đề, Diên Đế lập tức cười. Ha ha ha, không hổ là Diệp công tử, thật đúng là hào sảng. Tốt, đã Diệp công tử như thế hào sảng, vậy ta cũng liền không nhăn nhăn nhó nhó. Ta hy vọng có thể đạt được Diệp công tử thế lực sau lưng trợ giúp, đối kháng Nguyệt Lan quốc xâm lấn. Nếu là Diệp công tử có thể trợ giúp ta, thành công chống cự Nguyệt Lan quốc xâm lấn, mặc kệ ngươi có điều kiện gì, đại khái có thể nói ra. Mặc dù không rõ ràng lắm Dạ Vân đến cùng muốn cái gì, có thể Tiêu Diên nhưng trong lòng cũng không thèm để ý bất luận bỏ ra cái giá gì, chỉ cần hắn có thể tiếp nhận, hắn đều bằng lòng tiếp nhận. Cho dù điều kiện khó xử, cũng không là vấn đề. Cứ việc nói điều kiện. Ha ha, ta nói ra điều kiện, Tiêu Vân Quốc chỉ sợ không nhất định có thể chịu nổi. Chỉ là Tiêu Vân Quốc có thể trả ra đại giới thật sự có thể hài lòng Dạ Vân sao? Vậy nhưng thật không nhất định. Diên Đế hiện ra nụ cười trên mặt chỉ trệ, cũng biết Dạ Vân đến từ càng cường đại hơn thế lực, chỉ sợ không nhất định có thể để ý chính mình Tiêu Vân Quốc. Muốn thu hoạch Dạ Vân thế lực sau lưng trợ giúp, nói nghe thì dễ. Tiêu Vân Quốc thậm chí đều không phải là vương triều thế lực, địa vực tài nguyên trở các phương diện đều là còn kém rất rất xa vương triều. Dạ Vân mặc dù không có đưa ra yêu cầu, nhưng vừa rồi câu nói kia liền đã hướng Diên Đế biểu đạt một cái điểm. Đó chính là hắn điều kiện không tầm thường, Tiêu Vân Quốc có thể hay không chịu được đều là không biết. Bây giờ căn bản không có thời gian đi cân nhắc những vấn đề này, Diên Đế chỉ hy vọng có thể mau chóng thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Lúc trước bởi vì Lệ Thừa vận xuất lĩnh quân đội thành công đánh tan Nguyệt Lan quốc đại quân, khiến cho chiến trường thế cục đạt được làm dịu. Nhưng cái này cũng vẹn vẹn chỉ là tạm thời. Theo thời gian trôi qua, Nguyệt Lan quốc thế công chẳng mấy chốc sẽ khôi phục, thậm chí so trước đó càng thêm hung mãnh. Lần này, Nguyệt Lan quốc đem thế lực chung quanh toàn bộ đều chuẩn bị tốt, vì chính là có thể một lần hành động tiêu diệt rơi Tiêu Vân quốc. Bỏ ra một cái giá lớn như thế Tiêu Vân quốc là Nguyệt Lan quốc tình thế bắt buộc. Nhưng vì cái gì cho dù không tiếp nỗ lực một cái giá lớn như thế Nguyệt Lan quốc cũng muốn bắt lại Tiêu Vân quốc đâu? Trong này khẳng định là có cái gì đặc biệt nguyên nhân. Vì thế, Dạ Vân nhường Dạ Trường Minh đi điều tra một chút chuyện này. Trước đây không lâu, chuyện này cũng rốt cục có kết quả. Tiêu Vân quốc cảnh nội, ngay tại khoảng cách Tiêu Vân thành không xa một ngọn núi hạ, phát hiện một chỗ đặc thù tinh quáng. Kia là linh tinh mỏ. Cùng mỏ linh thạch là thuộc về vật tương tự, nhưng độ tinh khiết cao hơn nữa. Thông qua đối linh tinh mỏ thu thập, dù chỉ là phế liệu, cũng có thể có được đẳng cấp cao linh thạch. Mà khai phát ra tới linh tinh thì là thuộc về một loại vô cùng chân quý vật liệu. Làm phát hiện chỗ này linh tinh mỏ thời điểm, Tiêu Diên liền lập tức hạ lệnh phong tỏa chuyện này. Đồng thời hắn còn phái người đối linh tinh mỏ chặt chẽ trấn giữ, tuyệt đối không được bất luận kẻ nào tới gần. Vốn dĩ vì chuyện này làm mười phần tuyệt mật, không để cho bất luận kẻ nào biết, đáng tiếc, cuối cùng vẫn bị Nguyệt Lan quốc mật thám phát hiện. Biết được tình báo này sau, Nguyệt Lan quốc đương nhiên cũng ngồi không yên. Phải biết linh tinh mỏ đối với Tiêu Vân quốc dạng này quốc gia mà nói, tầm quan trọng có thể nghĩ. Nếu là có thể đối linh tinh mỏ tiến hành hữu hiệu khai thác khai quật, sắp mở hái đi ra linh tinh tiện thêm ứng dụng. Đối khắp cả Tiêu Vân quốc mà nói, sẽ mang đến to lớn tăng lên. Nguyệt Lan quốc tại trên chỉnh thể thực lực, mặc dù muốn vượt qua Tiêu Vân quốc không ít, nhưng nếu như nhường Tiêu Vân quốc đạt được linh tinh mỏ nhanh chóng phát triển, sẽ trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng gọn. Cái này cũng không phải Nguyệt Lan quốc muốn xem đến. Một khi Tiêu Vân quốc cao tốc phát triển, Nguyệt Lan quốc chỉ sợ cũng không nhất định có thể áp chế Tiêu Vân quốc. Thậm chí hai nước ở giữa tình huống, còn sẽ xảy ra lưỡng cực đảo ngược. Vì thế, Nguyệt Lan quốc kế hoạch đây hết thảy, sớm chuẩn bị thế lực chung quanh, chính là vì phòng ngừa Tiêu Vân quốc tìm kiếm tới thế lực khác trợ giúp. Đương nhiên, sớm chuẩn bị mục đích, ngoại trừ không muốn để cho đối phương viện trợ Tiêu Vân quốc bên ngoài, cũng là vì tận khả năng giảm bớt linh tinh mỏ bại lộ khả năng. Chỉ cần đối phương không hề quan tâm quá nhiều Tiêu Vân quốc, như vậy linh tinh mỏ bại lộ khả năng liền sẽ giảm thiếu một phần. Có thể nói, Nguyệt Lan quốc vì có thể có được linh tinh mỏ, có thể nói là nhọc lòng. Không biết do vì cái gì, nhìn thấy Dạ Vân biểu lộ thời điểm, Diên Đế trong lòng hiện ra một hồi bất an. Chẳng lẽ lại, đối mới biết thứ gì? Tạm thời còn không có biết rõ ràng tình huống Diên Đế, cố giả bộ trấn định nói. Tự nhiên, Diệp công tử, chỉ cần ngài có thể trợ giúp ta Tiêu Vân quốc vượt qua nan quan, bất luận ngươi có dạng gì yêu cầu, cứ việc nói, ta có thể làm được chuyện, ta tuyệt không chối từ. Vẫn như cũ mười phần kiên định nói ra câu nói này, Diên Đế chỉ có thể cược trở thành dây dẫn nổ linh tinh mỏ không có bại lộ. Có cái này linh tinh mỏ, Diên Đế thậm chí có tự tin tương lai có thể dẫn đầu Tiêu Vân quốc trưởng thành là Tiêu Mây vương triều. Chương 1400, điều kiện. Ngươi có tư cách gì cùng ta chia đều? Chương 1400, điều kiện. Ngươi có tư cách gì cùng ta chia đều? Khóe miệng có chút giơ lên, Dạ Vân không nhanh không chậm bưng chén trà hớp một ngụm. Tiêu Diên bệ hạ, đã ngươi đã nói như vậy, kia, ta coi như ra điều kiện. Điều kiện của ta kỳ thật cũng rất đơn giản, đối với ngươi mà nói hẳn là cũng không có gì độ khó, liền nhìn ngươi có bỏ được hay không. Ở vào Tiêu Vân thành hướng nam 560 dặm kia một chỗ ẩn giấu linh tinh mỏ, ta muốn. Lời này vừa nói ra, mới vừa rồi còn tận khả năng bảo trì mỉm cười Diên Đế, sắc mặt lập tức liền sụ xuống. Linh tinh mỏ, hắn làm sao lại biết? Trong nội tâm vô cùng hãi nhiên, Diên Đế có thể vô cùng xác định. Chuyện này biết đến người ít càng thêm ít. Cái chỗ kia không được bất kỳ người ngoài tới gần, có bất cứ dị thường nào cũng sẽ ở phát hiện đầu tiên. Thật không nghĩ đến, Dạ Vân bất quá là vừa mới xuất hiện tại Tiêu Vân quốc không bao lâu, vậy mà liền đã biết nhiều chuyện như vậy. Chẳng lẽ đối phương cũng sớm đã chú ý Tiêu Vân quốc tình huống? Trong nội tâm không khỏi toát ra suy đoán như vậy, có thể nghĩ lại, Diên Đế lại cảm thấy rất không có khả năng. Tiêu Vân quốc mặc dù thế lực không tính yếu, nhưng là đối với Dạ Vân thế lực sau lưng mà nói, căn bản không tính là cái gì. Đối phương không có đạo lý ngay từ đầu đã nhìn chằm chằm Tiêu Vân quốc. Vẫn là nói, đối phương cũng tại Tiêu Vân quốc sắp xếp thám tử, đồng thời còn hiểu rõ tới linh tinh mỏ tồn tại. Nếu thật sự là như thế, cũng không phải là không thể được. Nhưng cái này linh tinh mỏ, có thể nói là Tiêu Vân quốc tiến thêm một bước khả năng. Nếu là cứ như vậy chắp tay nhường cho người, kia Tiêu Vân quốc phát triển tất nhiên sẽ vì vậy mà dừng bước không tiến. Làm sao bây giờ? Trong mày, Diên Đế trong lúc nhất thời cũng không biết mình nên làm ra lựa chọn như thế nào. Muốn chỉ muốn thoát khỏi trước mắt khốn cảnh, vậy thì nhất định phải đáp ứng Dạ Vân điều kiện. Chỉ khi nào đáp ứng điều kiện này, vậy hắn trước lúc này tân tân khổ khổ phong tỏa linh tinh mọi tin tức liền buồn phí. Tiêu Vân Quốc cũng là mất đi tiến thêm một bước khả năng. Lựa chọn ra sao, trước mắt đều toàn bộ bày ở Tiêu Diên trước mặt. Hắn nhất định phải lập tức làm ra chính xác lựa chọn. Một bên Lệ Thừa vẫn đang nghe linh tinh mỏ bà chữ thời điểm, ánh mắt trợn thật lớn. Linh tinh mỏ? Hắn quả thực không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, linh tinh mỏ xuất hiện, đến tột cùng ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa Tiêu Vân Quốc tương lai quốc lực sẽ đại phúc tăng lên, thậm chí có cơ hội có thể tấn thăng vương triều. Tin tức này tất nhiên là cũng sớm đã bị phong tỏa, cho dù là chính mình đều không biết. Nhưng mà, Dạ Vân lại đối với cái này rõ như lòng bàn tay. Điều này cũng làm cho Lệ Thừa Vận càng thêm chấn kinh tại Dạ Vân có thủ đoạn. Rõ ràng chỉ là mới đến, cũng đã đối Tiêu Vân Quốc tình huống hiểu rõ ràng như vậy, thậm chí còn biết một chút chính mình không biết rõ tình báo. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, đây chính là Dạ Vân thế lực sau lưng có năng lượng sao? Đối với cái này, Lệ Thừa Vận trong nội tâm tin tưởng không nghi ngờ. Chần chờ một lát, Diên Đế vẻ mặt khó xử bộ dáng. Diệp công tử, cái này, linh tinh mỏ sự tình, có thể hay không nói lại? Ta có thể làm chủ, sắp mở hái đi ra linh tinh có thể chia đôi điểm, thậm chí ngài không cần bỏ ra phí bất luận kẻ nào lực vật lực. Đến lúc đó, ta tự sẽ đem cái này một nửa linh tinh hai tay dâng lên. Diên Đế đương nhiên không hy vọng đem toàn bộ linh tinh mỏ toàn bộ đều giao ra, đây chính là Tiêu Vân Quốc phát triển thêm một bước cơ hội. Một khi đã mất đi cơ hội này, Tiêu Vân Quốc đem không có cơ hội tiến thêm một bước. Cho dù đằng sau khả năng còn sẽ có hắn cơ hội, nhưng ai biết cơ hội kia sẽ tới khi nào đến? Có lẽ lúc kia đã không phải là hắn làm hoàng đế. Diên Đế ý nghĩ chính là, tại chính mình lúc tại vị, tận khả năng đem Tiêu Vân Quốc trở nên càng thêm cường đại, tấn thăng làm Tiêu Mây Vương triều. Một khi làm thành chuyện này, về sau Tiêu Mây Vương triều lịch sử để cho hắn mở. Hắn sẽ là cái thứ nhất Tiêu Mây Vương triều quân chủ. Chuyện này chỉ là ngấp lại trong nội tâm liền hưng phấn không thôi. Bản thân liền vô cùng tốt mặt mũi Diên Đế, tự nhiên không hy vọng bỏ lỡ cái này phát triển cơ hội. Ngươi cảm thấy cái này một nửa đủ cứu vớt ngươi Tiêu Vân Quốc sao? Coi như Nguyệt Lan Quốc tiêu diệt ngươi Tiêu Vân Quốc, ta cũng như thế có biện pháp đem linh tinh mỏ đem tới tay. Chia đều. Ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách gì cùng ta chia đều? Ngôn ngữ không khách khí chút nào, Dạ Vân thậm chí một chút mặt mũi đều không có cho Tiêu Diên giữ lại. Nói thì nói như thế không sai, nhưng là như thế không nể mặt chính mình, Tiêu Diên trong lòng cũng là lên cơn giận dữ. Khinh người quá đáng. Đây rõ ràng chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hối của, mong muốn thừa dịp hiện tại Tiêu Vân Quốc gặp phải phiền toái lớn, thật tốt ăn cướp một phen. Ghê tởm. Nếu như không phải là bởi vì trước mắt tình huống không đúng, hắn Tiêu Diên lại làm sao đến mức ở chỗ này ăn nói khép nép khẩn cầu Dạ Vân. Nói nhiều như vậy cũng vô dụng, Tiêu Diên biết mình nhất định phải lại lui. Diệp công tử, như vậy đi, ta lại để cho một bộ phận. Ta chỉ cần 3 thành linh tinh mỏ khai phát ra tới 7 thành linh tinh, tất cả đều giao cho ngài. Ngài cảm thấy thế nào? Theo chia đôi phân đến chỉ cần 3 thành, lập tức liền thiếu đi 2 tầng linh tinh, đây là phi thường lớn một cái giá lớn. Tiêu Diên không thể không làm ra nhượng bộ như vậy. Hắn biết mình không có giữ vững linh tinh mỏ thực lực. Thấy Tiêu Diên một bộ thịt đau dáng vẻ, trong nội tâm vô cùng không bỏ, Dạ Vân lại là tuyệt không khách khí. Tiêu Diên bệ hạ, nhìn xem ngươi như thế đáng thương phần, vậy ta liền hơi hơi lùi một bước. Khai thác đi ra linh tinh mỏ, 2 thành với ngươi, 8 thành bên trên giao cho ta. Lúc đầu Dạ Vân hoàn toàn có thể toàn bộ ăn, nhưng còn cần chính mình sắp xếp người tới thăm dò khai thác, tương đối phiền toái. Còn không bằng đem chuyện này giao cho Tiêu Diên, nhường chính hắn đi xử lý. Dạ Vân chỉ cần lấy sau cùng chỗ tốt là được rồi. Lúc đầu Tiêu Diên nghe được Dạ Vân vừa rồi kia lời nói sau, còn tưởng rằng đối phương lòng từ bi sẽ bằng lòng chính mình. Thật không nghĩ đến, Dạ Vân trở tay lại lấy đi của mình một thành. Ghê tởm a, quả thực ép người quá đáng. Nội tâm của hắn bên trong mặc dù tức giận bất bình, có thể Dạ Vân còn có thể lưu lại cho mình 2 thành, mà không có toàn bộ muốn đi, Tiêu Diên cảm thấy không là không được. Thiếu một thành linh tinh, lại có thể có được Dạ Vân trợ giúp. 2 thành linh tinh mỏ linh tinh, đã không ít. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Đạo lý này, Tiêu Diên tự nhiên cũng minh bạch. Linh tinh mỏ đối với bây giờ Tiêu Vân Quốc mà nói, tuyệt đối là một cái phòng tay sơn. Nếu không phải như thế, cũng không có khả năng bị Nguyệt Lan Quốc ngấp nghé, thậm chí như thế đại phí khổ tâm khởi xướng tiến công. Nó mục đích không phải là vì có thể đoạt được linh tinh mỏ sao? Vẹn vẹn chỉ là dựa vào Tiêu Vân Quốc, mong muốn thuận lợi ăn cái này một tòa linh tinh mỏ, độ khó chi lớn có thể nghĩ. Có thể nếu mà có được một vị khác hợp tác đồng bạn, đồng thời thực lực đối phương mạnh mẽ vô cùng, tự nhiên cũng không dám có người đến đây trêu chọc. Dù là chính mình chỉ có thể cầm vô cùng ít đòi 2 thành linh tinh, nhưng ít ra có thể nắm bắt tới tay, đồng thời còn không cần lo lắng Tiêu Vân Quốc bị hủy diệt. Ngắn ngủi tư thủ về sau, Tiêu Diên trong lòng đã có quyết đoán. Mang trên mặt nhàn nhạt cười khổ, Tiêu Diên mười phần bất đắc dĩ đáp lại nói: "Diệp công tử, ngài thật đúng là tính toán, vậy thì chia 28. Chỉ cần ngài có thể trợ giúp Tiêu Vân Quốc vượt qua trước mắt khốn cảnh, linh tinh mỏ khai thác đi ra linh tinh, ta sẽ lên giao 8 thành cho ngài." Chương 1401, giao dịch đạt thành. Lấy tâm ma lập thể. Chương 1401, giao dịch đạt thành. Lấy tâm ma lập thể. Địa thế còn mạnh hơn người. Bây giờ loại tình huống này, Tiêu Diên trong nội tâm biết rõ vô cùng, chính mình không có phản đối khả năng. Một khi chính mình phản đối, Dạ Vân chỉ sợ căn bản không có khả năng cùng mình tiếp tục nói tiếp. Từ đầu đến cuối, trận này đối thoại quyền chủ động đều không có tại trên tay hắn, mà là tại Dạ Vân nơi này. Thế nào đưa yêu cầu, đưa ra dạng gì yêu cầu, toàn bộ đều là Dạ Vân định đoạt. Linh tinh mỏ cái loại này trọng yếu đồ vật, cho dù là thế lực lớn, cũng là mười phần mơ ước. Một khi tin tức này bị lộ ra đi ra ngoài, chỉ sợ Tiêu Vân Quốc sẽ có phiền toái càng lớn. đến lúc đó coi như không chỉ là một cái Nguyệt Lan quốc đối với hắn nhìn chằm chằm, mà là càng nhiều càng kinh khủng thế lực. Đến lúc đó, Tiêu Vân quốc tất nhiên sẽ cuốn vào tranh đấu vòng xoáy. Mà một khi tiến vào tranh đấu trong nước xoáy, kết quả mấy có lẽ đã hết sức rõ ràng. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Tiêu Diên không thể không bị ép làm ra quyết định như vậy. Mặc dù hắn chỉ có thể đạt được hai thành linh tinh mỏ, có thể nói là khá ít, nhưng ít ra còn có hai thành. Có cái này hai thành linh tinh mỏ, Tiêu Vân quốc tiến thêm một bước vẫn là có phi thường lớn khả năng. Nếu là không đáp ứng Dạ Vân điều kiện, đừng nói hai thành, liền quặng lông đều bất không đến một cây. Tiêu Vân quốc đến lúc đó rất có thể còn sẽ có hủy diệt nguy cơ. Cân nhắc lợi hại, bất kể là ai, lúc này đều biết mình làm như thế nào tuyển. Thấy Tiêu Diên lòng tràn đầy bất đắc dĩ đáp ứng chuyện này, Dạ Vân khẽ miệng khẽ nhếch. Linh tinh mỏ hoàn toàn chính xác rất trọng yếu, tại toàn bộ tiên vực bên trong cũng là phi thường thưa thớt. Một khi hiện thế về sau, tất nhiên sẽ dẫn tới điên cuồng tranh đoạt. Bất quá, Tiêu Vân quốc bất kể nói thế nào cũng là ở vào Dạ gia trong phạm vi thế lực. Trực tiếp yêu cầu tám thành khai thác đi ra linh tinh mỏ, đồng thời cho Tiêu Vân quốc cung cấp tương ứng trợ giúp. Chuyện này đối với Dạ Vân mà nói, hoàn toàn là một trận rất có lợi mua bán. Có những này linh tinh mỏ, có thể làm cho Thiên La địa vong phát triển càng thêm cấp tốc. Về phần giết chóc tiên cung bên kia, bởi vì bản thân liền là chiếm lĩnh Lưu Ly hoàng triều thổ địa, tự nhiên là nắm giữ linh tinh mỏ. Chỗ này linh tinh mỏ, Dạ Vân tự nhiên là định dùng đến cho Thiên La địa vong phát triển. Tiêu Diên bệ hạ, ngươi làm ra một cái tương đối quyết định chính xác. Đã ngươi đã đáp ứng ta nói lên điều kiện, vậy thì lấy tâm ma lập thể a. Cái này nghe tới Dạ Vân lại muốn chính mình lấy tâm ma lập thể thời điểm, Tiêu Diên trong lòng lập tức có chút chần chừ. Đối với người tu luyện mà nói, lấy tâm ma lập thể là một cái tương đối chuyện phiền phức. Một khi không có hoàn thành lời thề, tâm ma liền sẽ đối tự thân tạo thành phản vệ. Lúc tu luyện gặp phải bình cảnh cũng không đáng sợ, chỉ khi nào gặp tâm ma, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Một khi không đối kháng được tâm ma, rất có thể liền sẽ lâm vào điên trạng thái. Vì vậy đối với người tu luyện mà nói, tâm ma chi thể là phi thường vô cùng trọng yếu. Thấy Tiêu Diên mặt lộ vẻ chần chừ, Dạ Vân không mặn không nhạt hỏi ngược lại. Tiêu Diên bệ hạ, nếu như tuân thủ lời thề, tự nhiên chẳng có chuyện gì. Nhưng nếu như không cách nào tuân thủ lời thề, tự nhiên là cần phải tiếp nhận trừng phạt, ta nói có lỗi sao? Vẫn là nói, ngươi vừa rồi chỗ bằng lòng những này đều chỉ là trên miệng trả lời chắc chắn, hoàn toàn không nghĩ tới thực hiện. Lời nói tới cuối cùng, Dạ Vân trong giọng nói mang theo một tia bất thiện. Nguy rồi. Tiêu Diên tự nhiên cũng ngay đầu tiên liền đã hiểu, Dạ Vân ngữ khí bất thiện. Chính mình do dự thái độ, hiển nhiên làm cho đối phương đã cảm thấy vô cùng bất mãn. Mình nếu là lại tiếp tục chần chờ xuống dưới, rất có thể sẽ để lần này hợp tác trực tiếp vỡ tan. Không được. Cho nên bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, tuyệt đối không thể cứ thế từ bỏ. Không. Diệp công tử. Chuyện này ta đáp ứng. Hôm nay ta Tiêu Diên lấy tâm ma lập thệ, chỉ muốn công tử có thể giúp ta Tiêu Vân quốc thuận lợi vượt qua Nguyệt Lan quốc mang đến nguy cơ, tương lai linh tinh mỏ khai thác đi ra tám thành đều sẽ nộp lên cho công tử. Nếu làm trái lời thề này, sẽ làm cho ta tâm ma phản vệ, tẩu hỏa nhập ma, lâm vào điên bên trong. Vì có thể có được Dạ Vân trợ giúp, Tiêu Diên thậm chí không tiếc lập xuống tâm ma chi thể. Một khi lập xuống cái này lời thề, vậy hắn nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp hoàn thành. Nếu là vi phạm lời thề, chờ đợi kết cục của hắn, vậy thì ai cũng không nói được. Một khi tâm ma phản vệ, nhẹ thì trọng thương, nặng thì điên tiêu vong, cũng có thể. Thấy Tiêu Diên như thế phối hợp bộ dáng, Dạ Vân hài lòng gật đầu. Tốt. Đã Tiêu Diên bệ hạ như thế người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, như vậy giao dịch giữa chúng ta cũng liền thành lập. Liên quan tới Nguyệt Lan quốc xâm lấn một chuyện, ngươi có thể yên tâm, ta sẽ lập tức bắt đầu sắp xếp người đi xử lý. Không cần mấy ngày, ngươi liền sẽ có được tin tức của tiền tuyến chuyển tới. Khi lấy được Dạ Vân sảng khoái lại trả lời khẳng định sau, Tiêu Diên trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Một bên Lệ Thừa Vận, rốt cục ý thức được tại Dạ Vân nơi này, cho dù là hoàng đế, cũng phải thành thành thật thật tuân thủ quy củ của hắn. Linh tinh mỏ tám thành toàn bộ đều lên giao, kia phải là nhiều ít ta. Ai có thể muốn lấy được, tại Tiêu Vân quốc vậy mà lại phát hiện chân quý như thế linh tinh mỏ đâu. Như thế tin tức trọng yếu, còn bị Dạ Vân biết đến rõ rõ ràng ràng. Vì có thể bảo hộ Tiêu Vân quốc, nộp lên cái này tám thành linh tinh mỏ, đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hơn nữa còn có tâm ma là thể, tương lai căn bản không có bất kỳ đổi ý khả năng. Tiêu Diên mặc dù trong nội tâm an ổn rất nhiều, nhưng vẫn là muốn biết, Dạ Vân đến cùng lúc nào sẽ sắp xếp người hỗ trợ. Thế là hắn có chút không kịp chờ đợi cẩn thận dò hỏi. Diệp công tử, có thể hay không cáo chi một chút, ngài an bài người lúc nào lên đường đâu? Hắn hy vọng mau chóng có thể đem chuyện này bình định xuống dưới. Dù sao chuyện này một ngày xử lý không tốt, trong lòng của hắn một ngày khó có thể bình an. Thấy Tiêu Diên được một tức lại muốn tiến một thước, Dạ Vân không khách khí chút nào nói. Ta đã nói, ngươi chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi liền có thể, rõ chưa? Húng chi ngươi vừa rồi chỗ đọc lời thề cũng đã nói, chỉ có giúp Tiêu Vân quốc vượt qua nan quan, ngươi mới cần tuân thủ lời hứa, nộp lên tám thành linh tinh mỏ. Nếu là không có trợ giúp Tiêu Vân quốc giải quyết trước mắt phiền toái, ngươi tự nhiên không cần tuân thủ lời thề, chẳng lẽ không đúng sao? Phát giác được Dạ Vân trong ngôn ngữ không vui, Tiêu Diên cũng biết mình không nên hỏi nhiều. Chính như Dạ Vân lời nói, chính mình cũng đã lập xuống tâm ma chi thể. Nếu là Dạ Vân không có thể giúp trợ tự mình giải quyết nguy cơ trước mắt, vậy mình tự nhiên cũng không cần thực hiện lời thề. Có cái gì tốt lo lắng? Mặt mũi tràn đầy áy náy, Tiêu Diên liên tục khoát tay, lộ ra mười phần hèn mọn. Diệp công tử, rất xin lỗi, là ta có chút quá gấp. Đã chuyện này đã thỏa đàm, vậy kế tiếp liền nhờ ngươi. Như không có gì những chuyện khác, ta liền cáo lui trước. Tiêu Diên tự nhiên cũng không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này. Tốt xấu hắn cũng là nhất quốc chi quân, hiện tại tựa như cháu trai như thế, hơn nữa bên cạnh Lệ Thừa Vận còn tại, thật mất mặt. Bởi vậy liền nghĩ mau rời khỏi nơi này, không muốn lại tiếp tục làm cháu. ngược lại chuyện đã thỏa đàm, cũng không có cái gì lưu lại tất yếu. Có thể, ngươi có thể mau chóng sắp xếp người bắt đầu khai thác linh tinh mỏ, chú ý đừng tiết lộ tin tức, nếu không sẽ có phiền phải lớn. Chương 1402, công tử đến cùng là. Điều động. Chương 1402, công tử đến cùng là. Điều động. Tại Tiêu Diên trước khi đi, Dạ Vân còn thiện ý nhắc nhở một câu. Đây cũng là vì giảm bất về sau có thể sẽ xuất hiện phiền toái không cần thiết. Một khi phong thanh để lộ, linh tinh mỏ tất nhiên sẽ dẫn tới một chút mơ ước ra hỏa. Dạ Vân để mắt tới đồ vật, đương nhiên không có khả năng giao cho cái khác người. Là, công tử xin yên tâm, ta nhất định sẽ an bài người tin cậy lập tức nắm chặt thời gian khai thác, tuyệt không xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Tiêu Diên tự nhiên cũng biết chuyện này tầm quan trọng. Trước đó một mực không có an bài người khai thác linh tinh mỏ, chính là lo lắng sẽ tiết lộ tin tức. Vẹn vẹn chỉ là an bài tâm phúc, đem cái chỗ kia bắt đầu phong tỏa. Thật không nghĩ đến, Nguyệt Lan quốc lại còn là nhận được phong thanh. Giống người điên đối Tiêu Vân quốc triển khai sầm lớn. Vì có thể cam đoan khai thác quá trình thuận lợi, lại không sẽ tiết lộ bất cứ tin tức gì, Tiêu Diên sớm cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Sau đó, Tiêu Diên liền đứng dậy rời đi biệt viện. Lệ Thừa Vận vội vàng cáo từ một tiếng, lập tức đi theo. Trước đó cũng chỉ là một cái hoa khôi nhã vân, nhìn thấy tình cảnh như thế về sau, tâm tình cực kỳ phức tạp. Đường đường Tiêu Vân quốc hoàng đế bệ hạ, ở trước mặt công tử, lại là như thế cẩn thận chặt chẽ, không dám chút nào làm cản. Công tử đến tột cùng sẽ là thân phận gì đâu? Trong nội tâm không khỏi hiện ra tò mò mãnh liệt, Nhã Vân nhỏ giọng hỏi thăm một bên Long Nhi. Long tỷ tỷ, công tử hắn rốt cuộc là người nào a? Thậm chí ngay cả hoàng đế bệ hạ đều cẩn thận như vậy nghiêm túc. Nghe vậy, Long Nhi ngón tay điểm nhẹ lấy môi đỏ, thuận miệng nói rằng: "Ngươi biết tiên vực bên trong mạnh nhất thế lực là cái gì không?" Bị đột nhiên hỏi lên như vậy, Nhã Vân lập tức sửng sốt một chút. Cẩn thận suy tư một phen sau, Nhã Vân nói ra chính mình nghe nói đáp án kia. "Ta nhớ được, hẳn là Dạ gia a, ở vào tiên vực vị trí trung tâm nhất bá chủ. Cho dù là Tiêu Vân quốc cùng Nguyệt Lan quốc, đều ở Dạ gia phạm vi thế lực phía dưới." Vừa mới sau khi nói đến đây, Nhã Vân bỗng nhiên chú ý tới Long Nhi hiện ra nụ cười trên mặt. Có chút trừng to mắt, Nhã Vân đột nhiên nghĩ đến trước đó Tiêu Diên đối Dạ Vân xưng hô. "Diệp công tử." "Dạ công tử." "Này là không phải kia đêm." "Thì ra là thế." Nhã Vân lập tức bừng tỉnh hiểu ra, giờ mới hiểu được tới, Dạ Vân thân phận thật sự là Dạ gia người. Không nghĩ tới, chính mình vậy mà không cẩn thận liền trở thành lợi hại như vậy nhân vật nữ nhân. Đương nhiên, Nhã Vân cũng không có vì vậy cũng cảm giác nhẹ nhàng. Nàng rất rõ ràng, chính mình chỉ là một người bình thường mà thôi. Thành thành thật thật đi theo Dạ Vân bên người, chân quý lập tức sinh hoạt, đây mới là chính mình chuyện nên làm nhất. Về phần cái khác, cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Dạ Vân lập tức trực tiếp triệu hoán ra ngũ hành bên trong thổ khôi. Trước mắt Dạ Vân trên tay cũng không có phong hỏa lôi hai loại khôi lỗi, hoàn toàn có thể phái hai loại khôi lỗi bên trong một cái hành động. Chắc chắn cũng không kể là gió vẫn là lôi, tốc độ đều thật nhanh. Không có hai loại khôi lỗi, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn thổ khôi. Thổ khôi có thể thuận mặt đất, lấy tốc độ cực nhanh độ thổ. Bởi vậy, Dạ Vân lựa chọn thổ khôi, nhường hắn càng nhanh đuổi tới Tiêu Vân quốc cùng Nguyệt Lan quốc giao chiến địa điểm. Như là đã đáp ứng Tiêu Diên, Dạ Vân đương nhiên sẽ không nuốt lời. Căn bản không cần bất kỳ bàn giao, thổ khôi có thể trong nháy mắt lĩnh ngộ Dạ Vân ý tứ. Bá, thổ khôi trong nháy mắt dung nhập vào mặt đất, tại không bị người phát giác dưới tình huống, lấy bay tốc độ nhanh hướng về hai nước giao chiến địa điểm tiến lên. Một bên Nhã Vân ánh mắt trợn thật lớn, tựa hồ đối với này cảm thấy có chút nghi hoặc, không rõ xảy ra chuyện gì. Rời đi lệ phủ sau, Tiêu Diên sắc mặt lập tức trầm xuống. Sự tình phát triển so với hắn nghĩ phức tạp hơn, nhưng cũng đích xác xác đạt được tốt phản hồi. Chỉ là trả ra đại giới không là bình thường lớn. Có thể cân nhắc tới Tiêu Vân quốc trước mắt khốn cảnh, nếu là không thành thành thật thật bằng lòng Dạ Vân, chỉ sợ linh tinh mỏ liền hai thành đều không tới phiên Tiêu Vân quốc. Không thể làm gì. Tiêu Diên trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, kia liền là mau chóng vượt qua trước mắt nan quan. Sau đó đem Tiêu Vân quốc phát triển, chỉ cần có thể tấn thăng Tiêu Mây vương triều. Cho dù là láng giềng Đại Viêm vương triều, đến lúc đó cũng tuyệt đối không dám khinh thường hắn. Chờ xem, hắn Tiêu Diên nhất định sẽ làm cho xung quanh những này thờ ơ lạnh nhạt thế lực biết. Tiêu Vân quốc không phải dễ khi dễ như vậy. Sớm muộn có một ngày, Tiêu Vân quốc đem trở nên càng thêm cường đại, nhường tất cả thế lực cũng không dám khinh thường. Hồi tưởng lại chính mình vừa rồi tại Dạ Vân trước mặt hèn mọn dáng vẻ, Tiêu Diên dừng bước. Thấy Tiêu Diên dừng lại, Lệ Thừa Vận cũng liền bận bịu dừng bước. "Lệ Ái Khanh, hôm nay ở trong viện xảy ra sự tình, ngoại trừ chấm cùng ngươi bên ngoài, tuyệt đối không thể lại tiết lộ cho người thứ ba. Nếu không, hậu quả sẽ mười phần nghiêm trọng, ngươi hẳn là minh bạch chấm ý tứ của những lời này a." Tại đối mặt Lệ Thừa Vận thời điểm, hắn liền không còn là Tiêu Diên, mà là Diên Đế. Nên có uy nghiêm tự nhiên phải có, tuyệt không có khả năng giống trước đó như vậy hèn mọn. Lệ Thừa Vận trong lòng đều hiểu, chính mình lần này biết quá nhiều. Mặc kệ là linh tinh mỏ, vẫn là Diên Đế tại Diệp công tử nơi đó hèn mọn dáng vẻ, những chuyện này đều là tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Một khi tiết lộ ra ngoài, vậy hắn về sau thời gian chỉ sợ đều không dễ chịu lắm, thậm chí có khả năng lại bởi vậy gặp phải phiền phức lớn. Lệ Thừa Vận đương nhiên không có khả năng đem như thế chuyện quan trọng tiết lộ ra ngoài, đội vàng tỏ thái độ. "Bệ hạ, hôm nay vi thần thân thể chợt có khó chịu, cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe thấy, mời bệ hạ yên tâm." Một người thông minh, biết nên từ lúc nào nói dạng gì lời nói, làm dạng gì quyết định. Đối với Lệ Thừa Vận thái độ như vậy, Diên Đế trong lòng vẫn là vô cùng hài lòng. "Không tệ, Lệ Ái Khanh minh bạch là được, nếu như thế, Lệ Ái Khanh trước cùng chấm cùng nhau về hoàng cung, có một cái vô cùng trọng yếu việc phải làm giao cho Lệ Ái Khanh. Cân nhắc tới kế tiếp sẽ phải khai thác linh tinh mỏ, chuyện này lại tuyệt đối không thể có bất kỳ tiết lộ." Trước đây, Diên Đế vẫn luôn còn đang do dự, chuyện này muốn giao cho ai đi làm? Mà Lệ Thừa Vận biểu hiện hắn nhìn ở trong mắt, cảm thấy vẫn là người có thể dùng được. Nếu như thế, kia không ngại liền cho hắn một cái cơ hội, nhường hắn thật tốt chứng minh một chút năng lực của mình. Mặc dù không rõ ràng muốn cho mình an bài nhiệm vụ gì, nhưng Lệ Thừa Vận nhưng trong lòng hết sức rõ ràng. Trải qua hôm nay chuyện này sau, chính mình đã trở thành Diên Đế Tâm Phúc. Tương lai thăng quan tiến tước, vậy coi như đơn giản nhiều. Nghĩ đến đây, Lệ Thừa Vận trong lòng liền vô cùng cao hứng. Một đoàn người hướng về hoàng cung phương hướng trở về, mà bị Ngọc Phi phái tới giám thị bí mật Diên Đế cao thủ, cũng nhớ kỹ lệ phủ. Hắn cũng cấp tốc hướng về hoàng cung phương hướng chạy trở về, dự định mau chóng đem cái này tin tức trọng yếu hồi báo cho Ngọc Phi nương nương. Ngọc Phi tẩm cung bên này, bị nàng an bài đi theo dõi Diên Đế cao thủ, lấy tốc độ nhanh nhất bởi về được. Thế nào? Có biết rõ ràng bệ hạ hôm nay đến cùng đi địa phương nào sao? Ngọc Phi càng phát giác, con của mình Tiêu Tử Hoàng chết, chuyện không có đơn giản như vậy. Trong này khẳng định có cái gì cái khác cấp độ càng sâu nguyên nhân. Chương 1403, để mắt tới lệ phủ. Tự mình hiểu lấy. Chương 1403, để mắt tới lệ phủ. Tự mình hiểu lấy. Lén lút sắp xếp người theo dõi bệ hạ hành tung, là thuộc về đại nghịch bất đạo hành vi. Nhưng vì biết rõ ràng chuyện này cụ thể nguyên do, nàng nhất định phải làm như vậy. Con độc nhất đều đã chết, Ngọc Phi hiện tại đã không cố được nhiều như vậy. Nói cái gì cũng nhất định phải muốn biết rõ ràng, con trai mình đến cùng là bởi vì cái gì mới chết. Nếu không, nàng liền không xứng làm cái này mẫu thân. Nương nương, bệ hạ hôm nay chỉ đi một chỗ, Lệ Thừa Vận tướng quân nhà, lệ phủ. Vì không làm cho hoài nghi, thuộc hạ cũng không cùng đi vào, bởi vậy không rõ ràng bệ xuống đến cùng đi làm sự tình gì. Có thể căn cứ thuộc hạ quan sát, bệ hạ trước khi đến lệ phủ thời điểm, sắc mặt rất là nghiêm túc dường như đang lo lắng cái gì chuyện. Mà rời đi lệ phủ sau, bệ hạ nhìn qua dường như tâm tình tương đối vui vẻ. Lời nói đến nơi đây, báo cáo tin tức thuộc hạ liền không có tiếp tục nói nữa. Kế tiếp nên như thế nào phán đoán, muốn xong giao tất cả cho Ngọc Phi nương nương chính mình, hắn cũng sẽ không tham dự. Dù sao cụ thể xảy ra chuyện gì, hắn xác thực không biết rõ. Ngọc Phi trong mắt lóe lên suy tư chi ý, trực giác nói cho nàng, trong này nhất định là có chuyện gì. Tự mình xuất cung tiến về lệ phủ, bệ hạ khẳng định không thể nào là vì đi gặp lệ gia người nào đó. Nếu là lệ gia thật có người lợi hại như vậy tại, đáng giá bệ hạ tự mình đi gặp một lần. Lệ gia địa vị cũng không có khả năng chỉ là hiện tại như vậy. Nói cách khác, tại lệ phủ có một cái không phải người nhà họ Lệ nhân vật lợi hại. Đối phương thậm chí đáng giá bệ hạ tự mình tiến về sẽ gặp. Đến cùng sẽ là ai chứ? Ngay tại sau một lát, Ngọc Phi trong lòng đã có quyết đoán, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi đi cho ta điều tra một chút, lệ gia gần nhất có cái gì lạ lẫm người đi vào ở nhớ kỹ, không cần đánh cỏ động rắn, rõ chưa?" Ngọc Phi cũng không có gấp hành động. Dù sao cho tới bây giờ, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy, nhất định chính là tại lệ phủ người kia làm. Trước mắt, còn cần thật tốt điều tra một phen, đem toàn bộ sự kiện tra rõ ràng. Nàng cũng không phải là chỉ có thể cố tình gây sự người. Xem như trên triều đình đệ nhất tướng quân nữ nhi, Ngọc Phi từ nhỏ cũng tiếp nhận tương đối nghiêm túc bồi dưỡng. Nàng không thiếu khuyết năng lực. Hơn nữa có thể tại trong hậu cung lẫn vào phong sinh thủy khởi, trở thành gần với hoàng hậu tồn tại. Từ một điểm này liền đã giải thích rõ, năng lực của nàng là tương đối không tầm thường. Tại trong hậu cung, tranh đấu thường thường càng thêm kịch liệt, đồng thời cũng càng thêm tăng tốc. Hơi không cẩn thận, liền có khả năng vạn kiếp bất phục. Là, nương nương, thuộc hạ lập tức đi làm. Sau đó, cái kia thuộc hạ liền cấp tốc lui ra, tiếp tục đi hoàn thành Ngọc Phi lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Giữ lại tại nguyên chỗ Ngọc Phi, cẩn thận tự hỏi chuyện này khả năng sinh ra liên quan. Nàng cảm giác, Lệ Thừa Vận có lẽ đối với chuyện này biết đến biết rõ vô cùng. Nếu là có thể đơn độc hỏi thăm Lệ Thừa Vận, có lẽ có thể đạt được một chút không tưởng tượng được thu hoạch. Nhưng làm hậu cung hoàng phi, nàng là không thể tùy tiện khách khí thần, trừ phi có lý do hợp lý. Đã không có cách nào trực tiếp triệu kiến ngoại thần, kia liền nghĩ biện pháp chế tạo một chút ngẫu nhiên. Lệ Thừa Vận hiện tại đang trước khi đến hoàng cung, đợi đến đối phương rời đi thời điểm, có lẽ chính là tuyệt giao cơ hội. Ngọc Phi lập tức phân phó dưới tay mình thân tín, buộc trộm chú ý chuyện này. Một khi Lệ Thừa Vận theo bệ hạ nơi đó rời đi, liền lập tức đến nói cho nàng. Lúc này, Diên Đế mang theo Lệ Thừa Vận đã về tới trong hoàng cung. Lần này chuyện đã làm thành công đạt được Dạ Vân trả lời chắc chắn. Nguyệt Lan quốc bên này, cơ hồ đã không có bất kỳ nỗi lo về sau. Tin tưởng không được bao lâu, Dạ Vân liền sẽ để Nguyệt Lan quốc lui quân. Đối với Dạ Vân có năng lực, cùng thế lực sau lưng hắn, Diên Đế trong lòng không chút nghi ngờ. Vẹn vẹn chỉ là bên người đi theo người đều nắm giữ như vậy thực lực cường đại, muốn làm được loại chuyện này, không có quá nhiều độ khó. Duy nhất có chút đáng tiếc là, chính mình bỏ ra 8 thành linh tinh mỏ làm đại giá, mới đổi được Dạ Vân thế lực sau lưng xuất thủ tương trợ. Bất quá, Diên Đế mặc dù cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có vì vậy mà không cao hứng. Hắn mặc dù rất lòng tham, nhưng hắn cũng tương tự biết cái gì gọi là hài lòng. Lòng tham về lòng tham, nhưng làm người có đôi khi không thể quá tự cho là đúng. Không có Dạ Vân ra tay, Tiêu Vân quốc cuối cùng sẽ hoàn toàn chết đi tại Nguyệt Lan quốc gót sát phía dưới. Đến lúc đó, coi như nắm giữ linh tinh mỏ lại như thế nào, liền một thành cũng không chiếm được, nhiều lắm thì vì người khác làm áo cưới. Đến lúc đó ngược lại là có khả năng thành tựu Nguyệt Lan quốc. Nếu như thế, còn không bằng coi đây là một cái giá lớn thỉnh cầu Dạ Vân ra tay, bảo trụ Tiêu Vân quốc. Mà chính mình ít ra có thể được 2 thành linh tinh mỏ. Cho dù chỉ là cái này 2 thành linh tinh mỏ, chỉ cần có thể thích đáng sử dụng, Tiêu Vân quốc nhờ vào đó phát triển, cũng là tương đối kinh khủng. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Diên Đế trong nội tâm rõ rõ ràng ràng. Đi vào hoàng cung phía sau ngự hoa viên bên hồ, Diên Đế dự định câu một lát cá. Trong lúc rảnh rỗi thời điểm, Diên Đế liền nữa thích tới đây giết thời gian. Về phần Lệ Thừa Vận, tự nhiên là ở một bên chờ lấy. Lệ Ái Khanh, chuyện hôm nay, ngươi xuất lực không ít, chấm đặc cách ngươi cùng chấm cùng một chỗ câu cá. Diên Đế một phen, nhưng Lệ Thừa Vận trong lòng lập tức cảm giác vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Bệ hạ vậy mà mời mình cùng một chỗ câu cá, cái này là bực nào lớn vinh hạnh a. Lệ Thừa Vận đội vàng chắp tay, lòng tràn đầy vui vẻ nói, đa tạ bệ hạ ban thưởng. Hắn dĩ nhiên không phải cao hứng chính mình có cơ hội có thể câu cá, chân chính cao hứng chính là mình lại tại bệ hạ trong lòng phân lượng nặng nề một chút. Có tự mình làm tốt những chuyện này, bệ hạ nhất định sẽ không quên đối tự mình tiến hành phong thưởng. Có công liền thưởng, lúc trước Diên Đế kinh thường đeo tại bên miệng một câu. Thận trọng ngồi Diên Đế bên cạnh cách đó không xa, Lệ Thừa Vận cầm lấy một cây cần câu bắt đầu câu cá. Đương nhiên, Lệ Thừa Vận mục đích thực sự cũng không phải là câu cá, mà là chờ đợi Diên Đế đoạn dưới. Lệ Ái Khanh, liên quan tới Diệp công tử, nhất định phải thật tốt chiêu đãi, tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm nào. Có cái gì tình huống trọng yếu, nhất định phải kịp thời hồi báo cho chấm, rõ chưa? Diên Đế lời này ý tứ đã rất rõ ràng. Nhưng Lệ Thừa Vận tại thật tốt chiêu đãi Dạ Vân đồng thời tùy chỗ đem đối phương tình báo hồi báo cho hắn. Đương nhiên, Diên Đế cũng không phải là muốn đối Dạ Vân làm cái gì, chỉ là vì tùy thời hiểu rõ Dạ Vân tại Tiêu Vân thành tình huống, để phòng đến lúc đó xuất hiện một chút không thể đoán được chuyện. Nguyệt Lan quốc vấn đề còn không có đạt được giải quyết, Diên Đế tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào cho chuyện này chế tạo một chút phiền toái không cần thiết. Vì thế, tự nhiên là cần đặc biệt chú ý Dạ Vân chuyện bên người. Cân nhắc tới Dạ Vân cũng là thuộc về tương đối có tỷ khí loại kia, nếu không cũng không có khả năng trực tiếp để cho người ta giết chết lão nhị. Tùy thời chú ý tình huống, cũng là vì phòng ngừa lại xuất hiện chuyện như vậy. Xuất hiện qua một lần, Dạ Vân không có quá nhiều tính toán. Trình hợp xuất hiện lần nữa, ai cũng không biết vị này Diệp công tử sẽ làm những gì. Tất cả cũng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Lệ Thừa Vận trong nháy mắt minh bạch, liên tục gật đầu. Bệ hạ anh minh, vi thần nhất định sẽ cẩn thận chú ý Diệp công tử xung quanh tình huống. Chương 1404, khen thưởng. Uy hiếp cùng lợi dụng. Chương 1404, khen thưởng. Uy hiếp cùng lợi dụng. Câu được một hồi lâu cá sau, Diên Đế đã câu đi lên mấy đầu, Lệ Thừa Vận thì là không thu hoạch được một hạt nào. Hắn vốn cũng không am hiểu câu cá, hơn nữa nội tâm cũng không yên lặng được, tự nhiên cũng không có cái gì thành quả. Trong lòng một mực đang mong đợi, Diên Đế sẽ đối với tự mình tiến hành dạng gì phong thưởng. Nha, lại trúng. Xem ra chấm hôm nay vận may vẫn là tương đối không tệ. Lại câu đi lên một con cá, Diên Đế một bên lão thái giám liền vội vàng tiến lên, đem cá gỡ xuống, ném trở về trong hồ. Lúc này, Diên Đế rốt cục lại mở miệng. Lệ Ái Khanh, mặc kệ là ngươi lấy được trận đầu chiến tranh thắng lợi, lại hoặc là lần này thu hoạch được Diệp công tử trợ giúp, ngươi cũng cư công đầu, chấm sẽ không quên điểm này. Chấm đã từng cũng đã nói, có công tất nhiên thưởng, có lỗi tất nhiên phạt. Bởi vậy, chấm quyết định thăng ngươi quan, từ giờ trở đi, ngươi chính là Tiêu Vân quốc trấn Bắc tướng quân. Trước kia ngươi dưới trướng những cái kia tướng sĩ, bây giờ vẫn về ngươi chủ tính chung. Trừ cái đó ra, chấm cho phép ngươi tự hành chiêu mộ 10 vạn người, gia nhập vào quân đội của ngươi. Lời này vừa nói ra, vốn là còn chút đứng ngồi không yên Lệ Thừa Vận, trong nội tâm vui mừng như điên không thôi. Tới. Lúc đầu hắn vẫn còn đang suy tư, vậy xuống đến cùng sẽ thế nào ban thưởng chính mình. Không nghĩ tới, vậy mà trực tiếp ban thưởng chính mình tấn thăng trấn Bắc tướng quân, càng là có thể tự hành lại chiêu binh 10 vạn. Đây là lớn lao tín nhiệm. Trấn Bắc tướng quân, cái này có thể so sánh hắn lúc đầu tướng quân chức vụ cao hơn một cái cấp bậc. Tại trên triều đình, ngoại trừ Ngọc Phi phụ thân bên ngoài, đây đã là cao nhất võ tướng chức vị. Hắn tại cái tuổi này ngồi vào dạng này vị trí, có thể nói là tương đối xuất sắc. Cấp tốc lấy lại tinh thần, Lệ Thừa Vận gấp đội vàng đứng lên, đội vàng bái tạ. Đa tạ bệ hạ ban thưởng. Hắn biết rõ, chính mình cũng coi là chính thức tiến vào bệ hạ tầm mắt bên trong. Nói đúng ra, là đã trở thành bệ hạ tâm phúc. Chỉ cần mình về sau thật tốt nghe theo mệnh lệnh của bệ hạ, hoàn thành bệ hạ lời nhắn nhủ nhiệm vụ, chính mình cũng biết từng bước một leo cao hơn. Trên triều đình, đệ nhất tướng quân chức vị, tương lai chưa chắc không phải là của mình. Đứng lên đi, đây là chính ngươi nên được. Trẫm đã nói qua, có công tất nhiên thưởng. Diên Đế cũng là rất vui với nhìn thấy, đem Lệ Thừa Vận bồi dưỡng thành tâm phúc của mình. Ngọc Phi phụ thân, xem như Tiêu Vân quốc thứ nhất đại tướng quân, trong tay có binh lực thật sự là có chút làm cho người kiêng kỵ. Vì phòng ngừa tại trong quân đội thứ nhất nhà độc đại, Diên Đế tự nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế kiềm chế. Lệ Thừa Vận cùng đối phương không có quan hệ gì, chính là một quả dùng tốt nhất quân cờ. Mặc dù lần này phong thưởng là đối Lệ Thừa Vận ban thưởng, nhưng cùng lúc cũng là một lần đối Lệ Thừa Vận thăm dò. Tại đối với hắn tiến hành phong thưởng về sau, nếu là hắn thoải mái tiếp nhận, vậy thì chứng minh thật sự là hắn là một cái có thể thu nhập dưới trướng có thể tin chi thần. Nếu là đối này có chút tỉ húy, Lệ Thừa Vận tự nhiên cũng liền không cách nào lại nhận Diên Đế tín nhiệm. Lần này thăm dò, Lệ Thừa Vận cũng là thành công đạt được Diên Đế tín nhiệm. Tốt, không có chuyện gì ngươi liền mau đi trở về. Có liên quan tới ngươi phong thưởng, chấm về sau sẽ định ra một phần ý chỉ. Đạt được Diên Đế hồi phục sau, Lệ Thừa Vận lập tức bái biệt. Bệ hạ, vi thần cáo lui. Loại thời điểm này, tự nhiên là không thể tiếp tục ỷ ở chỗ này. Hắn cũng không hy vọng bởi vì một điểm nho nhỏ chuyện liền gây nên bệ hạ bất mãn. Sau đó, Lệ Thừa Vận liền rời đi bên hồ, đang chuẩn bị rời đi hoàng cung. Mà hắn rời đi Ngự Hoa Viên tin tức, tự nhiên cũng chuyển về tới Ngọc Phi bên này. Vì có thể ngăn chặn Lệ Thừa Vận, Ngọc Phi lập tức mang theo người rời đi tẩm cung. Đi rời đi hoàng cung trên đường, Lệ Thừa Vận tâm tình vào giờ khắc này tốt đẹp. Lập tức liền trở thành trấn Bắc tướng quân, cùng mấy vị tướng quân khác đặt song song, gần với thứ nhất đại tướng quân. Đồng thời chính mình còn tiến vào bệ hạ trong tầm mắt, trở thành bệ hạ tiên phong. Những ngày an nhàn của mình tới. Nghĩ đến đây, Lệ Thừa Vận cũng cảm giác cả người đều sảng khoái tinh thần. Bất quá, Lệ Thừa Vận cũng không có vì vậy liền cao hứng quá sớm. hắn còn có chuyện muốn làm. Tùy thời tùy chỗ chú ý Dạ Vân tình huống, nhất định phải phục thị tốt đối phương. Phàm là xảy ra chút sai lầm, Diên Đế chỉ sợ cũng sẽ không dễ tha chính mình. Mà liên tại Lệ Thừa vẫn suy nghĩ những vấn đề này thời điểm, chú ý tới một đoàn người xuất hiện ở phía trước. Ngọc Phi nương nương. Tại nhìn thấy Ngọc Phi thời điểm, Lệ Thừa vẫn trong lòng đột nhiên hiện ra một hồi bất an mãnh liệt. Ở thời điểm này hết lần này tới lần khác gặp Ngọc Phi, thật chỉ là trùng hợp sao? Có chút túi thấp đầu, Lệ Thừa vẫn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, chuẩn bị lặng lặng đứng ở chỗ này, chờ đợi Ngọc Phi sau khi rời đi lại đi. Vốn là chạy theo hắn tới Ngọc Phi, lại làm sao lại nhường Lệ Thừa vận tội nguyện đâu? Trực tiếp đi tới Lệ Thừa vận trước mặt, Ngọc Phi không có chút nào cố kỵ. Lệ tướng quân, bản cung có chuyện cùng ngươi nói. Kết thúc. Lệ Thừa vận thầm nghĩ trong lòng một tiếng hỏng bét. Hắn không nghĩ tới, Ngọc Phi vậy mà thật là vì mình mà đến. Xem ra trực giác của mình không sai, Ngọc Phi đối với nhị hoàng tử chết có lòng nghi ngờ. Nói không chừng nàng đã tra ra một ít chuyện. Sở dĩ đem chính mình chắn ở chỗ này, mục đích rất có thể chính là vì theo chính mình nơi này hiểu một chút tình huống. Làm sao bây giờ? Trong nội tâm không khỏi có chút lo lắng, Lệ Thừa vận cảm giác như nghẹn ở cổ họng, như ngồi bàn trông, như có gai ở sau lưng. Sớm biết như thế, chính mình nên bước nhanh rời đi hoàng cung, cũng không đến nỗi bị bắt được. Hiện tại ngược lại tốt, đi không nổi. Mang trên mặt nụ cười miễn cưỡng, Lệ Thừa vận thấp giọng nói, gặp qua Ngọc Phi nương nương, không biết nương nương có chuyện gì. Bây giờ tình huống này, Lệ Thừa vận cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hắn cũng không biết chuyện đến tột cùng sẽ phát triển thành bộ dáng gì, hiện tại cũng chỉ có thể kiên trì lưu lại. Ngọc Phi tùy ý phất phất tay. Nàng mang tới những thị nữ kia, trong nháy mắt minh bạch ý của chủ tử, yên lặng thối lui đến mấy mét bên ngoài. Lệ tướng quân, bản cung vô cùng muốn biết, sát hại con ta hung thủ, đến cùng phải hay không thật đã đền tội. Bản cung cần ngươi cho ra một cái xác thực trả lời, đừng có bất kỳ dấu giếm nào cùng qua loa, nếu không, ngươi biết hậu quả. Bản cung phụ thân chính là đương triều thứ nhất đại tướng quân, ngươi cũng không muốn đắc tội hắn à? Đương nhiên, nếu là ngươi có thể đem chuyện này tiền căn hậu quả nói cho bản cung vô cùng cảm kích, nhất định sẽ tưởng thưởng trọng hậu ngươi. Trước uy hiếp lại lợi dụng. Ngọc Phi phương pháp vô cùng đơn giản thô bạo. Nàng tin tưởng, Lệ Thừa vận mặt đối với mình uy hiếp, tất nhiên sẽ để ý chỉ cần chức vị của hắn còn tại phụ thân phía dưới, Ngọc Phi liền có biện pháp đối phó hắn. Hơn nữa giữa hai người đối thoại, liền hai người bọn họ biết, Lệ Thừa vận cũng sẽ không tự tiện đem tin tức này cáo chi Diên Đế. Trên đầu toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, Lệ Thừa vận liền biết, Ngọc Phi tìm chính mình không có đơn giản như vậy. Cái này không liền đến sao? Quả nhiên, Ngọc Phi cũng không nốc, cũng không dễ gạt như vậy. Nàng chỉ sợ đã biết, sát hại nhị hoàng tử hung thủ, bây giờ còn sống được thật tốt. Lúc này mới tìm tới chính mình, mong muốn theo chính mình nơi này đạt được một chút manh mối. Chương 1405, không biết tốt xấu. Lệ gia, nhất định phải diệt. Chương 1405, không biết tốt xấu. Lệ gia, nhất định phải diệt. Đổi lại là trước đó Lệ Thừa vận, đối mặt Ngọc Phi uy hiếp, nói không chừng lại bởi vậy mà thỏa hiệp. Dù sao Ngọc Phi có phụ thân là đường triều thứ nhất đại tướng quân, chức vị cao hơn chính mình nhiều. Huống chi, đối phương vẫn là gần với hoàng hậu Hoàng Phi. Chỉ là hiện tại, Lệ Thừa vận trong lòng tính sợ ít đi rất nhiều. Ở sau lưng hắn người, thật là bệ hạ. Coi như Ngọc Phi người sau lưng là thứ nhất đại tướng quân, cũng không cách nào đối với mình cấu thành trực tiếp uy hiếp. Hơn nữa ngay tại vừa rồi, hắn đã thuận lợi tấn thăng làm trấn bắc tướng quân. Vẹn vẹn chỉ là so thứ nhất đại tướng quân thấp cấp một. Ngọc Phi thật muốn đối phó chính mình, cũng không dễ dàng như vậy. Huống hồ bệ hạ cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Ngọc Phi nương nương, vi thần không biết rõ ngài lời này là có ý gì. Còn mời nương nương chỉ rõ. Lúc này tốt nhất cách làm chính là giả vờ ngây ngốc, làm chuyện gì cũng không biết. Sắc mặt trì trệ, Ngọc Phi vốn cho rằng tại chính mình uy bức lợi dụ phía dưới, Lệ Thừa vẫn biết thành thật thật thỏa hiệp. Thật không nghĩ đến, hắn vậy mà vẫn như cũ thủ khẩu như bình. Thật đúng là, để cho người ta vô cùng ngoài ý muốn. Rõ ràng chính mình cũng đã đem nói được mức này, có thể hắn lại còn như thế không lên nói. Thật sự là, không biết tốt xấu. Trong mắt lóe lên một vẻ hung mang, Ngọc Phi trong lòng hiện ra sát ý ngập trời. Vốn nghĩ nếu như có thể đem chuyện biết rõ ràng, người nhà họ Lệ cũng không phải là không thể buông tha. Thật là liền tình huống hiện tại đến xem, Lệ Thừa vẫn cũng không tính đàng hoàng đem chân tướng nói với mình. Lệ tướng quân, bản cung hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Ngươi cũng biết, vẫn là không biết rõ. Tốt nhất là nghĩ thông suốt lại trả lời vấn đề này, bản cung có thể không muốn nghe đến không cần đáp án. Trong ngôn ngữ, ý uy hiếp đã kéo căng, Ngọc Phi cũng không hy vọng đối với việc này cùng đối phương cùng nhau. Nếu là Lệ Thừa vận như cũ chấp mê bất ngộ, Ngọc Phi không ngại đem toàn bộ Lệ phủ máu rửa sạch sẽ. Chờ cho đến lúc đó, Lệ Thừa vận liền xem như muốn hối hận cũng không kịp. Cảm nhận được như có như không sắc ý, Lệ Thừa vận thầm nghĩ trong lòng một tiếng không ổn. Ngọc Phi chỉ sợ là biết một chút tình huống, nếu không cũng không có khả năng tới đây chăn chính mình. Bây giờ Ngọc Phi mong muốn chính mình đem chân tướng nói ra, nếu là mình không nói, kế tiếp tất nhiên sẽ chịu nàng nhầm vào. Càng nghĩ, Lệ Thừa vận cảm thấy Ngọc Phi chỗ dựa lớn nhất, đơn giản chính là phụ thân của nàng. Mà chính mình hiện nay chức vị vẹn vẹn chỉ là so với đối phương thấp cấp một mà thôi, đồng thời phía sau còn có bệ hạ chỗ dựa. Hoàn toàn không có sợ tất yếu. Ngọc Phi nương nương, vi thần thật không rõ, ngài lời này ý tứ đến cùng là cái gì? Chính mình cũng đã công khai uy hiếp, có thể Lệ Thừa vận tùy ý liền không nguyện ý chính diện trả lời chính mình đặt câu hỏi. Xem ra hắn là không rõ ràng chính mình chân chính thủ đoạn, luôn cho là phía sau có bệ hạ chỗ dựa, liền có thể bình yên vô sự. Nghĩ quá đơn giản. Nét miệng lên một tia cười lạnh, Ngọc Phi cũng không có ý định tiếp tục cùng hắn dây dưa tiếp. Lệ Thừa vận giả câm vờ điếc thái độ đã nói rõ tất cả. Mặc dù không có biết rõ ràng hại chết chính mình Hoàn Nhi người là ai, nhưng có thể khẳng định, đối phương nhất định ngay tại Lệ phủ. nếu như thế, cũng không cần thiết lại tiếp tục điều tra đi. Tha rằng giết nhầm 1000, cũng không vông tha một cái.
Tốt.
Lệ tướng quân đã đối với cái này hoàn toàn không biết rõ tình hình, cái kia chính là bản cung quá lo lắng.
Hồi cung.
Lạnh lùng lưu lại câu nói này, Ngọc Phi hất lên váy áo, trực tiếp mang theo người quay người rời đi. Muốn từ Lệ Thừa Vận trên thân đạt được mong muốn tin tức, cơ hội là một chuyện không thể nào. Không cần thiết ở trên người hắn tiếp tục lãng phí thời gian. Hắn đã lựa chọn muốn che chở gây án người, vậy thì cần vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Lệ gia, nhất định phải diệt. Trước khi đi cái ánh mắt kia, nhường Lệ Thừa Vận lập tức lạnh lông đều dựng lên. Chuyện này chỉ sợ còn chưa xong, cũng không biết kế tiếp Ngọc Phi đến cùng sẽ sử dụng những thủ đoạn gì đến nhắm vào mình.
Cung tiễn nương nương.
Lệ Thừa Vận có chút không người. Tại Ngọc Phi rời đi nơi này về sau, Lệ Thừa Vận lúc này mới tâm sự nặng nề rời đi hoàng cung. Hắn vẫn như cũ cảm thấy Ngọc Phi nhiều lắm là chỉ là uy hiếp chính mình, cũng không khả năng trắng trợn động thủ. Thật muốn đối tự mình động thủ lời nói, như vậy bệ hạ tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Hiện tại chính mình cần phải làm là hơi hơi chú ý một chút, tận khả năng cẩn thận. Vừa nghĩ tới mình đã thành công thăng quan, trở thành trấn Bắc tướng quân, vui sướng liền hòa tan trong nội tâm không vui. Hắn đã chính thức tiến vào võ tướng cao nhất vòng tròn, kế tiếp hắn cần phải làm là tiếp tục góp nhặt công lao. Sớm muộn có một ngày, chưa chắc không thể thay thế rơi Ngọc Phi phụ thân. Đối với bệ hạ mà nói, Ngọc Phi phụ thân nắm giữ quyền lực quá lớn, không làm một chuyện tốt. Đem chính mình nâng lên trấn Bắc tướng quân vị trí này, cũng là coi trọng chính mình, cố ý bồi dưỡng mình. Mục đích cũng rất rõ ràng, chính là vì trong tương lai thời điểm đối Ngọc Phi phụ thân sinh ra cả tay. Chỉ cần mình có thể kiên định đứng tại bệ hạ bên kia, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Ngọc Phi về tới trong tầm cung. Nàng vốn nghĩ, Lệ Thừa Vận nếu là có thể chủ động đem đầu đuôi sự tình nói rõ ràng, chưa chắc không thể bỏ qua Lệ gia. Nhưng vô cùng đáng tiếc là, đối phương không nguyện ý phối hợp. Hết lần này tới lần khác muốn vì người kia giấu giếm tin tức, thì nên trách không chiếm được mình. Lệ gia, tất cả đều muốn cho mình hoàn nhi chôn cùng. Trong mắt hung mang lộ ra, Ngọc Phi lúc này liền gọi tới tín nhiệm nhất nữ hầu. Đi, sắp xếp người chuẩn bị, đợi đến sau khi trời tối lập tức gặp thủ. Sáng sớm ngày mai, ta muốn nhìn thấy Lệ phủ máu chảy thành sông. Ngọc Phi không có chút nào che giấu, càng không lo lắng bị người nghe được. Bởi vì người ở chỗ này đều là thân tín của nàng, không có khả năng có người phản bội nàng. Là, nương nương. Nữ hầu thần tình nghiêm túc rời khỏi tập cung, cầm xuất cung lệnh bài vội vã rời đi hoàng cung. Đã quyết tâm muốn động thủ Ngọc Phi, không có bất kỳ cái gì thu tay lại dự định. Thậm chí ngay cả chuyện này, nàng đều không có cáo chi phụ thân. Chủ muốn cân nhắc đến bây giờ phụ thân đang ở tiền tuyến tác chiến, căn bản không có thời gian trở về xử lý những chuyện này. Hơn nữa nếu là phụ thân biết mình ngoại tôn chết, cũng nhất định sẽ duy trì cách làm của mình. Lệ gia đã không có tồn tại cần thiết. Nữ hầu rời đi hoàng cung về sau, cấp tốc đi triệu tập Ngọc Phi trước đây liền đã an bài tốt người. Kế tiếp, chỉ cần chờ màn đêm buông xuống, liền có thể động thủ. Tối nay, đã định trước sẽ là một đêm không ngủ. Mà Lệ phủ, đến cùng có thể hay không tại tối nay kéo dài tiếp, hiện tại vẫn là ẩn số. Thời gian đi vào trạm vào tối. Trời chiều dần dần rơi xuống, dạ mạc tức sắp giáng lâm. Dạ Vân chỗ trong sân, mới vừa từ bên ngoài trở về Long Nhi, cấp tốc đi vào Dạ Vân bên người. Chủ nhân, lúc trước đi ra ngoài một chuyến, phát hiện bên ngoài có chút tình huống. Tại Lệ phủ trung quanh, nhiều hơn rất nhiều xa lạ khí tức, hơn nữa thực lực đều không kém. Chỉ sợ, mục tiêu của bọn hắn chính là Lệ phủ. Long Nhi nhàn đến nhàm chán, liền đi bên ngoài chơi một chuyến. Kết quả trở về sau, cũng cảm giác được rất nhiều xa lạ khí tức tại Lệ phủ trung quanh. Chương 1406, ngồi yên không lý đến. Lệ Thừa Phong hoài nghi. Chương 1406, ngồi yên không lý đến. Lệ Thừa Phong hoài nghi. Xung quanh cũng không có gì cái khác đáng giá chú ý, Lệ phủ rất hiển nhiên đã trở thành một ít người mục tiêu. Về phần cụ thể trở thành ai mục tiêu, Long Nhi cũng không rõ ràng. Nghe vậy, Dạ Vân khỏe miệng có chút dương lên, trong lòng đã có phỏng đoán. Đối phương rõ ràng liền là hướng về phía Lệ gia tới. Hiện tại sở dĩ còn không có động thủ, chỉ sợ là đang chờ đợi trời tối. Nguyên hát phong cao, đêm về khuya, giết người đêm. Đợi đến lúc đêm khuya vắng người, sẽ là hạ thủ thời cơ tốt nhất. Lệ gia đêm nay sẽ có phiền phải lớn. Mà ở thời điểm này đống nhiên muốn nhằm vào Lệ gia người, chuẩn xác hơn một chút, đối phương thật chính là muốn nhằm vào mục tiêu là chính mình. Lúc này mới hoàn toàn nói thông được. Lệ Thừa Vận khả năng không lớn trong thời gian ngắn ngủi như thế, liền đắc tội một cái có thể trong khoảng thời gian ngắn, triệu tập nhiều như vậy thực lực không tầm thường cao thủ tồn tại. Như vậy rất hiển nhiên, đối phương là vì mình mà đến khả năng càng lớn. Tiêu Vân Quốc Hoàng đế Tiêu Diên, cái này mới vừa vặn cùng mình đạt thành ước định. Chuyện này khẳng định không có khả năng cùng hắn có quan hệ. Hơn nữa, hắn cũng không là gan này tới tội chính mình. Tại loại này thời điểm mấu chốt, chỉ có chính mình khả năng kéo hắn một thanh, trợ giúp Tiêu Vân Quốc vượt qua trước mắt khốn cảnh. Như vậy mục tiêu là ai, trên cơ bản liền đã rõ ràng. Tiêu Tử Hoàn mẫu thân, Ngọc Phi, đương triều thứ nhất đại tướng quân thân nữ nhi. Mặc dù là hậu cung vương phi, nhưng nàng không có khả năng một điểm lực lượng đều không có nắm giữ. Phụ thân nàng xem như đương triều thứ nhất đại tướng quân, có một ít người có thể dùng được, cũng là chuyện rất bình thường. Tiêu Tử Hoàn chết, thật sâu kích thích làm vì mẫu thân Ngọc Phi. Chỉ sợ là nàng không có từ Lệ Thừa Vận nơi đó đạt được mong muốn tin tức, bởi vậy dự định đối toàn bộ Lệ phủ ra tay. Đối phương trên cơ bản đã xác định chính mình ngay tại Lệ phủ, chỉ cần đem Lệ phủ bên trên tất cả mọi người đều giết sạch, vấn đề tự nhiên cũng liền giải quyết. Dù là Dạ Vân cũng không rõ ràng những người này thân phận chân thật, nhưng đại khái cũng có thể suy đoán ra đến lai lịch của bọn hắn. Đối với Lệ gia sắp tao ngộ kiếp nạn, Dạ Vân hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phải nhắc nhở ý tứ. hắn có thể không có lý do giúp người nhà họ Lệ. Về phần đối phương đến cùng sống hay chết, Dạ Vân cũng không thèm để ý, duy nhất có thể để xác định chính là người nhà họ Lệ bên trong, Lệ Thừa Phong cũng không khả năng gặp phải nguy hiểm tính mạng. Chỉ vì trên người hắn còn nắm giữ tương đối cao khí vận trị, vẫn như cũng là khí vận chi tử. Coi như thật gặp phải nguy hiểm, cũng đều vì nào đó một số chuyện mà biến nguy thành an. Về phần những người khác, vậy coi như khó nói. Vừa vặn nhàn đến phát chán, có người đến kiếm chuyện, đuổi giết thời gian. Bởi vì Lệ Thừa Vận thăng quan tới trấn Bắc tướng quân trước, người cả nhà tự nhiên là cao hứng phi thường. Lệ cha cố ý an bài bếp sau, nhất định phải thật tốt bày một bàn. Lúc này mới có thể thuận lợi thăng chức, Lệ Thừa Vận trong lòng nhất cảm tạ người hay là Dạ Vân. Nếu không là bởi vì chính mình làm quen Dạ Vân, căn bản không có khả năng có cơ hội như vậy. Bởi vậy, hắn chủ động tới cửa, mong muốn mời Dạ Vân cùng nhau thật tốt chúc mừng một chút. Bất quá đáng tiếc, Lệ Thừa Vận thậm chí đều không có nhìn thấy Dạ Vân, liền trực tiếp bị từ chối. Bị cự tuyệt về sau Lệ Thừa Vận, mặc dù trong lòng thoáng có chút khó chịu, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Hắn biết rõ, cái mạng nhỏ của mình vẫn luôn tại Dạ Vân trên tay. Nếu là không cẩn thận đắc tội Dạ Vân, đừng nói trấn Bắc tướng quân, chỉ sợ mạng nhỏ mình cũng bị mất. Đã Dạ Vân không muốn đi, Lệ Thừa Vận tự nhiên cũng không tốt cưỡng cầu. Màn đêm buông xuống, người nhà họ Lệ tất cả đều thật cao hứng ngồi trước bàn, là Lệ Thừa Vận chúc mừng. Nhìn qua một bộ vui vẻ hòa thuận hình tượng. Hiện tại thời gian còn sớm, cho dù là màn đêm buông xuống, trên đường phố vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Ngọc Phi an bài người cũng không có ở thời điểm này lập tức động thủ. Bọn hắn còn cần chậm một chút nữa. Trời tối người yên về sau, mới là động thủ thời cơ tốt nhất. Đồng thời căn cứ quan sát của bọn hắn, Lệ phủ hôm nay tựa hồ là có tốt chuyện phát sinh, tất cả đều đang ăn mừng. Chúc mừng kết thúc về sau, tất cả mọi người để phòng tâm đều hạ xuống thấp nhất, dễ dàng hơn động thủ. Thành công tấn thăng trấn Bắc tướng quân Lệ Thừa Vận, lúc này hoàn toàn không có phát giác được có nguy cơ đánh tới. Hắn vẫn rất cao hứng cho rằng, hôm nay là ngày tháng tốt, chính mình rốt cục hết khổ. Chỉ cần thành thành thật thật ôm chặt Dạ Vân cái này cái bắp đùi, tất cả liền đều tốt nói. Nếu là liền cái này cái bắp đùi đều ôm không tốt, vậy mình thật là liền uổng công. Trong nội tâm cao hứng vô cùng, Lệ Thừa Vận thật tốt cùng phụ thân của mình uống mấy chén. Lệ Thừa Phong cái này đệ tự nhiên cũng thay cả cao hứng. Chỉ là không biết rõ vì cái gì, hắn trong đầu thỉnh thoảng hiện lên một chút ý nghĩ. Mà trong đó có đại ca Lệ Thừa Vận sắp xếp người đối tự mình động thủ, khiến chính mình từ phía trên mới biến thành phế nhân. Mặc dù cái này vẹn vẹn chỉ là đột nhiên xuất hiện ý nghĩ, nhưng nhìn đến đại ca Lệ Thừa Vận càng ngày càng thành công, Lệ Thừa Phong trong nội tâm vô cùng cảm giác khó chịu. Hai người huynh đệ vừa so sánh, hắn cái này đệ liền như là ngây ngất đê mê. Thế nào cũng đỡ không nổi tưởng cái chủng loại kia. Nhưng cũng đừng quên, hắn Lệ Thừa Phong trước đây bày ra thiên phú, thậm chí càng tại ca ca Lệ Thừa Vận phía trên. Chỉ có cho mình đầy đủ thời gian, tương lai thành tựu của mình, tất nhiên là tại ca ca phía trên. Điểm này không hề nghi ngờ. Mà đối tự mình động thủ người, đến nay không có bất kỳ cái gì manh mối, liền như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Thật sẽ là như thế sao? Lấy Lệ ra thực lực, tuyệt không đến mức như thế. Trừ phi âm thầm động thủ người có thâm hậu bối cảnh, lại hoặc là có người cố ý vì đó tiến hành che lấp. Nếu là làm ra giả thiết, chuyện này chính là đại ca Lệ Thừa Vận làm. Đơn giản phân tích một phen sau, phát hiện chuyện hoàn toàn có thể ứng đối được. Hắn hoàn toàn có năng lực sắp xếp người làm được chuyện này, hơn nữa cũng có thể biết rõ phụ thân sẽ có động tác gì. Muốn an bài động thủ người, tránh thoát phụ thân lục soát, rất dễ dàng. Lệ Thừa Phong mặc dù biết chính mình không nên nghĩ như vậy, nhưng là trong nội tâm lại không nhịn được mong muốn đi nghĩ như vậy. Đột nhiên rót mấy ngụm rượu, Lệ Thừa Phong mong muốn tê liệt thần kinh của mình, để cho mình không đi nghĩ những cái kia. Có thể càng uống rượu, đại não tư duy ngược lại là biến càng rõ ràng. Trong nội tâm cũng càng thêm cho rằng, chuyện này chính là cùng đại ca có quan hệ. Có lẽ là ra ngoài trong nội tâm ghen ghét, lại có lẽ là ra ngoài duyên cớ của hắn. Lệ Thừa Phong cảm thấy, Dạ Vân trước đó đối với mình nói tới kia lời nói, vô cùng có đạo lý. Có cồn tác dụng dưới, Lệ Thừa Phong lá gan cũng lớn rất nhiều. Rót cho mình một chén rượu, sau đó đi vào bên cạnh đại ca, lớn tiếng nói: "Đại ca, chúc mừng ngươi trở thành trấn Bắc tướng quân, đã là thuộc về Tiêu Vân quốc nhân vật thực quyền. Hơn nữa đại ca ngươi còn trẻ tuổi như vậy, chắc hẳn tương lai nhất định có cơ hội thành cho chúng ta Tiêu Vân quốc đại tướng quân." Nghe được đệ tán thưởng, Lệ Thừa Vận đồng dạng cũng là tâm tình thật tốt. Lập tức rót cho mình một chén rượu, cùng Lệ Thừa Phong đụng phải một chén. Đệ, yên tâm đi. Đại ca ta là tuyệt đối sẽ không quên ngươi. Có đại ca tại một ngày, liền tuyệt đối sẽ bảo hộ ngươi một ngày, không có bất kỳ người nào có thể ước hiếp ngươi. Chương 1407, ở trước mặt chất vấn. Thoát không khỏi liên quan. Chương 1407, ở trước mặt chất vấn. Thoát không khỏi liên quan. Nhìn như là đối với đệ bảo vệ, có thể Lệ Thừa Vận ý nghĩ trong lòng lại không phải như thế. Hắn chân chính muốn làm, chính là muốn đem cái này đệ một mực buộc tại bên cạnh mình, tùy thời tùy chỗ hiểu rõ hắn tình huống. Dù là đệ đã trở thành phế nhân, không thể tu luyện lại, nhưng chuyện mai sau tình ai còn nói đến chuẩn đâu. Hơn nữa sở hữu cái này đệ mãi cho tới bây giờ cũng không hề từ bỏ tu luyện ý nghĩ. Hắn cái này làm ca, thật sự là không yên lòng a. Nếu là đệ có thể từ bỏ tu luyện ý nghĩ, thành thành thật thật làm một phế nhân sống sót, vậy hắn cái này làm ca nhất định sẽ làm cho hắn áo cơm không lo, hạnh phúc sống qua còn lại thời gian. Đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, Lệ Thừa Vận đang chuẩn bị ngồi xuống thời điểm, đột nhiên Lệ Thừa Phong giỗi tay đè chặt bờ vai của hắn. Đại ca, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội. Hiện tại thừa cơ hội này, không biết có thể hay không để ngươi thay ta giải đáp một chút. Nghe vậy, Lệ Thừa Vận hơi sững sờ, quay đầu lại, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn qua Lệ Thừa Phong. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không hiểu Sở Hữu cái này lão đệ đến cùng suy nghĩ cái gì. Có thể đã Lệ Thừa Phong đều đã hỏi như vậy, hắn người đại ca này tự nhiên không tốt không có trả lời. Ha ha ha. Đệ đệ, hai người chúng ta thật là thân huynh đệ, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Cứ việc yên tâm to gan hỏi, chỉ cần là ca ca biết đến, nhất định sẽ biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Dùng sức vỗ ngực một cái, Lệ Thừa Vận không hề cảm thấy Lệ Thừa Phong sẽ hỏi ra cái gì làm khó hắn vấn đề. Nhưng mà, Lệ Thừa Phong tiếp xuống một câu, lại trực tiếp đem Lệ Thừa Vận cho làm trầm mặc. Đại ca, ta muốn biết, lúc trước phế bỏ ta tên kia, có phải hay không? Cùng ngươi có quan hệ? Lệ Thừa Phong ánh mắt gắt gao tiếp cận Lệ Thừa Vận, tựa hồ là muốn xem ra biến hóa của hắn. Hiện ra nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Lệ Thừa Vận thế nào cũng không nghĩ tới, Lệ Thừa Phong vậy mà lại ngay tại lúc này, đột nhiên hỏi như vậy chính mình. Một bên Lệ cha cùng Lệ mẫu cũng đều ngây ngẩn cả người. Hai người dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn qua Lệ Thừa Phong. Hiển nhiên không rõ, Sở Hữu cái này tiểu nhi tử, vì sao lại đột nhiên hỏi ra như thế đại nghịch bất đạo vấn đề. Nhất là Lệ cha, kịp phản ứng sau, trong nội tâm càng là vô cùng phẫn nộ. Dọn một chút liền đứng lên, Lệ cha sắc mặt đỏ lên, nghiêm nghị quát lớn: "Nghịch tử, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Đây chính là đại ca của ngươi, ngươi sao có thể hỏi ra loại vấn đề này đến? Những năm gần đây đại ca ngươi đối với ngươi như vậy, chẳng lẽ chính ngươi không rõ ràng sao? Cho dù là ta cái này làm cha, đều mặc cảm, vì cái gì ngươi sẽ có ý nghĩ như vậy?" Nghịch tử: "Ta nhìn ngươi ngày hôm đó tự trôi qua quá tốt rồi, hôm nay không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi sợ là muốn lật trời." Nói, Lệ cha liền có muốn động thủ dự định. Hắn hôm nay liền phải nhường cái này nghịch tử thật tốt nghĩ lại một chút, cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Nói nhầm, liền cần nhận trừng phạt. Thấy Lệ cha muốn động thủ, Lệ Thừa Vận liền vội vươn tay bắt lấy Lệ cha tay, khẽ lắc đầu: "Phụ thân, đừng nóng giận. Đệ đệ có thể là uống rượu quá nhiều, cho nên đầu óc có chút không tỉnh táo lắm. Hắn khẳng định là quá tâm phiền, đừng tìm hắn so đo, tính toán. Nếu không có Lệ Thừa Vận lôi kéo, Lệ cha hôm nay nói cái gì cũng phải thật tốt giáo huấn một chút Lệ Thừa Phong cái này nữ tử. Vậy mà ngay trước người nhà mình mặt phỉ báng đại ca của mình, chuyện này nếu là truyền ra ngoài, vậy hắn Lệ gia chẳng phải là mất hết mặt mũi. Huynh đệ bất hòa loại chuyện này, Lệ cha là vạn vạn không nguyện ý nhìn thấy." Một bên Lệ mẫu đội vàng trấn an Lệ cha: "Tốt tốt, lao ra, Thừa Vận nói đúng, nhận gió khẳng định là uống quá nhiều, trong lúc nhất thời không lựa lời nói. Ngươi đừng nóng giận, hôm nay thật là Thừa Vận thăng quan thời gian, có thể tuyệt đối đừng động thủ. Nhận gió, chuyện này cũng là ngươi không đúng, ngươi sao có thể hoài nghi đại ca của ngươi đâu? Đại ca ngươi những năm gần đây đối ngươi tốt, chẳng lẽ ngươi đều quên sao? Đừng có đoán mò, không phải nương cũng muốn không cao hứng." Lệ mẫu cũng không hy vọng một trận thật tốt tiến hội, bởi vì hai câu này liền khiến cho hỏng bét. Lệ Thừa Phong vẫn luôn đang quan sát, đại ca Lệ Thừa Vận đang nghe chính mình sách xảy ra vấn đề sau phát sinh biến hóa. Ngay từ đầu nụ cười trên mặt cứng ngắc, ánh mắt hơi lóe lên một cái. Về sau mặc dù lần nữa khôi phục bình thường, nhưng trước đó dị dạng rất rõ ràng. Cho dù chuyện này không phải đại ca làm, nhưng cũng nhất định cùng hắn có chỗ liên quan, hoặc là nói hắn là người biết chuyện. Hắn hẳn phải biết chuyện này chân tướng, nhưng lại không có nói với mình. Lệ Thừa Phong ý nghĩ trong lòng đạt được bước đầu chứng thực, nhưng trong lòng của hắn không nguyện ý tin tưởng, bình thường đối với mình cực kỳ tốt đại ca, vậy mà lại đối mình làm ra chuyện như vậy. Thật sâu hít một hơi, Lệ Thừa Phong mặt không thay đổi hỏi lần nữa: "Đại ca, ngươi có thể trả lời ta vừa rồi vấn đề sao?" Vô luận như thế nào, hắn đều muốn chính miệng nghe đại ca nói ra đáp án. Thấy Lệ Thừa Phong dường như cùng chuyện này cống lên, phải từ chính mình nơi này đạt được đáp án. Lệ Thừa Vận đương nhiên không có khả năng nói ra chân tướng, thuận miệng qua loa nói: "Đệ đệ, đại ca có thể minh xác nói cho ngươi, chuyện này cùng đại ca hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Những năm gần đây, đại ca vẫn luôn không hề từ bỏ vì ngươi tìm kiếm phương pháp, nhưng cho tới nay đều không có bất kỳ cái gì kết quả. Là đại ca vô năng, đại ca không có thể tìm tới hại ngươi người." Lệ Thừa Vận cái gọi là trả lời, chỉ là không mặn không nhạt không thừa nhận. Ngược lại nói đến những năm gần đây chính mình vất vả làm chuyện. Hắn lại không có nghĩ qua muốn thể cái gì loại hình. Chuyện này bản thân liền là hắn làm, lại làm sao lại cầm chuyện này đến thế đâu. Đối với người tu luyện mà nói, lời thề là chuyện trọng yếu phi thường. Nhất là tâm ma chi thề loại này, càng là có hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Cẩn thận lý do, tốt nhất đừng hồ loạn phát thệ. Mà đến đại ca trả lời Lệ Thừa Phong, đều liền lên vẻ mặt nghiêm túc, nở nụ cười: "Đại ca, vừa rồi chẳng qua là ta tại chỉ đùa một chút mà thôi. Ngươi cũng biết, những năm gần đây ta một mực không cách nào tu luyện, như là một tên phế nhân đồng dạng còn sống, trong nội tâm rất khó chịu. Hôm nay không cẩn thận uống rượu quá nhiều, lúc này mới không lựa lời nói. Đại ca ngươi đừng nóng giận, ta tự phạt một chén." Nói, Lệ Thừa Phong lập tức rót cho mình một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Thấy Lệ Thừa Phong chủ động nhận lầm, Lệ Thừa Vận gật gật đầu, cười trả lời: "Nhận gió, chuyện này ta không trách ngươi, ngươi thừa nhận đồ vật cùng ta thừa nhận cùng so sánh, muốn nặng nề quá nhiều. Nếu là thật sự có tâm sự gì, bình thường liền cùng đại ca nhiều lời nói, nhiều tâm sự, đại ca không có thể bảo chứng nhất định có thể đến giúp ngươi, nhưng sẽ đem hết toàn lực." Nghiễm nhiên một bộ hảo đại ca bộ dáng, căn bản nhìn không ra một chút xíu dị thường. Mà lúc này Lệ Thừa Phong, coi như trong nội tâm không nguyện ý tin tưởng, cái kia để cho mình tính yêu đại ca, sẽ là đối tự mình động thủ người giật dây. Nhưng theo vừa rồi biểu hiện đến xem, đại ca nhất định cùng chuyện này thoát không khỏi liên quan. Chương 1408, hảo đại ca a. Diệt môn bắt đầu. Chương 1408, hảo đại ca a. Diệt môn bắt đầu. Chính mình người thân nhất người tín nhiệm nhất, vậy mà cũng biết tại sau lưng mình đâm đau người. Loại cảm giác này, quả thực không nên quá khó chịu. Lệ Thừa Phong xách theo bầu rượu cầm lên chén rượu, thất tha thất thểu rời đi đến hội. Hắn hiện tại chỉ muốn một người thật tốt yên lặng một chút. Đã dần dần tiếp cận chân tướng sự tình, hắn lại không phải đặc biệt có dũng khí đi chủ động mặt trận, sẽ rất khó chịu. Nhìn qua Lệ Thừa Phong từ từ đi xa bóng lưng, Lệ Thừa Vận sắc mặt dần dần khôi phục bình tĩnh. Ai có thể muốn lấy được, tại chiến đến tiệc, Lệ Thừa Phong vậy mà lại hỏi ra vấn đề như vậy đến. Cho dù là Lệ Thừa Vận, cũng căn bản sẽ không nghĩ tới chỗ này. Càng làm cho Lệ Thừa Vận tương đối chú ý vấn đề chính là, Lệ Thừa Phong vì sao lại đột nhiên tìm chính mình hỏi ra vấn đề như vậy đâu? Chẳng lẽ là chính mình lộ ra manh mối gì sao? Cẩn thận nhớ lại một phen, Lệ Thừa Vận từ đầu đến cuối không có nghĩ đến, mình rốt cuộc có chỗ nào xử lý không đúng chỗ. Vì hắn an bài động thủ người kia, cũng sớm đã biến mất trên thế giới này, không có khả năng bị tìm tới. Nhưng mà, Lệ Thừa Phong lại đột nhiên tìm đến mình hỏi chuyện này. Lệ Thừa Vận không thể không để ý chuyện này là khá là nghiêm trọng. Một khi truyền bá ra ngoài về sau, đối với ảnh hưởng của mình phi thường lớn. Bởi vì ghen ghét đệ đệ, cố ý sắp xếp người lén lút đối đệ đệ ra tay, khiến nó trở thành một tên phế nhân. Chuyện này một khi truyền đi, như vậy hắn cái này trấn Bắc tướng quân chỉ sợ cái mông cũng còn ngồi chưa nóng, liền phải dịch chuyển khỏi. Hắn quyết định đợi đến yến hội kết thúc về sau, nhất định phải hảo hảo đi trải vớt một chút, nhìn xem có cái gì chỗ sơ sót. Một khi phát hiện có chỗ sơ sót, nhất định phải ngay đầu tiên bổ sung. Nếu không, chuyện một khi sau khi bại lộ, hắn phiền toái nhưng lớn lắm. Thật vất vả đi cho tới bây giờ một bước này, Lệ Thừa Vận tuyệt đối không được chuyện này xuất hiện bất kỳ sai lầm. Rất nhanh, thời gian liền đi tới đêm kia. Lúc này yến hội đã kết thúc. Lệ Thừa Vận về tới bên trong phòng của mình, tinh tế suy nghĩ vấn đề. Hắn đem chuyện một lần nữa gỡ nhiều lần, lại phát hiện từ đầu đến cuối không có tìm tới vấn đề gì. Nói cách khác, chuyện này chưa từng xuất hiện bất kỳ bỏ sót, nên xóa đi vết tích toàn bộ đều đã xóa đi, là chính mình nghĩ quá nhiều. Thực sự tìm không ra vấn đề, Lệ Thừa Vận yên lặng thở dài một hơi. Bất kể nói thế nào, đem chuyện làm rõ tổng có chỗ tốt. Chỉ là đệ đệ Lệ Thừa Phong, vì sao lại đột nhiên đối với chuyện này có phát giác đâu? Là cảm giác của hắn, vẫn là nói, hắn đã nắm giữ đầu mối gì? Bất luận là loại kia, Lệ Thừa Vận cảm thấy có cần phải thật tốt chú ý một chút, sở hữu cái này đệ đệ. Méo méo mi tâm, uống nhiều rượu Lệ Thừa Vận, cảm giác cả người cũng có chút mỏi mệt. Trở lại trên giường, trực tiếp ngủ tiếp đi. Mà lúc này Lệ Thừa Phong đã về tới tiểu viện tử của mình bên trong. Hắn một thân một mình uống vào rượu buồn, không chỉ có không có cảm thấy say, đầu não ngược lại là càng ngày càng rõ ràng. Cơ bản có thể xác định, đại ca cùng chuyện này nhất định tồn tại liên quan nào đó. Không nghĩ tới, Dạ Vân trước đó đối với mình nói tới kia lời nói, vậy mà một câu thành sấm. Lại có ai có thể muốn lấy được, bên cạnh mình người thân cận nhất, vậy mà cũng biết mưu hại mình đâu. Chính mình tín nhiệm nhất đại ca, vậy mà lại xuống tay với mình. Đây là Lệ Thừa Phong ngay từ đầu căn bản cũng không có cân nhắc qua. Bây giờ nghĩ lại, cũng chỉ có người thân cận nhất của mình, đối với tình huống của mình biết rõ vô cùng, hơn nữa cũng có thể cam đoan không xuất hiện chỗ sơ suất. Tất cả đều là kế hoạch tốt. Lệ Thừa Vận, thật đúng là chính mình hảo đại ca a. Hắn đại khái cũng có thể đoán được, đại ca vì sao lại xuống tay với mình. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là đại ca ghen ghét chính mình cường đại thiên phú tu luyện. Cũng bởi vì là hai huynh đệ vấn đề, bởi vì hai người này thiên phú tu luyện thường xuyên lấy ra bị tương đối. Hắn có thiên phú thậm chí còn tại đại ca phía trên, chỉ sợ cũng là điểm này mới đưa tới đại ca ghen ghét. Lo lắng cho mình tương lai thành tựu sẽ tại phía trên, sớm đem chính mình phế bỏ. Mọi thứ đều có thể giải thích thông. Mặc dù không có mang tính then chốt chứng cứ, nhưng mới rồi trên yến hội đại ca thái độ liền đã nói rõ tất cả. Coi như nội tâm của hắn từ đầu đến cuối không nguyện ý tin tưởng, có thể sự thật chính là như thế, không tin cũng vô dụng. Một mình uống vào rượu buồn, Lệ Thừa Phong hiện tại chỉ muốn hung hăng say quá đi. Chỉ có say đi qua, chính mình mới có thể quên mất đây hết thảy. Cũng chỉ có say đi qua, chính mình mới có thể không đi nghĩ những vấn đề này. Uống đầy mặt đỏ bừng Lệ Thừa Phong, nằm tại trên nóc nhà, buồn ngủ. Lúc này, thời gian đã đi tới đêm khuya. Nguyên bản đèn đuốc sáng trưng đường đi, lúc này đã lâm vào đèn nhánh cùng trong yên tĩnh. Những cái kia giấu ở Lệ phủ xung quanh các nơi cao thủ, cũng ở thời điểm này hành động. Mục đích của bọn hắn vô cùng rõ ràng, cái kia chính là lấy tốc độ nhanh nhất thanh tẩy sạch Lệ phủ, đem trên tòa phủ đệ người, toàn bộ đều giết sạch sành sanh. Những cao thủ này cấp tốc tụ tập tại một khối, nhân số đại khái tại hơn 10 người. Từng cái đều là cao thủ, trong đó không thiếu có thánh chủ cảnh cường giả tồn tại. Đã muốn an bài người đối phó Lệ gia, như vậy Ngọc Phi tự nhiên là sẽ hiểu rõ ràng Lệ phủ có chiến lực. Người mạnh mẽ nhất, dĩ nhiên chính là không ai qua được Lệ Thừa Vận, hắn thực lực đã đạt đến thánh chủ cảnh giai đoạn trước. Chuyện này vốn cũng không phải là bí mật gì. Trừ cái đó ra, Lệ phủ lại không ai đạt đến như thế cảnh giới. Mà lần này an bài 10 trong 5 người, hết thảy có 2 tên thánh chủ cảnh cường giả tồn tại. Lấy thực lực của 2 người đối phó Lệ Thừa Vận, không có bất kỳ cái gì độ khó. Chỉ cần 2 người bọn họ đồng loạt ra tay, Lệ Thừa Vận hẳn phải chết không nghi ngờ. Loại tình huống này, những người khác có thể nắm chặt thời gian thanh tẩy Lệ phủ, một tên cũng không để lại. Đây là Ngọc Phi hạ đạt tử mệnh lệnh, nhất định phải triệt triệt để thanh tẩy Lệ phủ, một cái cũng không thể sống. Cầm đầu một gã thánh chủ cảnh cường giả quét mắt một phen đám người sau, xác định nhân viên đã toàn bộ đến đông đủ. Hành động. Theo hắn ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người lúc này liền cùng nhau xâm nhập Lệ phủ. Những cao thủ này không có làm ra mảy may động tĩnh. Lệ phủ bên trong, nên ngủ đều đã ngủ. Cho dù là người hầu, trên cơ bản cũng không nửa đêm nửa hồn còn tại làm việc. Vừa tiến vào tới Lệ phủ, tất cả mọi người lập tức tách ra hành động, mục tiêu hết sức rõ ràng. Thận trọng lẻn vào đến từng cái trong phòng, sau đó trực tiếp đối người trong phòng thống hạ sát thủ. Những này chỗ đang ngủ say bên trong người, thậm chí cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, đã bị cắt cổ. Có trước khi chết còn vùng vẫy một hồi, đáng tiếc, không có một chút tác dụng nào. có hai tên thánh nhân cảnh cao thủ lúc này xuất hiện tại Dạ Vân Trô ở ngoài biệt viện. Hai người tự nhiên có chú ý tới có người tại viện lạc bên ngoài thủ vệ, liền dự định trực tiếp ra tay xử lý thủ vệ Dạ Vân Long cùng Đêm Văn Viễn. Ngay tại hai người chuẩn bị động thủ thời điểm, một hồi thanh âm lanh khốc đống nhiên chuyển đến. Lá gan cũng là rất lớn, cũng dám sờ đến chủ nhân chỗ viện lạc đến, thật sự là ăn gan hùm mật gấu. Đã các ngươi chính mình chủ động đưa tới cửa kia, yeah, cũng đừng trách ta không khách khí. Chương 1409, lệ ra kết thúc, trùng hợp cùng nên kích. Chương 1409, lệ ra kết thúc, trùng hợp cùng nên kích. Làm một trận này trong trẻo băng lạnh nữ tiếng vang lên thời điểm, hai tên thánh nhân cảnh thích khách lập tức cảm giác khắp cả người phát lạnh. Một cố khí tức kinh khủng trong nháy mắt bao phủ lại hai người. Làm cảm nhận được cố này khí tức khủng bố thời điểm, hai người nhất thời trừng lớn hai mắt. Trong mắt của bọn hắn không khỏi toát ra vẻ sợ hãi. Thánh chủ cảnh, cố này khí tức cường đại, thậm chí so với bọn hắn đồng hành thánh chủ cảnh cường giả còn muốn tới cường đại. Đối phương rốt cuộc là người nào? Hiện tại cũng không phải đi lúc cân nhắc những thứ này. Lấy thực lực của hai người bọn họ, đối mặt cường đại thánh chủ cảnh cường giả, căn bản không có khả năng chiến thắng. Cùng đối phương chiến đấu, bọn hắn chỉ có một loại kết quả. Cái kia chính là chết. Loại thời điểm này, phương pháp tốt nhất chính là trốn. Chỉ cần có thể trốn về tới thánh chủ cảnh đồng bạn bên người, bọn hắn nguy cơ liền giải trừ. Nhưng mà, bọn hắn còn có cơ hội này sao? Ngay tại hai tên thánh nhân cảnh cao thủ chuẩn bị quay người chạy trốn thời điểm, một vệt màu máu lóe lên. Bá. Mới bắt đầu trốn hai tên thánh nhân cảnh cao thủ, lúc này liền thả tại nguyên chỗ. Phốc phốc, phốc phốc. Hai người ngực nhau nhau xuất hiện một cái cự đại lỗ máu, máu tươi vẩy ra khắp nơi đều là. Ách. Ai có thể nghĩ, hai người chẳng qua là tại vừa mới toát ra chạy trốn ý nghĩ, mà đối phương liền đã trước bọn hắn một bước, trực tiếp đem hai người bọn họ đánh giết. Dưới chân mềm nhũn, hai người thẳng tắp ngã xuống. Tại hai người đổ xuống sau, Long Nhi thân ảnh xuất hiện tại hai người phía trước. Đã đạt tới thánh chủ cảnh hậu kỳ Long Nhi, giải quyết hai cái thánh nhân cảnh tu sĩ, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Không cần tốn nhiều sức, chạy xuôi trên mặt đất máu tươi, bị khắp huyết long thương nhanh chóng thôn phệ. Hai tên tu sĩ trên thân vô cùng sạch sẽ, ngoại trừ mỗi người bọn họ pháp bảo sử dụng bên ngoài, thậm chí ngay cả tu di giới chỉ đều không có. Xem ra đang hành động trước đó, bọn hắn cũng đã đem những vật này toàn bộ đều thả lên rồi. Hừ, thậm chí ngay cả tu di giới chỉ đều không mang theo ở trên người, thật đúng là có đủ cẩn thận. Không thể vơ vét tới hai người tu di giới chỉ, Long Nhi lập tức cảm giác vô cùng tiếc nuối, chỉ cảm thấy rất đáng tiếc. Lúc này, Dạ Vân đã xuất hiện tại Long Nhi bên cạnh, bình tĩnh nhìn lướt qua nằm dưới đất hai bộ thi thể. Long Nhi, ra tay quá nặng đi, tốt xấu cho bọn họ giữ lại một mạch, tốt tra hỏi. Nghe vậy, Long Nhi lúng túng lê lưới, bất đắc dĩ mở ra ngọc thủ. Chủ nhân, đây cũng không phải là ta không có thủ hạ lưu tình, chủ yếu là bọn hắn thật sự là quá yếu. Ai có thể muốn lấy được, bọn hắn ngay cả ta tiện tay một kích cũng đỡ không nổi. Sớm biết dạng này, ta nên ra tay lại nhẹ một chút. Lời này, Dạ Vân căn bản không tin. Long Nhi liền không nghĩ tới thủ hạ lưu tình. Bất quá, đây cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Ngược lại lần này xâm lấn lệ phủ, lại không ngừng hai người kia. Cho dù là đem hai người xử lý, còn không có những người khác có đây không? Đi thôi, đi xem một chút tình huống. Tối nay, lệ phủ cơ bản đã kết thúc. Lệ Thừa Phong cái vận khí này chi tử, đến tột cùng sẽ như thế nào biến nguy thành ăn đâu? Dạ Vân tương đối yếu kỳ, Lệ Thừa Phong đến cùng như thế nào trốn qua một kiếp này? Sau đó, Dạ Vân mang theo Long Nhi cùng nhau rời đi sân nhỏ. Mặc dù uống nhiều rượu, nhưng Lệ Thừa Vận tối nay lại vô tâm giấc ngủ. Cả người mặc dù thoáng có chút men say, lại cảm giác tinh thần vô cùng. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là hắn lo lắng một việc. Đệ Lệ Thừa Phong đã biết mình chính là hại hắn hữu phạm. Dù là hắn hiện tại đã trở thành một tên phế nhân, nhưng mà ai biết hắn có thể hay không có thể một lần nữa tu luyện. Tức cũng đã trôi qua nhiều năm như vậy thời gian, Lệ Thừa Vận cũng không có chút nào buông lỏng. Hắn vẫn luôn đang chăm chú Lệ Thừa Phong, vì chính là phòng ngừa đối phương có thể một lần nữa tu luyện. Bây giờ đối phương đã đoán được chính mình là hung phạm, nếu là nói không có một chút xíu hành động, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nhất định phải giám sát chặt chẽ một chút, phòng ngừa tiểu tử kia có lại tu luyện từ đầu khả năng. Hắn là không lại bởi vì đệ đã biến thành một tên phế nhân liền khinh thị đối phương. Vị thiên tài kia như thế đệ, ai cũng không biết một khi lại tu luyện từ đầu lên, sẽ không trở nên so trước đó lợi hại hơn. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Lệ Thừa Vận trong đôi mắt lộ ra một tia hung ác, hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Một khi Lệ Thừa Phong mong muốn thoát ly tầm kiểm soát của mình, kia liền xử lý hắn. Một cái không nguyện ý bị chính mình trưởng khống đệ, lưu lại cũng không có cái gì tác dụng quá lớn, ngược lại là có khả năng uy hiếp được chính mình. Hơn nữa hắn đã đoán được là chính mình xuống tay với hắn, như vậy Lệ Thừa Phong liền là tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Tin tưởng hắn kế tiếp nhất định sẽ có hành động. Nếu để cho hắn tìm tới chứng cứ, dạng này chuyện này công bố ra ngoài, vậy mình chẳng phải là lại nhận vô số người khiển trách. Đến lúc đó sở hữu cái này trấn Bắc tướng quân còn có thể hay không thể ngồi bước vàng, đều là một tần số. Phiền toái. Vốn cho là mình an bài kế hoạch tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, ai có thể nghĩ tiểu tử này vậy mà lại bỗng nhiên biết những này. Thực sẽ tìm phiền toái cho mình. Ngay tại Lệ Thừa Vận vì thế cảm thấy khó chịu thời điểm, đột nhiên, hắn đã nhận ra có xa lạ khí tức. Ánh mắt đột nhiên biến đổi, Lệ Thừa Vận yên lặng xuất ra pháp bảo của mình phá tà kiếm. Thực lực của đối phương không kém, nếu không phải hắn cẩn thận quen thuộc, chỉ sợ thật đúng là không nhất định có thể phát giác được. Ở thời điểm này lén lút chui vào lệ phủ, đối phương nhất định có mưu đồ. Cửa phòng từ từ mở ra, một đạo đen nhánh thân ảnh yên tĩnh từ bên ngoài chui vào tiến đến. Đã sớm có chuẩn bị Lệ Thừa Vận, trước tiên khởi xướng tiến công. Bá. Một hồi lạnh thấu xương hàn quang lóe lên, vô cùng sắc bén phá tà kiếm, thẳng đến đối phương thủ cấp. Vừa mới chui vào tiến đến người áo đen, hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Lệ Thừa Vận vậy mà cũng không có uống say rượu. Ngược lại là đã làm tốt nên kích chuẩn bị. Hoàng hốt ở giữa, nhanh chóng xuất ra vũ khí đối kháng. Bang! Lưỡi dao ở giữa va chạm bắn tung tóe ra trận trận hỏa tinh. Người nào? Vậy mà dám can đảm tự tiện chui vào Lệ phủ? Có biết hay không ta chính là đương triều trấn Bắc tướng quân. Lệ Thừa Vận nhìn chằm chằm trước mắt người áo đen, hắn cũng không biết rõ đối phương đến tột cùng là ai. Trước kia hắn đương nhiên cũng có đắc tội với người, chỉ là trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi đến cùng sẽ là ai ở thời điểm này bỗng nhiên xuống tay với mình. Lặn vào giữa phòng người áo đen đồng dạng cũng là thánh chủ cảnh, tu vi của hắn thậm chí còn tại Lệ Thừa Vận phía trên. Bởi vậy cho dù là hoảng hốt tương đối, cũng không có rơi vào hạ phong. Song phương triển khai kịch liệt giao chiến, trực tiếp đánh nát phòng ốc, một mực lên cao tới trên bầu trời giao chiến. Bay lên bầu trời Lệ Thừa Vận, lúc này cũng đã chú ý tới bên trong phủ tình huống. Có không ít người da đen ẩn hiện, đối phương sau khi vào phòng, rất nhanh lại rời phòng. Không cần nghĩ cũng biết, người trong phòng rất có thể đã giữ nhiều lành ít. Thật ác độc. Rốt cuộc là người nào, vậy mà như thế tâm ngoan thủ lạn, muốn tiêu diệt toàn bộ Lệ phủ. Ánh mắt hung ác trừng mắt trước cùng là thánh chủ cảnh người áo đen, Lệ Thừa Vận lạnh giọng chất vấn. Các hạ rốt cuộc là người nào? Vì sao muốn đối ta Lệ gia hạ như thế hung ác tay? Chương 1410, diệt tộc họa. Không biết sống chết. Chương 1410, diệt tộc họa. Không biết sống chết. Đối phương như vậy hành động, tất nhiên là cùng mình có thâm cừu đại hận. Có thể hắn trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra, chính mình tại Tiêu Vân Thành đến cùng đắc tội với ai, mới có thể dẫn tới diệt tộc họa. Vừa hỏi ra vấn đề này Lệ Thừa Vận, đột nhiên nghĩ đến một việc. Tại gần nhất trong khoảng thời gian này, chính mình duy nhất đắc tội sâu như vậy mục tiêu, có lại chỉ có một cái. Người này chính là Ngọc Phi. Vẹn vẹn chỉ là tiến hành một phen đơn giản phân tích, rất dễ dàng liền có thể đạt được cái kết luận này. Chính mình vừa mới trở lại Lệ phủ không có 2 ngày, hơn nữa người biết chuyện này cũng không nhiều. Cho dù đối phương thật cùng chính mình có chút thù hận, chỉ sợ cũng không có cách nào ở thời điểm này đối tự mình động thủ. Duy nhất có thể làm cho Lệ Thừa Vận nghĩ tới, liền chỉ còn lại Ngọc Phi. Trước đó tại chính mình rời đi hoàng cung thời điểm, Ngọc Phi còn cố ý ngăn lại chính mình, muốn hỏi Nhã Hiên các chuyện phát sinh tương quan chi tiết. Xem ra vào lúc đó, Ngọc Phi liền đã hoài nghi mình. Mặc dù không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng Ngọc Phi hơn phân nửa đã điều tra tới Diệp công tử ở tại phủ đệ mình bên trên. Nàng hoài nghi chuyện này cùng Diệp công tử có quan hệ, hơn nữa cùng mình cũng thoát không khỏi liên quan. Thế là liền lựa chọn diệt đi toàn bộ Lệ phủ. Hợp tình hợp lý. Khi phản ứng Lệ Thừa Vận, nhìn chằm chằm trước mắt người áo đen, lạnh giọng quát lớn: "Các ngươi là Ngọc Phi nương nương phải tới?" Ngữ khí 10 phần kiên định, cũng không phải là tại hỏi thăm đối phương, mà là đã xác định đáp án này. Ánh mắt đột nhiên biến đổi. Người áo đen cũng không nghĩ tới, Lệ Thừa Vận tốc độ phản ứng vậy mà lại nhanh như vậy. Ngắn ngủi hô hấp thời gian, vậy mà liền đã nghĩ thông suốt cái này đầu đuôi sự tình. Không có bất kỳ cái gì đáp lại, người áo đen lập tức phóng tới Lệ Thừa Vận. Hắn cũng không cần trả lời Lệ Thừa Vận vấn đề, chỉ cần giải quyết hết đối phương liền có thể. Đây là nhiệm vụ của hắn. Thương thương thương. Song phương triển khai kịch liệt giao chiến. Người áo đen bản thân tu vi thì càng cao, lại thêm Lệ Thừa Vận hiện tại còn gãy mất một cánh tay, thực lực càng là giảm nhanh không ít. Đối mặt người áo đen mãnh liệt tiến công, Lệ Thừa Vận bèn bèn chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, căn bản không có thời gian phản kích. Thật mạnh. Đã đầu đầy mồ hôi Lệ Thừa Vận, ý thức được chính mình không phải trước mắt người áo đen đối thủ. Tu vi của đối phương trên mình, mà chính mình còn khiếm khuyết một cánh tay, thực lực giảm đi nhiều. Loại tình huống này, chính mình muốn lấy được thắng lợi, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Làm sao bây giờ? Về phần chạy trốn, Lệ Thừa Vận rất rõ ràng chính mình không có cơ hội này. Đối phương tiến công đều 10 phần xảo trá, mục đích đúng là vì phòng ngừa chính mình khả năng chạy trốn. Một khi chính mình muốn quay người chạy trốn, nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Đến lúc đó, đối phương công kích rất có thể liền sẽ đối với mình tạo thành trọng thương. Trong lúc nhất thời, Lệ Thừa Vận hoàn toàn tìm không đến bất luận cái gì phương pháp phá giải. Lại như thế tiếp tục trì hoãn xuống dưới, chính mình sớm muộn sẽ chết tại trên tay đối phương. Lúc này, Lệ Thừa Vận phụ mẫu đều đã bị sát hại, trong phủ đệ người hầu cũng còn thừa không có mấy. Mắt thấy tình huống đã không có khống chế, Lệ Thừa Vận cắn răng một cái, cũng không lo được sẽ không thụ thương, trực tiếp quay người hướng về hoàng cung phương hướng chạy trốn. Người áo đen bắt lấy cơ hội này, một đạo kiếm mang rơi vào kia Lệ Thừa Vận trên lưng. Chống đỡ được một kích này Lệ Thừa Vận, lập tức một ngụm máu tươi phun ra. Hiển nhiên là nhận lấy trọng thương. Có thể hắn không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, càng không thời gian dừng lại. Nhất định phải bắt lấy cơ hội này, chạy khỏi nơi này. Chỉ cần có thể đi tới ngoài hoàng cung, chính mình hẳn là liền an toàn. Ngọc Phi thủ hạ người cho dù là lớn mật, hẳn là cũng không có khả năng tại trước hoàng cung xuống tay với mình. Huống chi, trong hoàng cung còn có cao thủ tọa trấn. Đối phương nếu thật là đem chính mình truy sát đến ngoài hoàng cung, như vậy trong hoàng cung cao thủ không có khả năng ngồi yên không lý đến. Ai cũng không biết, đến đây truy sát người có phải là hay không thích khách. Thấy Lệ Thừa Vận chống đỡ được chính mình một kích, cũng muốn quay người chạy trốn. Nhất là khi nhìn đến Lệ Thừa Vận chạy trốn phương hướng về sau, thánh chủ cảnh cao thủ trong nháy mắt hiểu được. Lệ Thừa Vận vậy mà lựa chọn hướng hoàng cung phương hướng chạy trốn. Sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, hắn lập tức kêu gọi một tiếng đồng bạn. "Lão nhị, nhanh đi theo ta." Lệ Thừa Vận tên kia muốn chạy trốn. Lúc này ngay tại Lệ phủ bên trong xử lý còn lại người một tên khác thánh chủ cảnh, nghe được hắn kêu gọi sau, lập tức để tay xuống trên đầu chuyện. "Truy." Hai người lập tức hướng về Lệ Thừa Vận chạy trốn phương hướng đuổi theo. Chuyện lần này như là đã làm, vậy thì nhất định phải làm sạch sẽ. Nếu là không cách nào xử lý sạch sẽ dẫn tới phiền toái cực lớn. Đến lúc đó cho dù là Ngọc Phi nương nương, chỉ sợ cũng không có cách nào cứu bọn họ. Một cái cũng không thể bỏ qua. Nhưng mà, hai người vốn cho rằng cũng chỉ có Lệ Thừa Vận chạy trốn, những người khác đã xử lý không sai biệt lắm. Nhưng bọn hắn lại căn bản không nghĩ tới, tại Lệ phủ còn có bọn hắn hoàn toàn xử lý không được tồn tại. Ngay tại hai người truy đuổi Lệ Thừa Vận sau khi rời đi, những người còn lại vẫn tại Lệ phủ bên trong giết chóc. Lúc này, chủ viện bên này người trên cơ bản đều đã dọn dẹp sạch sẽ, bọn hắn đang chuẩn bị tiến về cái khác sân nhỏ, đem những người còn lại cũng toàn bộ đều thanh lý mất. Mà Dạ Vân cùng Long Nhi hai người đang đứng tại Lệ phủ bên trong cao nhất một chỗ trên nóc nhà, lặng lặng nhìn đây hết thảy xảy ra. Nhìn xem Lệ phủ người bị sát hại, Dạ Vân trong nội tâm chút nào không gợn sóng. Không thể không nói, Ngọc này phi vẫn là rất có thủ đoạn. Vậy mà nghĩ đến dùng phương thức như vậy, diệt sát đi có thể sẽ là thương tổn tới mình nhi tử hung phạm địch nhân. Thật đúng là tâm ngoan thủ lạn. Nhưng mà, Ngọc Phi dường như quên cân nhắc một vấn đề. Cái kia chính là có thể sát hại con trai của nàng hung thủ, đã không cần chịu đến bất kỳ chế tài, thậm chí ngay cả Diên Đế Đô đối với chuyện này giữ kín như bưng. Nàng có thể chọc được sao? Phạm La động điểm đầu góc đều biết, đối phương là nàng căn bản không chọc nổi tồn tại. Nhưng mà, bởi vì nhi tử tử vong, Ngọc Phi trong nội tâm cũng sớm đã bị phẫn nộ lấp đầy. Mặc kệ đối thủ là ai, nàng đều nhất định phải thay con của mình hoàn thành báo thù. Lựa chọn con đường này, thậm chí căn bản không có suy nghĩ qua đường lui. Nữ nhân này rất thông minh, nhưng cũng rất ngu xuẩn. Nơi đó có người. Bên trên, những này thích khách có chú ý tới Dạ Vân cùng Long Nhi hai người, lập tức xuống tới. Bọn hắn không cần biết đối phương đến cùng là ai, chỉ cần biết một chút, cái kia chính là phạm là Lệ phủ bên trong người sống, một cái đều không thể bỏ qua. Đây là bọn hắn nhận được mệnh lệnh. Bởi vậy, khi nhìn đến Dạ Vân cùng Long Nhi thời điểm, bọn hắn mới có thể không chút do dự lựa chọn độc thủ. Hừ, một đám không biết sống chết ra hỏa. Căn bản không cần đến Dạ Vân nhắc nhở, Long Nhi trực tiếp từ bên trên mẹ xuống, thân thể cấp tốc hạ xuống, Long Nhi hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, trong nháy mắt xuyên qua mấy người. Ba ba ba, đang xông lên phía trên những người kia, thậm chí hoàn toàn không có thấy rõ ràng Long Nhi động tác, thân thể nhao nhao cứng ngắc ở nét mặt của bọn hắn ngưng kết, thậm chí cũng không kịp lộ ra hoảng sợ bộ dáng, liền đã tử vong. Phốc phốc, phốc phốc, từng đợt máu tươi bắn tung tóe thanh âm quanh quẩn trong không khí. Vừa rồi chưa kịp động thủ thích khách, nhao nhao chú ý tới kia mấy tên đồng bạn thảm trạng. Chương 1411, nhẹ nhõm áp chế, thiêu đốt sinh mệnh. Chương 1411, nhẹ nhõm áp chế, thiêu đốt sinh mệnh. Trước đó kia mấy tên trên người đồng bạn xuất hiện một cái cự đại động, máu tươi phun tung tóe khắp nơi đều là. Còn lại còn sống thích khách, nhao nhao trừng lớn hai mắt. Phải biết tại bị xử lý kia trong mấy người, thật là có thánh nhân cảnh tồn tại. Nhưng mà cho dù là thánh nhân cảnh thích khách, vậy mà cũng gánh không được đối phương một kích. Đối phương chẳng lẽ lại là thánh chủ cảnh? Có thể căn cứ bọn hắn trước đó lấy được tin tức, Lệ phủ hẳn là cũng chỉ có Lệ Thừa Vận một cái thánh chủ cảnh mới đúng. Vừa mới trong bọn họ kia hai tên thánh chủ cảnh cường giả đã đuổi bắt Lệ Thừa Vận, đem bọn hắn toàn bộ đều lưu tại nơi này kết thúc. Nhưng ai có thể muốn lấy được, tại Lệ phủ lại còn có thánh chủ cảnh cường giả tồn tại. Nhiệm vụ lần này, khẳng định là không có cách nào tiếp tục chấp hành đi xuống. Lại tiếp tục, bọn hắn chỉ sợ cũng phải giữ nhiều lấy ít. Mặc dù bọn hắn là bị sai phái tới hoàn thành lần này nhiều như vậy, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn liền muốn liều mạng. Hơn nữa cái này rõ ràng là một trận căn bản không có khả năng thủ thắng chiến đấu. Nếu thật là muốn tiếp tục chiến đấu xuống dưới, chết người nhất định là bọn hắn. Hơn nữa trong bọn họ có còn không có đạt tới thánh nhân cảnh, tại trong mắt đối phương bất quá chỉ là sâu kiến mà thôi. Trốn. Những người còn lại không chút do dự, thậm chí không có muốn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ ý nghĩ, trực tiếp lựa chọn lập tức chạy trốn. Có thể đến đều đã tới, hơn nữa còn là chạy theo chính mình tới, Dạ Vân lại làm sao lại tùy tiện buông tha bọn hắn. Đã tới, vậy thì đều lưu lại đi. Ngược lại đều đã chết một bộ phận, không bằng. Chỉnh chỉnh tề tề. Lời còn chưa dứt, Dạ Vân vung tay lên. Trong chốc lát, còn chưa kịp chạy ra Lệ phủ bọn thích khách, nhao nhao cảm nhận được một cỗ to lớn cảm giác gáp bách đánh tới. Phanh, phanh, đang chạy trốn bọn thích khách nhao nhao quỳ xuống, to lớn cảm giác gáp bách làm đến bọn hắn căn bản là không có cách ngồi dậy. Nguyên một đám mặt lộ vẻ hoảng sợ. Tuyệt đối không phải thánh chủ cảnh cường giả uy áp, mà là tồn tại càng khủng bố hơn. Đối phương, rốt cuộc là người nào? Long Nhi, đem bọn hắn toàn bộ đều mang tới, ta có lời muốn hỏi bọn hắn. Dạ Vân giọng hời hợt quanh quẩn tại bọn thích khách bên hai, để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Trước thực lực tuyệt đối, bọn hắn những tiểu động tác kia hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Vẹn vẹn chỉ là phóng xuất ra kinh khủng uy áp, liền có thể để bọn hắn không cách nào động đậy. Trốn khẳng định là trốn không thoát. Nhưng bọn hắn biết đến tình báo vô cùng ít ỏi, có thể bị Ngọc Phi an bài đến chấp hành nhiệm vụ này, tự nhiên là không cần lo lắng sẽ tiết lộ nàng tồn tại. Những người này, toàn bộ đều là Ngọc Phi phụ thân một tay bí mật bồi dưỡng ra tu sĩ, là Ngọc Phi phụ thân cố ý cho nữ nhi của mình bồi dưỡng. Long Nhi nhìn xem đã không cách nào động đậy bọn thích khách, lập tức cảm giác vô cùng không thú vị. Vốn còn muốn cùng bọn hắn thật tốt chơi một chút, hiện tại xem ra là không có cơ hội này. Lúc này, Lệ Thừa Vận đang điên cuồng chạy trốn. Hắn biết rõ, mình bây giờ thương thế nghiêm trọng, nếu như không gặp được kịp thời trị liệu, thậm chí rất có thể sẽ đối tu vi của mình tạo thành ảnh hưởng. Nhất là đối phương vừa rồi thi triển ra đạo kiếm khí kia, tiến vào thể nội, đang ở trong kinh mạch tán loạn. Nếu là không cách nào kịp thời đem đạo kiếm khí này bước ra đi, rất có thể sẽ đối với mình tạo thành khó mà vãn hồi ảnh hưởng. Nhưng bây giờ hắn không có thời gian này. Sau lưng hai tên thánh chủ cảnh cường giả đang đuổi giết chính mình. Một khi ở thời điểm này dừng lại, chờ đợi kết quả của mình cơ bản có thể đoán được. Vô luận như thế nào, nhất định phải chạy trốn tới hoàng cung phụ cận. Chỉ cần tới cái chỗ kia, đối phương khẳng định không dám tùy tiện động thủ. Lệ Thừa Vận cảm giác mình bây giờ vô cùng dã rời, có thể hắn biết mình tuyệt đối không thể dừng lại. Dừng lại liền toàn kết thúc. Chạy, chạy. trong đầu cũng chỉ có cái này một cái ý nghĩ. Lần đầu, Lệ Thừa Vận cảm thấy hoàng cung lại như thế xa xôi, lại còn không tới. Không bao lâu, Lệ Thừa Vận chú ý tới, hoàng cung hình dáng xuất hiện tại trong tầm mắt. Rốt cục muốn tới. Mà lúc này, tại phía sau hắn truy kích thánh chủ cảnh thích khách, cách hắn đã không bao xa. Không được. Dựa theo mình bây giờ cái này tốc độ chạy trốn, tại không có đến hoàng cung trước đó, liền sẽ bị đối phương đuổi kịp. Lệ Thừa Vận cắn răng một cái, trong lòng đã có quyết đoán. Thiêu đốt sinh mệnh, lấy sinh mệnh lực làm đại giá, có thể để cho mình trong thời gian ngắn bắn ra tốc độ nhanh hơn. Vì cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ, Lệ Thừa Vận hiện tại đã không có lựa chọn nào khác. Cháy lên đi. Trên thân bắn ra một cỗ cường đại linh lực, Lệ Thừa Vận bộc phát ra so trước đó càng thêm mau lẹ tốc độ, thật nhanh phóng tới hoàng cung phương hướng. Vốn cho rằng rất nhanh liền có thể đuổi tới Lệ Thừa Vận hai tên thánh chủ cảnh thích khách, nhìn thấy một màn này sau, sắc mặt đống nhiên trầm xuống. Bọn hắn đương nhiên biết, Lệ Thừa Vận đây là tại thiêu đốt sinh mệnh lực của mình. Vì có thể đào thoát bọn hắn truy kích, vậy mà lựa chọn phương thức như vậy. Không đuổi kịp. Trong lòng hai người biết rõ vô cùng điểm này. Phía trước đã có thể trông thấy hoàng cung hình dáng, lấy tốc độ bây giờ muốn đuổi theo Lệ Thừa Vận, khả năng cũng không lớn. Coi như hai người thiêu đốt sinh mệnh lực buộc phát ra tốc độ nhanh hơn, cũng không thể cam đoan nhất định có thể tại Lệ Thừa Vận đến hoàng cung trước đó giải quyết hắn. Nhiệm vụ thất bại. Hai người liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng gật gật đầu. Lập tức hai người đình chỉ tiếp tục truy kích Lệ Thừa Vận, quay người chạy về Lệ phủ. Lệ Thừa Vận không thành công đánh chết thì cũng thôi đi, nhưng bọn hắn nhất định phải cam đoan Lệ gia những người khác toàn bộ đều chết hết sạch. Hơn nữa bọn hắn làm vô cùng ẩn nấp, cũng không để lại quá nhiều vết tích. Muốn tra được là ai làm chuyện này, gần như không có khả năng. Dù sao bọn hắn thật là chuyên nghiệp. Một đường điên cuồng chạy trốn, Lệ Thừa Vận căn bản không có chú ý tình huống ở phía sau. Không bao lâu, Lệ Thừa Vận gắng sức đuổi theo, rốt cục đi tới hoàng cung đại môn. Chú ý tới có người tới gần, thủ vệ hoàng cung đại môn cấm quân nhao nhao giơ lên vũ khí trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dừng lại. Người nào? Ta là trấn bắc tướng quân Lệ Thừa Vận. Nhanh đi thông tri bệ hạ, có người muốn giết ta, hơn nữa còn tại Lệ phủ hành hung. Lệ Thừa Vận nhìn trước mắt hoàng cung đại môn, tổng xem là khá bưng lòng một hơi. Ít ra mạng của mình là bảo vệ. Chỗ cửa lớn cấm quân hiểu rõ tình huống này sau, lập tức phái người tiến đến thông bẩm. Ở chỗ này khẳng định là an toàn, Lệ Thừa Vận lập tức khoanh chân ngồi xuống. Chính mình vừa rồi thiêu đốt mất sinh mệnh lực, Lệ Thừa Vận trong nội tâm cười khổ không thôi. Coi như mình khôi phục lại, chỉ sợ muốn lần nữa khôi phục tới thời kỳ đỉnh phong tu vi, cũng cần một chút thời gian. Hiện tại trọng yếu nhất, trước hết đem thể nội kiếm khí bước đi ra. Tuy ý kiếm khí tiếp tục tại trong cơ thể của mình tứ ngược, chỉ có thể đối kinh mạch của mình cấu thành càng thương tổn nghiêm trọng. Tại trong hậu cung Diên Đế, tối nay cũng không có ngủ, mà là tại mình muốn tu luyện. Mặc dù hắn là hoàng đế, nhưng hắn đồng dạng cũng là tu sĩ. Muốn sống thời gian càng dài, nhất định phải không ngừng tu luyện. Không có hoàng đế nào không tu luyện, đều muốn để cho mình sống thời gian càng lâu một chút. Tất cả hoàng đế bệnh chung.